Chương 642, lão Bạch sẽ thiên thần kỹ. 1. Chương 642, lão Bạch sẽ thiên thần kỹ. 1. Mà cùng lúc đó, ngay tại tất cả thiên thần hậu tuyển khiếp sợ tại Khâu Đồ tốc độ tiến bộ thời điểm. Vũ Châu, thành phố Đông Thành. Chiếu Cơ chính diện vô biểu lộ ngồi ở chủ vị, nhìn đứng ở trước mặt mình Lạp Nhật La. Mà tại hai người bên cạnh thì là ngồi Thanh Lam, Trúc Vũ hai người. Làm lần này thiên thần thí luyện chủ đạo người, Khâu Đồ không có ở đây thời điểm, đương nhiên lấy Chiếu Cơ vi tôn. Dù cho đổi 4 ngày con đường, dù cho chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhưng Chiếu Cơ dáng người y nguyên đứng thẳng cao ngất mà ưu nhã, dường như trong ngày mùa đông tinh khiết nhất băng điêu, khí chất thanh lãnh mà cao quý. Nhìn xem muội muội của mình, Chiếu Cơ một đôi mắt bên trong không có nửa phần tình cảm, nàng trầm giọng hỏi, "Ngươi xác định Khâu Đồ là như thế cùng ngươi nói?" Hắn nói hắn không cần ta. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật La tấm kia xinh đẹp trên mặt trái xoan tràn ngập nghiêm túc, nàng khẽ mở chính mình tia đỏ thắm như máu bờ môi, sau đó mở miệng nói ra, "Đúng thế. Khâu Đồ tại bắt đầu kế hoạch trước đó, chuyên môn tìm ta trò chuyện một chút. Hắn ý tứ là hắn lần này tấn thăng, không cần tỉ tỉ hỗ trợ của ngươi, cũng không cần ngươi đi hộ vệ, bởi vì hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Chiếu Cơ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là không thèm để ý chút nào Khâu Đồ cách nhìn dường như. Chẳng qua nếu như nhìn chằm chằm vào nàng, liền sẽ phát hiện trên mặt của nàng mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là đáy mắt lại là chợt lóe lên một tia lo âu và do dự. Bất quá, đối Khâu Đồ lòng tin cuối cùng vẫn là áp đảo sự do dự của nàng, cho nên qua 2 giây về sau, nàng kia song như mặt nước ánh mắt trong suốt rơi xuống Lạp Nhật La trên thân, mở miệng dò hỏi, "Nhiệm vụ gì?" Khả năng bởi vì cách gần đó, cho nên Lạp Nhật La rõ ràng bắt được tỉ tỉ mình tất cả biểu tình biến hóa. Khoe miệng nàng có chút hất lên, sau đó đè xuống trong lòng cười trộn, mở miệng giải thích, "Khâu Đồ ý nghĩ là, để ngươi tại hắn phụ cận thành thị, giúp hắn luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực." Giúp hắn luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực. Lần này, Chiếu Cơ lông mày rõ ràng nhíu lại. Nàng nhìn về phía Lạp Nhật La, ánh mắt bên trong nhiều một chút không hiểu, có ý gì? Lạp Nhật La nhìn một chút Thanh Lam cùng Trúc Vũ, sau đó mở miệng nói ra, "Khâu Đồ nói hắn kỳ thật có một loại đặc thù thiên phú, có thể giúp hắn càng nhanh luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực. Cái này bình thường đến nói không có gì, nhưng là hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều bị Tây Bắc Địa khu Thiên Thần Hậu tuyển nhóm chỗ chú ý. Hiện tại, thế lực khắp nơi rất có thể đã cảm thấy được không thích hợp, mà dựa theo phỏng đoán của hắn, những thế lực này bên trong rất có thể sẽ có một chút đối với hắn mưu đồ làm loạn, mưu đồ hắn hiện tại góp nhặt hai biến tài liệu các loại tư nguyên. Mà những thế lực này vì lợi ích tối đại hóa, xác suất lớn sẽ thông qua luyện hóa khu vực nhiều ít cùng khu vực mức năng lượng cao thấp đến tính toán hắn tiến độ. Hắn đã không nghĩ để cho mình cái này nhanh chóng luyện hóa khu vực thiên phú bại lộ, lại không nghĩ khiến người khác đoán ra hắn chính xác tấn cấp thời gian. Cho nên, hắn cần bố trí một cái bong gói, chứng nhân pháp. Chiếu Cơ tâm tư luôn luôn thông thấu, nghe được Lạp Nhật La lời nói, nàng đấy mắt hiện lên một tia cùng giận mình. Sau đó nàng khẽ bước cằm, lạnh lùng nói tiếp, cho nên hắn muốn để ta cùng hắn đồng thời luyện hóa khu vực khác nhau, thay nhau nảy ra đi khu vực hạch tâm. Cứ như vậy, đã có thể che giấu thiên phú của hắn, lại có thể cho kẻ địch cố tình bày nghi trận, để bọn hắn đoán không ra Khâu Đồ hiện tại rốt cuộc còn kém bao nhiêu có thể tấn thăng bát giai. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật La vội vàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Nói đến đây, Lạp Nhật La lại bổ sung một câu, mặt khác, Khâu Đồ còn nói, hắn hy vọng tỷ tỷ ngươi tốt nhất có thể trong lúc vô tình bại lộ một chút, để những cái kia chú ý thế lực, chính mình phát hiện cái này mờ ám như vậy hết thảy sẽ có vẻ càng thêm chân thực. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, Chiếu Cơ khẽ gật đầu mây. Mặc dù nàng y nguyên giống một tòa băng sơn, nhưng biểu lộ lại là rõ ràng giống như nhẹ nhõm một chút. Bất quá, coi như thế, nàng đang trầm mặc 2 giây về sau, mới lên tiếng nói, "Bất quá, cách làm như vậy có thể lừa gạt đại bộ phận người, lại không nhất định có thể lừa gạt tất cả mọi người. Nếu là có người nhìn ra không thích hợp, sau đó trước thời gian tập kích, bên cạnh hắn không ai, lại muốn ứng đối ra sao?" Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật La nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Thanh Lam cùng Trúc Vũ, sau đó nói, "Khâu Đồ ý là hắn sẽ duy trì mấy ngày nay an bài, để Thanh Lam đại nhân cùng Trúc Vũ đại nhân ẩn thân ở hắn phụ cận bảo hộ. Cứ như vậy, lại thêm hắn mặt khác bố trí chuẩn bị ở sau. Coi như có bát giai đỉnh phong cao thủ đến tập kích, hẳn là cũng đủ để cam đoan an toàn của hắn." Chiếu Cơ nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó thâm thúy mà quặn cu é con ngươi rơi xuống Thanh Lam cùng Trúc Vũ trên thân, yên lặng đánh giá, giống như là đang nhìn hai người đủ tư cách hay không. Mặc dù cùng là thiên thần chuyển thế, nhưng là thấy qua Chiếu Cơ thủ đoạn Trúc Vũ, không có nửa phần thiên thần uy nghiêm, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nàng hướng phía Chiếu Cơ nhe răng cười một tiếng, xem ra người vật vô hại. So sánh dưới, Thanh Lam liền muốn tùy ý nhiều. Nàng có thể là lười quen, cho nên cho dù là họ, nàng cũng chính mình chuyển đem mềm mại ghế dựa, nửa nằm tại kia. Mặc dù xem ra vô cùng hài lòng, nhưng lại nửa điểm không giống như là có thể dùng được người. Nhìn thấy hai người một cái tiếng ngu, một cái lười dáng vẻ, Chiếu Cơ, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạp Nhật La, liền nghĩ trò chuyện tiếp một chút phân công. Kết quả lúc này, thoải mái tựa tại trên ghế Thanh Lam mở miệng nói chuyện. Nàng kia song ngập nước mắt to nhìn về phía Chiếu Cơ, sau đó mở miệng nói ra, "Chiếu Cơ miện hạ, ta biết ngươi cảm thấy ta rất lười, nhưng là yên tâm, thời điểm mấu chốt, ta sẽ không như xe bị tổ xích." Nàng đạo, "Trước đó ta tại vụ ẩn hội thời điểm không thích làm việc, đơn thuần là bởi vì vụ ẩn hội quá xấu bụng. Ta làm phiền, có nhiều lại là hội trưởng. Mà bây giờ, là 4 người chúng ta hợp tác, cùng nhau làm việc. Khâu Đồ cùng ta nói thủ lao cùng phân phối cũng đều phù hợp tâm ý của ta. Cho nên, ta sẽ không lười biếng. Dù sao, bảo hộ Khâu Đồ chính là bảo hộ chúng ta đoàn đội, cũng là tại bảo vệ ích lợi của ta." Mặc dù nhìn xem Thanh Lam kia dáng vẻ lười biếng, có chút không có tin phục độ, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng biết Thanh Lam lười nhác, Khâu Đồ khẳng định càng sẽ biết. Như vậy lấy Khâu Đồ bảy mưu nghĩ kế tính cách, xác suất lớn đã từ lâu làm tốt an bài cùng chuẩn bị cho nên Chiếu Cơ tại hơi chần chờ về sau, cuối cùng vẫn là không nhiều lời cái gì. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, nếu Khâu Đồ đã bố trí tốt hết thảy, như vậy nàng vẫn là quyết định tin tưởng Khâu Đồ dựa theo Khâu Đồ kế hoạch đến tiến hành. Cứ như vậy, một cái tiểu hội mở xong, bốn người chia ra hành động. Trúc Vũ cùng Thanh Lam tiếp tục đi bảo hộ Khâu Đồ, mà Chiếu Cơ thì là đi theo Lạp Nhật La tiến đến cùng Khâu Đồ đánh phối hợp. Khâu Đồ mặc dù một mực tại luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực nhưng là cũng không phải là ở vào bế quan trạng thái. Hắn mỗi lần luyện hóa xong một cái khu vực, chuẩn bị đi luyện hóa kế tiếp khu vực, đều sẽ sớm cho Lạp Nhật La truyền tin tức. Lạp Nhật La nhiệm vụ chính là lựa chọn một cái cùng khu vực này tương cận khu vực, sau đó để Chiếu Cơ đến luyện hóa, cũng cùng Khâu Đồ thay nhau tiến hành. Tan họp, hai tỷ muội hướng phía Lạp Nhật La lựa chọn khu vực mà đi. Đang đi tới khu vực kia trên đường, Lạp Nhật La không khỏi nhớ tới vừa rồi Chiếu Cơ đủ loại phản ứng. Con mắt của nàng hơi đổi, linh cơ khẽ động. Sau đó tinh hồng hai mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, giống như vô tình mở miệng dò hỏi, "Tỷ tỷ, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi vừa rồi tựa như là đang lo lắng Khâu Đồ an toàn." Nghe được Lạp Nhật La lời nói, bay ở trên người nàng Chiếu Cơ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lạp Nhật La liếc mắt một cái, mở miệng quát lớn, "Ngươi đang nói cái gì mê sảng?" Chương 642, Lão Bạch sẽ thiên thần kỹ. 2, chương 642, Lão Bạch sẽ thiên thần kỹ. 2, ta lúc nào lo lắng Khâu Đồ an toàn rồi? Ta đối với hắn căn bản không thèm để ý chỉ là thiên thần bị cách. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại ma xui quỷ khiến bổ sung một câu, đến nỗi vừa rồi ngươi cho rằng ta lo lắng an nguy của hắn, kỳ thật cũng chỉ là lo lắng ảnh hưởng thiên thần thí luyện mà thôi. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Lạp Nhật Lai nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó kéo dài âm, thì ra là thế. Nàng tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, giống như một tấm tỉ mỉ điêu khắc ngọc thạch mặt nạ, mang theo một loại quỷ dị mỹ cảm. Lại thêm kia hơi nhếch lên khóe miệng, nụ cười ít nhiều có chút trêu tức. Nàng cố ý nói, không phải động tâm liền tốt. Ta đã nói rồi, giống Khâu Đồ như thế lại yếu lại tàn bã, còn có chút tự luyến nam nhân, cũng chỉ có ta mới có thể thích. Nói xong, Lạp Nhật La còn hướng lấy Chiếu Cơ nói cảm tạ, bất quá vẫn là muốn cảm tạ tỷ tỷ, mặc kệ ngươi là lo lắng Khâu Đồ, vẫn là lo lắng thiên thần thí luyện, tóm lại đều là đang suy nghĩ nhà ta Khâu Đồ an nguy. Nhà ta Khâu Đồ mặc dù đầu óc dùng rất tốt, nhưng dù sao chỉ là một người bình thường, vẫn là có khả năng lỗ hổng. Chúng ta nhiều giúp hắn tra thiếu bổ đề loạn, luôn có thể nhiều nhất lớp bảo hiểm. Nghe được Lạp Nhật La lời nói, ngay tại phi hành Chiếu Cơ khẽ cho mày. Lạp Nhật La lời nói rõ ràng không có vấn đề, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là cảm giác trong lòng có một tia không thoải mái. Cảm giác kia không mãnh liệt, nhưng quả thật có chút là lạ. Nàng nhìn thật sâu Lạp Nhật La liếc mắt một cái, luôn cảm giác Lạp Nhật La giống như đang giở trò. Nàng có tâm muốn tỉ mỉ vớt thuận một chút nội tâm của mình, nhưng là cái loại cảm giác này lại chớp mắt là qua, để nàng lại không cách nào bắt được. Nàng chần chờ chỉ chốc lát, nhưng lập tức ánh mắt liền trở nên kiên định. Dù sao, so sánh nàng theo đuổi đại đạo mà nói, nhất thời cảm xúc biến hóa, thực tế quá nhỏ bé. Mặc kệ là nhi nữ tình trường, vẫn là thế sự biến thiên, đều không thể ảnh hưởng nàng rút kiếm tốc độ. Cùng này so đo những này, suy xét những này, không bằng trước đem thiên thần bị cách nắm bắt tới tay. Nghĩ như vậy, nàng cũng liền không còn nói tiếp, mà là tiếp tục bay về phía trước. Mà lúc này, bay ở nàng bên cạnh Lạp Nhật La, thấy Chiếu Cơ chỉ là ngắn ngủi mấy giây gian liền điều chỉnh tốt cảm xúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá, chỉ là một lát, Lạp Nhật La liền thu thập xong tâm tình. Nàng hướng phía Chiếu Cơ bóng lưng nhìn thoáng qua, sau đó nhếch nàng kia yêu diễm môi đỏ, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị biểu lộ, sau đó đuổi theo. Chiếu Cơ trở về, tác dụng hay là vô cùng đại. Nàng dù cho không có không làm mà hưởng như vậy một cấp ngón tay vàng, chỉ dựa vào nàng kia thiên thần chuyển thế vị cách cùng thực lực, luyện hóa tốc độ liền cùng Khâu Đồ không kém bao nhiêu. Đây cũng là nàng trước đó tấn cấp nhanh như vậy nguyên nhân một trong. Bất quá, hai người cùng nhau luyện hóa, tiểu gì cũng sẽ lộ ra chất ngựa, cho nên đều vô dụng Chiếu Cơ chủ động bại lộ. Tại nàng vụng trộm luyện hóa đến thứ ba chỗ Vô Ngân Tâm Hải khu vực thời điểm, liền có thế lực phát hiện nàng tiểu động tác. Tây Bắc địa khu hết thảy có ngũ phương thế lực, trừ Vũ ẩn hội cùng Chiếu Cơ bên ngoài, còn có Tam Phương. Khoảng thời gian này, cái này Tam Phương thế lực cũng vẫn luôn đang chăm chú Khâu Đồ tình huống, cho nên đương nhiên cũng chú ý đến Khâu Đồ luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực tốc độ kinh khủng. Trước đó bọn hắn liền hoài nghi tới ở trong đó rất có thể có mờ ám. Dù sao, Khâu Đồ một cái thất giai sơ kỳ thần linh, coi như lại thiên phú dị bẩm, coi như mỗi cái khu vực đều có người khác sớm đánh xuống, luyện hóa một cái Vô Ngân Tâm Hải khu vực cũng không nên nhanh như vậy. Cái này đã so bình thường thất giai thần linh nhanh tiếp cận 2 lần tốc độ. Mà làm phát hiện Chiếu Cơ đồng thời cũng tại luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực về sau, hết thảy lập tức đều hợp lý. Rất nhiều nguyên bản giải thích không rõ chi tiết cũng đều có thể giải thích rõ ràng. Hóa ra là Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ cùng nhau luyện hóa khu vực, này mới khiến Khâu Đồ thoạt nhìn là 3 ngày thời gian luyện hóa 46 khối khu vực. Nguyên lai Khâu Đồ tấn cấp 8 giai là cái ngụy trang a nguyên lai, hắn khoảng thời gian này luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực tất cả đều là bằng khói. Hắn sở dĩ đem toàn bộ hành động làm cho như thế thanh thế to lớn, nguyên lai đều là tại che giấu Chiếu Cơ hành động. Như vậy mục đích ngược lại là cũng rất đơn giản. Đó chính là Chiếu Cơ thiên phú cùng thực lực vượt qua Khâu Đồ nhiều lắm. Lấy Khâu Đồ thực lực muốn tấn thăng bắt giai, muốn góp nhặt quá lâu, nhưng là Chiếu Cơ khoảng cách bắt giai có thể cũng không tính xa, tấn cấp đứng dậy liền càng nhẹ nhõm. Quan trọng hơn chính là, so sánh Khâu Đồ sức chiến đấu, thiên thần chuyển thế Chiếu Cơ sức chiến đấu còn đáng sợ hơn nhiều. Nàng tại Tây Bắc địa khu cơ hồ chính là lấy vượt cấp chiến đấu nghe tiếng. Tứ giai giết ngũ giai, ngũ giai giết lục giai giết chuẩn thất giai. Mặc dù không rõ ràng nàng hiện tại sức chiến đấu như thế nào, nhưng Vũ ẩn hội cùng Tam Phương thế lực tin tưởng, một khi chiếu cơ đột phá đến bát giai, rất có thể cùng bát giai hậu kỳ vật vật tay. Cho nên, làm phát hiện chiếu cơ tại cùng Khâu Đồ đồng thời luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực về sau, tất cả thế lực cơ hồ trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu mới, chiếu cơ. So sánh Khâu Đồ, đây mới là bọn hắn chân chính họa lớn trong lòng. Cho nên, cái kia hỏa thiêu trang viên, giống như tháp sắt nam nhân, cùng cái kia ăn mặc nhi đồng lâu phụ, hai tay đút túi trẻ con đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, cuối cùng quyết định từ bỏ Khâu Đồ, đi theo chiếu cơ. Mà cái kia tóc giống dây leo, thân thể tinh tế, đồng nhan cự nhũ trần trụi nữ nhân cũng tại do dự chỉ chốc lát sau, chậm rãi biến mất tại chiếu cơ phương hướng. Đến nỗi cái kia cùng Thủy Dung làm một thể nam nhân, còn có cái kia chống gậy chống lao giả tại cẩn thận suy tư về sau, cũng là đem lực chú ý nhìn về phía chiếu cơ tựa như chiếu cơ đang họp suy nghĩ như thế, lấy Khâu Đồ nhu trí, hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thanh Lam cùng Trúc Vũ cái kia một lười một ngu tổ hợp. Cho nên thật sớm liền làm tốt an bài cùng chuẩn bị. Chỉ là khả năng chiếu cơ cũng không nghĩ tới chính là Khâu Đồ an bài không phải tại chính Khâu Đồ trên thân, mà là trên người nàng. Là địch nhân tìm tới một cái mục tiêu mới, là dễ dàng nhất rời đi kẻ địch lực chú ý phương thức mà lại, Khâu Đồ cũng tin tưởng. Chỉ là mấy vị bát giai thần linh vây giết mà thôi, chiếu cơ nhất định có thể ứng đối. Dù sao nàng chính là chiếu cơ a. Cứ như vậy, nương theo lấy Tây Bắc địa khu lực chú ý bị Khâu Đồ hoàn mỹ chuyển cho chiếu cơ về sau. Khâu Đồ rốt cuộc lần nữa đạt được một cái ngắn ngủi phát dục thời gian. Bởi vì biết kẻ địch lúc nào cũng có thể kịp phản ứng, chính mình mỗi phút mỗi giây thời gian đều vô cùng quý giá, cho nên Khâu Đồ tại hai ngày này thời gian bên trong, thật nhanh luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực. Mà tại trong quá trình luyện hóa, tam đại nơi ẩn nút hai biến tài liệu, cũng một xe vận chuyển về hắn kế tiếp luyện hóa khu vực. Đương nhiên, vì diễn kịch diễn nguyên bộ, Khâu Đồ cũng chỉ huy tam đại nơi ẩn nút đem ngang hàng thai biến tài liệu vật chất bày ở chiếu cơ trô đi qua thành thị. May mắn, Vô Ngân Tâm Hải khu vực biên giới coi như tương đối bần cùng, nhưng là mấy chục năm góp nhặt vật tư nện ở hai người trên thân vẫn là dư xài. Cho nên, cho dù là tam phương thế lực cũng nhìn không ra có bất kỳ vấn đề ở trong đó, cũng liền vụ ẩn hội người bởi vì biết đến tin tức càng nhiều hơn một chút, cho nên không có bị tùy tiện lừa qua. Ba ngày sau, thứ bảy nơi ẩn nút cây dâu tầm thành phố. Chỉ Nghiên Tiên Vương cùng Bạch Y Hận Thân ở một bên, lặng lặng nhìn kia từng xe vật tư vận đến chỉ định vật chất cất giữ địa điểm, sau đó lặng lặng trò chuyện. Chỉ Nghiên rõ ràng sớm đối Bạch Y Lìa lập trường cảm thấy tò mò, cho nên nàng nói bóng nói gió dò hỏi, "Bạch Y Lìa đại nhân, ngài không phải muốn chân giữ hai biến khu chờ đợi hội trưởng đến sao? Làm sao hiện tại lại tự mình đến cây dâu tam thành, phụ trách thủ vệ rồi?" Nghe được Chỉ Nghiên lời nói, Bạch Y Lìa hiền lành lịch sự cười cười. Sau đó hắn nói, "Vấn đề này, ngươi cần phải đi hỏi một chút Kim Nê. Là hắn đem cái này nhiệm vụ vứt cho ta, mà không phải ta nghĩ đến." Có thể trở thành thứ nhị nơi ẩn nút tam đại thiên vương một trong, Chỉ Nghiên rõ ràng cũng là lao hồ ly. Bạch Y lời nói, nàng là nửa phần đều không tin. Cho nên, nàng mở miệng do hỏi, vậy ngài lần này là đến ứng phó việc phải làm, vẫn là đến bảo hộ Khâu Đồ. Khả năng lo lắng cho mình không nói rõ ràng, nàng lại mở miệng nói ra, ngài trước đó nói tới những cái kia ứng phó việc phải làm, rốt cuộc là thật hay giả. Nghe được Chỉ Nghiên vấn đề, Bạch Y cười cười, hắn cười một tiếng hai con mắt liền híp thành một đường nhỏ, xem ra luôn cảm giác phi thường vui cảm giác. Trước Viêm Thiên Vương không phải là muốn mật báo a? Cái này cũng không tốt. Bạch Y Lìa lời nói nghe giọt nước không lọt, mà lại vô cùng lập lờ nước đôi. Thâu nghe, giống như là đang cảnh cáo Chỉ Nghiên không muốn hướng Khâu Đồ mật báo, thư rồi Bạch Y Lìa chuyện tốt. Nhưng là tế phẩm, nhưng lại cảm giác tựa như là nhắc nhở Chỉ Nghiên, không muốn đi hướng vụ ẩn hội mật báo. Dù sao mặc kệ là chính nghe vẫn là phản lấy nghe, đều có thể giải thích. Cho nên, Chỉ Nghiên trong lúc nhất thời đối Bạch Y Lìa lập trường càng thêm không hiểu rõ. Nàng có tâm muốn dò xét một chút. Kết quả, đúng lúc này, đột nhiên cây dâu tầm thành phố chẳng biết tại sao đột nhiên chấn động một cái, một cỗ mênh mông lực lượng bắt đầu từ từng đạo nhỏ bé thế giới trong cái khe chui ra, sau đó hướng phía thế giới hiện thực thẩm thấu mà tới. Loại kia dị tượng, tựa như là Vô Ngân Tâm Hải đối ứng khu vực thai biến chi lực đã tràn đầy sắp thịnh không dưới giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Chỉ Nghiên thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đến nỗi Bạch Y Lìa cũng là giống như cười mà không phải cười ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một lát, hắn vung tay lên một cái, một đạo to lớn hơi mở mạng nện trống rông xuất hiện, sau đó lại biến mất tại không trung. Bất quá thần kỳ chuyện phát sinh, nương theo lấy kia mạng nhện biến mất, tràn ra ngoài thai biến chi lực giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kia trạng thái, đặc biệt giống như là vỡ vụn thế giới bị tu bổ đồng dạng. Chỉ Nghiên con ngươi có chút co vào. Chỉ có nàng loại này bắt giai cường giả, mới có thể hiểu Bạch Y kia cử trọng nhược khinh một tay khủng bố cỡ nào. Tu bổ thế giới khe hở, ngăn trở thai biến chi lực. Cái này chẳng lẽ không phải thiên thần mới có thể có được vĩ lực sao? Làm sao bắt giai cũng có thể làm được? Mà lại hắn mới là bắt giai chu kỳ, còn chưa tới bắt giai đỉnh phong a. Chẳng lẽ đây chính là thiên thần hậu tuyển xếp hạng thứ 5 thực lực sao? Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên không khỏi nhìn về phía bên cạnh Bạch Y Lý, khả năng cảm thấy được Chỉ Nghiên ánh mắt, Bạch Y Lý quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó cười cười, "Bổ Thiên ta mới chuyển thừa từ thế giới bản nguyên thiên thần kỹ. Chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới." "Bổ Thiên?" Chỉ Nghiên ngay nuốt lấy cái này danh tên, nhìn thật sâu Bạch Y Lý liếc mắt một cái. Đối với bát giai thần linh đến nói, thiên thần kỳ thật đã sớm bị khử mị. Dù sao, bọn họ mặc dù thực lực cùng thiên thần không thể so sánh nổi, nhưng cũng quả thật có thể nhìn thấy thiên thần điện trước phiến đá. Thiên thần cũng là thần linh, chỉ là càng cao cấp hơn thần linh mà thôi. Cho nên, đối mặt thiên thần chuyển thế bát giai những cao thủ sẽ tôn trọng, sẽ cảnh giác, nhưng là cũng sẽ không e ngại. bởi vì có thể trở thành thiên thần không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt, nhưng có thể trở thành bát giai cũng đồng dạng là yêu nghiệt. Hai bên rất có thể chỉ là kém tại thời gian cùng kỳ ngộ bên trên, cái khác cũng không có bản chất khác biệt. Đây cũng là Vô Ngân Tâm Hải thế lực khắp nơi sẽ bắt giữ hoặc là nô dịch thiên thần chuyển thế nguyên nhân. Bát giai cũng không sợ vẫn lạc thiên thần, bởi vì đợi đến thiên thần chuyển thế khôi phục thực lực, bát giai khả năng cũng đã trở thành thiên thần. Mà thiên thần sở dĩ mạnh mẽ chính là bởi vì bọn hắn vốn có thiên thần kỹ. Đây là bọn hắn tấn thăng thiên thần thời điểm, thế giới bản nguyên ban cho bọn hắn bản mệnh thần kỹ, cũng là bọn hắn khác biệt cùng bình thường thần linh một cái mấu chốt. Nhưng là đại bộ phận, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận thiên thần chuyển thế là mang theo không được thiên thần kỹ. Kết quả Bạch Y vậy mà nói hắn hiện tại liền sẽ thiên thần kỹ, cái này bằng không hắn là thế giới sủng nhi, coi như vẫn lạc y nguyên mang theo thiên thần kỹ chuyển thế. Bằng không chính là hắn không dựa vào thiên thần bị cách liền đã lần nữa sở đến thiên thần ngưỡng cửa. Cái này nam nhân quả nhiên có chút đáng sợ. Nghĩ như vậy, Chỉ Nghiên không khỏi lần nữa đánh lên 12 phân tinh thần. Mà lúc này, ngay tại Chỉ Nghiên cùng Bạch Y tâm tư dị biệt thời điểm, cách đó không xa bay tới 4 cá nhân. Bọn hắn 3 nam 1 nữ, nữ có một đầu tóc hồng, ăn mặc ngắn tê, quần hót ẩn, ghi chép đi ra bờ eo thon doanh doanh một nắm, đường cong ưu mỹ. Nam thì là một đôi như hình với bóng song bào thai, cùng một cái trên thân che kín phủ văn đầu trọc. Hiển nhiên, đây chính là khoảng thời gian này một mực tại đánh khâu đồ chủ ý thiên phạt liên minh tổ 4 người. Khả năng bởi vì không có phát hiện Bạch Y gì cùng Chỉ Nghiên hai người, 4 người một bên bay, cũng một bên không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Tân Đa, ngươi xác định chúng ta hiện tại muốn sớm động thủ. Chương 643, đại chiến. Cuối cùng nửa ngày cầu gấp đôi nguyện phiếu, 1, chương 643, đại chiến. Cuối cùng nửa ngày cầu gấp đôi nguyện phiếu, 1, nghe được nữ hải tặc mẹ lạ lời nói, song sinh tử Tân Đa một bên hướng phía trước bay lên, một bên mặt không biểu tình nói, đúng thế. Hai ngày này, ta một mực đang chú ý khâu đồ cùng chiếu cơ tình huống. Ta cảm giác có điểm gì là lạ. Nghe được Tân Đa lời nói, đầu chọc lao đại trên mặt cùng đỉnh đầu phù văn hơi sáng lên màu đỏ, hắn một bên bay, một bên nghiêng đầu dò hỏi, không thích hợp. Ngươi cảm giác không đúng chỗ nào? Song sinh tử Tân Đa, hai tấm mặt giống nhau như lúc chỉnh tề hướng đầu chọc lao đại chuyển qua, sau đó mở miệng nói ra, ta hoài nghi gần nhất chiếu cơ luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực chuyện này, kỳ thật mới là bong gói. Hai cái Tân Đa biểu hiện trên mặt đều vô cùng nghiêm túc, hai ngày này, ta một mực tại tính toán khâu đồ cùng chiếu cơ luyện hóa khu vực tốc độ. Mặc dù bọn hắn một mực đang cực lực khống chế, nhưng ta vẫn là phát hiện bọn hắn luyện hóa khu vực tốc độ rõ ràng tăng tốc. Chẳng hạn như bọn hắn trước kia 3 tiếng mới có thể nảy ra đi một khối Vô Ngân Tâm Hải khu vực. Mấy ngày nay, 2 tiếng không đến, liền sẽ biến mất một khối. Chẳng hạn như trước kia vận chuyển thai biến tài liệu xe có 50 chiếc, hiện tại lời nói, vận chuyển thai biến tài liệu xe lại gia tăng đến 80 chiếc. Đừng nhìn chỉ là số lượng nhỏ bé biến hóa, nhưng đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Nghe được Tân Đa lời nói, một bên mẹ là sen vào nói, có khả năng hay không là bọn hắn thực lực tăng lên, hoặc là quen tay hay việc đưa đến. Hai cái Tân Đa chỉnh tề lắc đầu, hán đạo, là có loại khả năng này. Nhưng là, ngay tại hôm qua, loại tình huống này lại phát sinh một lần quỷ dị biến hóa. Hắn mặt không biểu tình nhìn mẹ lạ liếc mắt một cái, khâu đổ cùng chiếu cơ luyện hóa khu vực tốc độ, đột nhiên từ 2 giờ rưỡi lần nữa biến trở về 3 tiếng, mà vận chuyển thai biến tài liệu xe lại từ 80 chiếc chậm rãi gia tăng đến 120 chiếc. Nghe Tân Đa lộ ra tình báo, đầu chọc lao đại cùng nữ hải tặc mẹ lạ lông mày cũng không khỏi hơi nhíu. Mẹ lạ giống như là nghĩ đến cái gì dường như, đáy mắt có một chút như có điều suy nghĩ. Quét sạch lao đầu đại tại nhíu mày về sau, lại là lộ ra có chút bực bội. Trên mặt hắn cùng đỉnh đầu phù văn một hồi lóe ra màu đỏ quang mang, một hồi lóe ra hào quang màu xanh lục. Một lát, hắn trừng mắt về phía Tân Đa, quát lớn, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Quan hệ của hai người rõ ràng không phải bình thường cấp trên cùng thuộc hạ, cho nên Tân Đa cũng không thèm để ý hắn ý nguyên duy trì chính mình kia máy móc ngữ điệu, mở miệng nói ra, lao đại, ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Cái này rất có thể là một cái âm mưu. Hắn đạo, hai ngày này, thế lực khác đều tại phân tích khâu đồ cùng chiếu cơ. Bọn họ hoài nghi khâu đồ là bị ném đi ra, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bong khói. Khâu đồ ngay từ đầu 3 cái kia giờ luyện hóa một khối Vô Ngân Tâm Hải khu vực tốc độ, chỉ là tại che giấu chiếu cơ tại bụng trộm tăng thực lực lên mà thôi. Nhưng nếu như căn bản cũng không có bong khói đâu. Tân Đa dừng một chút, mở miệng nói ra, nếu như khâu đồ chính là thiên phú dị bẩm, chính là tại luyện hóa Vô Ngân Tâm Hải khu vực bên trên có được trời ưu ái thiên phú đâu. Có lẽ trước đó 3 tiếng một cái khu vực chính là hắn chân thực thiên phú. Mà hắn phát hiện cái tốc độ này quá mức nghe rợn cả người, cho nên mới cố ý để chiếu cơ cùng hắn phối hợp, giúp hắn che giấu đây hết thảy. Cho nên, ta suy đoán hắn tại gần nhất 2 ngày này sát suất lớn đã luyện hóa tất cả khu vực, sau đó bắt đầu chống chất khống chế khu vực thai biến chi lực nồng độ, tăng lên khu vực mức năng lượng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, lúc này mới sẽ có hắn lần thân, chiếu cơ ra mặt đỉnh lôi, luyện hóa khu vực tốc độ 2 lần biến hóa dị tượng. Nghe được Tân Đa lời nói, đầu chọc lao đại trực tiếp bị kinh ngạc một chút. Trên mặt hắn phủ văn bắt đầu cùng nhau lóe lên hồng quang, hắn trừng mắt về phía Tân Đa, phản bác, cái này sao có thể? 3 tiếng luyện hóa một khối Vô Ngân Tâm Hải khu vực. Nếu như chuyện thật giống ngươi như thế nói, kia hắn luyện hóa tốc độ muốn so bát giai đều nhanh. Thậm chí so đạt được thế giới bản nguyên chúc phúc thiên thần chuyển thế còn nhanh. Đây là chính hắn thiên phú. Kia hắn đều không phải chịu thế giới bản nguyên sủng ái thiên thần. Hắn trực tiếp chính là thế giới bản nguyên 33. Ầm ầm. Nương theo lấy đầu chọc lao đại tại kia khẩu xuất của luôn. Một giây sau, bầu trời phong vân đổi biến, một đạo sấm rền nổ vang tại mấy người trong lòng. Lần này, cho dù là biểu lộ luôn luôn không có nhiều biến hóa Tân Đa, sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. quét sạch lao đầu đại trên mặt cũng là tràn ngập khiếp sợ. Hắn ngửa đầu nhìn thiên, lặng lặng cảm ứng chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới một mặt kinh ngạc nói, vậy mà là thế giới cảm ứng. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn nhìn về phía một bên Tân Đa, sau đó dò hỏi, cách Tuyền Sơn mạch sụp đổ tốc độ lại biến nhanh sao? Nghe được đầu chọc lao đại lời nói, Tân Đa chần chờ một chút, sau đó rồi mới lên tiếng, bọn thuộc hạ báo cáo, một mực đang tăng nhanh, nhưng là cũng không có cái khác gì thường, cũng không có rõ ràng hơn biến hóa. Bình thường đến nói, thế giới cảm ứng không nên ngay tại lúc này xuất hiện a. Một khi xuất hiện thế giới cảm ứng kia chứng minh hai vực đã đến dung hợp thời kỳ cuối, Vô Ngân Tâm Hải bắt đầu dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nói đến đây, hắn nhắm mắt dự đoán một chút, sau đó phòng đoán đạo, nếu như dựa theo cái tốc độ này tính xuống dưới, hai vực dung hợp thời gian xác suất lớn sẽ rút ngắn đến 2 tháng, thậm chí nửa tháng. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn đầu chọc lão đại, sau đó dò hỏi, lão đại vậy chúng ta còn động thủ không? Cũng không trách Tân Đa sẽ có loại này hỏi thăm, chỉ vì thế giới cảm ứng cũng không phải là một cái bình thường hiện tượng. Dựa theo khu vực hạch tâm đông đảo thế lực nghiên cứu, thế giới chia làm thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần hai bộ phận. Tất cả bình thường sinh linh sinh hoạt thế giới, bình thường mà nói đều là thế giới vật chất. Thế giới vật chất là từ cơ sở vật chất tạo thành, cho nên vô cùng ổn định. Bình thường sinh linh tinh thần rất khó đối thế giới vật chất tạo thành ảnh hưởng. Cho nên đại bộ phận thế giới vật chất không có quỷ thần, không có siêu phàm lực lượng, càng không có nhân quả báo ứng, bởi vì đại bộ phận thế giới vật chất đều quá vững chắc, lực lượng tinh thần căn bản là không có biện pháp ảnh hưởng. Đương nhiên, có vững chắc thế giới vật chất như vậy nhất định cũng có chưa vững chắc thế giới vật chất. Có một chút thế giới vật chất chất lượng tương đối hơi nhẹ, vật chất kết cấu tương đối yếu ớt. Loại thời điểm này, thế giới kia sinh linh nhận áp chế liền sẽ nhỏ, lực lượng tinh thần cũng sẽ trở sinh tương đối mạnh. Như vậy hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, những thế giới kia cũng rất dễ dàng sinh ra một chút tương đối yếu ớt năng lực kỳ dị. Bình thường loại này thế giới được xưng là nguyên sơ đê ma thế giới. Ban đầu, thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần cứ như vậy bình yên vô sự đã đối lập lại dung hợp. Nhưng về sau, nương theo lấy trí tuệ sinh linh đản sinh càng ngày càng nhiều, tình huống bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Theo trí tuệ sinh linh càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới tinh thần lực tổng lượng càng lúc càng lớn, theo chết đi trí tuệ sinh linh linh hồn hải cốt, tràn lan lực lượng tinh thần càng ngày càng nhiều. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thế giới tinh thần lực lượng cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại. Thế giới tinh thần trở nên mạnh mẽ, như vậy những cái kia vốn là không quá vững chắc thế giới vật chất sẽ nhận thẩm thấu cùng ảnh hưởng. Thế là những cái kia nguyên sơ đê ma thế giới lực lượng tinh thần bắt đầu càng ngày càng mạnh, mà hệ thống sức mạnh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, đê ma biến trung ma, trung mạt biến tam ma, mà lại nương theo lấy càng ngày càng nhiều có được siêu phàm lực lượng sinh vật, tại thế giới vật chất sử dụng siêu phàm lực lượng, tinh thần lực tiến một bước bắt đầu thẩm thấu thế giới vật chất. Thế là, tuyết cầu càng lăn càng lớn, thế giới tinh thần cùng thế giới vật chất thiên bình bắt đầu dần dần mất cân bằng. Cuối cùng, tại thế giới tinh thần trong lúc vô tình nuốt chửng một cái nhỏ yếu thế giới vật chất về sau, hình thành chất biến. Vô Ngân Tâm Hải sinh ra. Mà nương theo lấy Vô Ngân Tâm Hải sinh ra, thế giới bản nguyên bắt đầu thức tỉnh. Thế giới bản nguyên chương 643, đại chiến. Cuối cùng nửa ngày cầu gấp đôi nguyệt phiếu, 2, chương 643, đại chiến. Cuối cùng nửa ngày cầu gấp đôi nguyệt phiếu, 2, mặc dù không có ý thức, nhưng là thế giới quy tắc thể hiện. Thế giới truy cầu tự thân tấn thăng, cho nên cũng liền bắt đầu bản năng nuốt chửng, dung hợp càng nhiều thế giới, đồng thời sinh ra càng nhiều quy tắc đến thôi hóa đây hết thảy. Thế là, thần linh, thế giới chức quan chờ một chút cũng đều theo thời thế mà sinh. Tựa như trước đó nói như vậy, thần linh cùng thế giới chức quan bản chất nhưng thật ra là thế giới người đại diện. Cho nên bọn hắn là thế giới súng nhi, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện thế giới ý chí. Cái này cũng dẫn đến, nương theo lấy cấp độ càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, những này thần linh tất cả đều miệng ngậm tiền hiến, nhất định phải muốn càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dù sao, một cái bình thường sinh linh nói lời, làm chuyện, thế giới bản nguyên khả năng không cảm ứng được. Nhưng một vị bát giai thần linh nói lời, làm chuyện, thế giới bản nguyên đều sẽ cảm ứng được. Mà lại đừng quên, thế giới tinh thần là có thể có đủ loại thần kỳ lực lượng. Thế giới vật chất bên trong, lục mạ thế giới vật chất quá mức ổn định, thế giới bản nguyên coi như có phản ứng, cũng không cách nào trừng phạt ngươi. Nhưng tại thế giới tinh thần bên trong lại không giống, thế giới ý chí chính là hết thảy. Là thật khả năng huyễn hóa ra một đạo lôi đem người đánh chết. Cho nên vừa rồi đầu chọc lão đại nói nhầm, gây nên thiên địa dị biến về sau, hắn mới kinh ngạc như vậy, điều này đại biểu, hiện tại khu vực biên giới đã từ Vô Ngân Tâm Hải đến chiếm chủ đạo. Cái này cũng đại diện, thế giới vật chất ngay tại sụp đổ. Mà khu vực hạch tâm đang nhanh chóng nuốt hết khu vực biên giới. Mà Tân Đa sở dĩ hỏi thăm muốn hay không dừng tay, là bởi vì một khi khu vực hạch tâm trong thời gian ngắn thành công chiếm đoạt khu vực biên giới như vậy, thế lực khắp nơi tại khu vực hạch tâm nhân thủ liền đều có thể tham dự vào thiên thần thí luyện. Thiên phạt liên minh mặc dù tại đỉnh cấp thế lực bên trong chỉ là xếp hạng cuối cùng, nhưng lại cuối cùng cũng là đỉnh tiêm thế lực, cũng có hy vọng tranh một chuyến thiên thần vị cách. Loại tình huống này, giết khâu đầu cái này gà lấy trứng, gây nên thế lực khác chú ý, rất có thể là ném dưa hấu, nhặt hạt bừng. Mà lúc này, nghe được Tân Đa lời nói, đầu chọc lao đại cũng đoán được Tân Đa ý tứ, cho nên trên mặt hắn biểu lộ không ngừng biến ảo, giống như là tại do dự cùng suy nghĩ. Một lát, trong lòng của hắn rốt cuộc có quyết định. Hắn khoát tay chặn lại, sau đó ánh mắt hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, tiếp tục làm. Chúng ta thực lực vốn cũng không phải là mạnh nhất, coi như hai vực tăng tốc dung hợp, cũng hy vọng xa vời. Còn không bằng trước đem có thể nắm bắt tới tay lợi ích nắm bắt tới tay. Nghe được hắn, Tân Đa cùng mẹ là ánh mắt cũng theo đó trở nên kiên định. Thiên phạt liên minh mặc dù là Bắc Quốc độ đỉnh tiêm thế lực, nhưng so sánh cái khác đỉnh tiêm thế lực có chút đặc thù. Cái khác đỉnh tiêm thế lực, đại bộ phận đều cùng thần vương có từng tia từng sợi liên hệ, hoặc là dòng chính, hoặc là huyết mạch, hoặc là trước kia từng đi theo thần vương, lại hoặc là thiên thần vẫn lạc thời đại lão giả. Tóm lại nếu không mình là bối cảnh, bằng không có bối cảnh, mà thiên phạt liên minh thì lại khác. Bọn họ là một chút tại các thế lực lớn lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là gây xong việc trốn tới thất giai, bát giai tạo thành một cái liên minh. Cái này cũng dẫn đến, bọn họ nhân số mặc dù đông đảo, nhưng lại vàng trao lẫn lộn, mà lại cách mỗi mấy năm cũng sẽ đổi một lần giới. Giống lần này minh chủ chính là đầu trọc, tên là Quan Thiền. Mà Tân Đa cùng Mễ Lạ đều là thân tín của hắn, lúc này mới có thể nghe lời của hắn như vậy. Cho nên, hiện tại Quang Tiền ra lệnh về sau, hai người cũng liền trực tiếp nghe lệnh, bắt đầu hướng phía Tang Ma thành phố bay đi. Rất nhanh, ba người bay đến Tang Ma thành phố bọn họ lướt nhau, sau đó chỉnh tề xoay chuyển thế giới, trực tiếp đi đến Tang Ma khu vực. Mà lúc này, nhìn thấy ba người đi Tang Ma khu vực Chỉ Nghiên sắc mặt biến hóa, sau đó không khỏi nhìn về phía Bạch Đế Liệp. Bạch Đế Liệp đại nhân, chúng ta không đi xem một chút sao? Bạch Đế Liệp nghe vậy, một đôi mắt cười híp thành hai cái khe hở, hắn đạo, đừng nóng nổi. Ngươi làm câu đồ chỉ an bài chúng ta sao? Hắn không phải người như vậy. Chỉ Nghiên nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ tới Khâu Đồ trước đó đủ loại nghe đồn, còn có nữ nhi của mình Lê Phượng giới thiệu. Một lát, nàng có chút gật đầu, sau đó xem như đồng ý Bạch Đế Liệp phán đoán, quyết định trước chờ một lát vài phút, lại vào xem một chút. Nàng nhìn Bạch Đế Liệp liếc mắt một cái, giống như là nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một lát, nàng mở miệng dò hỏi, Bạch Đế Liệp đại nhân, Khâu Đồ là tiên thần chuyển thế sao? Nghe được Chỉ Nghiên lời nói, Bạch Đế Liệp giống như cười mà không phải cười mắt nhìn trước cái này chín mọc nữ nhân, sau đó không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Chỉ Nghiên nói thẳng không kiêng kỵ, tựa như thiên phạt liên minh phân tích như thế, Khâu Đồ luyện hóa khu vực tốc độ xác thực nhanh không bình thường. Bạch Đế Liệp nghe vậy, cười cười, sau đó chậm rãi nói, Khâu Đồ không phải thiên thần chuyển thế, mà hắn luyện hóa tốc độ kỳ thật cũng bình thường. Bình thường? Chỉ Nghiên có chút không hiểu. Bạch Đế Liệp nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó khẽ cười nói, đại bộ phận thần linh tính toán luyện hóa thời gian là dựa theo cưỡng ép luyện hóa đến tính toán. Như vậy bình thường thất giai thần linh, một ngày có thể luyện hóa một cái một cấp khu vực cũng không tệ. Tám giai không sai biệt lắm có thể đem thời gian rút ngắn đến 8-12 tiếng. Thiên thần chuyển thế có thể rút ngắn đến 3 năm tiếng. Chỉ Nghiên khẽ gật đầu, đúng thế. Tính như vậy xuống tới, Khâu Đồ thậm chí so đỉnh cấp thiên thần chuyển thế còn nhanh hơn. Bạch Đế Liệp nghe vậy, cười cười, hán đạo, như vậy có hay không một loại khả năng? Hán kỳ thật căn bản không phải là cưỡng ép luyện hóa đâu. Không phải cưỡng ép luyện hóa. Chỉ Nghiên khẽ cau mày, ý của ngươi là nói, Khâu Đồ thông qua nhường ngôi cùng luyện hóa khu vực trung tâm phương thức luyện hóa khu vực. Bạch Đế Liệp chắp tay sau lưng, mỉm cười gật đầu. Chỉ Nghiên ngay lập tức phủ định đạo, cái này sao có thể? Một cái, hai cái khu vực có khả năng thông qua nhường ngôi cùng luyện khu vực trung tâm hắn những ngày này chính là chọn vẹn luyện hóa 63 cái khu vực. 7 cái châu A. Nhiều như vậy khu vực chi chủ tất cả đều cam tâm tình nguyện đem khu vực hiến cho hắn. Nghe được Chỉ Nghiên lời nói, Bạch Đế Liệp cười cười, cũng không nhất định là cam tâm tình nguyện A, có thể là một loại nào đó thủ đoạn khác đi. Nói xong, hắn cũng không có cho Chỉ Nghiên suy nghĩ thời gian, mà là mở miệng nói ra, được rồi, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Bên trong đoán chừng muốn nhịn không được. Đang khi nói chuyện, hắn một tay xoay chuyển, một giây sau, hắn liền biến mất tại Chỉ Nghiên trước mặt. Nhìn xem Bạch Đế Liệp bóng lưng biến mất, Chỉ Nghiên mắt lộ ra chần chờ một loại nào đó thủ đoạn khác. Đó là cái gì? Có thể để những cái kia khu vực chi chủ cam tâm tình nguyện nhường ngôi hoặc là dâng ra khu vực trung tâm. Một bên nghĩ như vậy, nàng một bên hai tay xoay chuyển. Một giây sau, nàng tơ lụa xuyên thấu thế giới bình chướng đi vào Vô Ngân Tâm Hải ở trong. Thế giới bình chướng vậy mà trở nên yếu ớt như vậy cùng mỏng manh rồi. Cái này tăng tốc cũng quá nhanh đi. Là khoảng thời gian này, khu vực khác lại xảy ra chuyện gì sao? Mà liên tại Chỉ Nghiên nghĩ như vậy thời điểm, nàng cũng đi vào Vô Ngân Tâm Hải Tang Ma khu vực. Lúc này, Tang Ma khu vực đã loạn tung tung kéo. Nơi xa, Tang Ma khu vực ở trung tâm, một cái khổng lồ quang kén chính dường như trái tim đồng dạng tại kia nhảy lên, quét sạch kén bên ngoài, bảy tên thần linh chính chiến làm một đoàn. Thủ hộ Khâu Đồ một phương thần linh có bát giai trung kỳ Thanh Lam, thất giai trung kỳ Trúc Vũ, cùng lục giai đỉnh phong Hy Vương Phi. Mà tiến công một phương đương nhiên chính là Quan Thiền, Mễ Lạ cùng song sinh tử Tân Đa. Toàn bộ khu vực lúc này hai biến chi lực nồng độ rõ ràng đã đạt tới cấp 2. Tang Ma khu vực cũng là Khâu Đồ cuối cùng một khối luyện hóa khu vực. Điều này nói rõ Khâu Đồ tấn thăng bát giai tất cả điều kiện tất cả đều đã đạt thành. Cái kia quang kén hiển nhiên chính là hắn tại tấn cấp, mà thủ hộ Khâu Đồ một phương ba người rõ ràng cũng nhận được Khâu Đồ tăng thêm, cái này khiến thực lực của các nàng tại Tang Ma khu vực tất cả đều đề cao một mạng lớn. Này mới khiến các nàng có thể ngăn trở Thiên Phạt Liên Minh thị hiện động. Bất quá dù cho như vậy, các nàng hiển nhiên cũng chỉ là động viên trèo trống, lúc nào cũng có thể liền sẽ bại vong. Lúc này thực lực mạnh nhất Thanh Lam đã giống như điên, chính tóc thai bù sù, cơ hai đầu khô cằn cá ướp muối, một người một mình chống đỡ bát giai hậu kỳ Quang Thiền cùng bát giai sơ kỳ tóc hồng nữ hải tặc Mễ Lạ công kích. Một bên không ngừng ra chiêu, nàng còn một bên tại kia toái toái niệm, vẫn là quá xung động. Vậy mà tin tưởng Khâu Đồ bánh vẽ. Sớm nên nghĩ đến, những này làm lão bản liền không có một cái tốt. Cho ta một cái thiên thần vị cách khẳng định phải nghiền ép ra 5 cái thiên thần vị cách giá trị. Ta mới bắt giai trung kỳ à, làm sao ngăn trở một cái bắt giai hậu kỳ, một cái bắt giai sơ kỳ. Đây quả thực muốn mệnh. Đang khi nói chuyện, Quang Thiền đầy đầu phủ văn đột nhiên sáng thành kim sắc. Một giây sau, một cỗ cường hãn khí tức ba động mà ra, quét sạch tứ phương. Hắn cười gần chờ lấy Thanh Lam, chợt quát một tiếng, chết. Nương theo lấy hắn quát lớn, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa kỳ biến. Một giây sau, toàn bộ thế giới bị một vệt kim quang chiếu sáng như ban ngày. Tất cả mọi người trước mắt đều cảm giác đột nhiên một hoa. mà một cỗ vượt qua bát giai trung kỳ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp hướng phía Thanh Lam mà đi. Kia là chỉ thuộc về bát giai hậu kỳ lực lượng, dù cho chỉ là dư ba đều để một bên Mễ Lạc cùng Tần Đa không ngừng lách mình lùi lại, mà Hy Vương phi một cái né tránh không kịp, cánh tay bị chiếu một cái, lập tức giống như kem gặp mặt trời bình thường hòa tan. Nàng kêu thảm một tiếng, bị Trúc Vũ lôi kéo lùi lại. Nương theo lấy các nàng lùi lại, ngay tại Khâu Đồ trước mặt cũng chỉ có Thanh Lam một người, độc lưu nàng một người đối mặt kia hủy thiên diệt địa một chiêu. Tất cả mọi người cảm thấy Thanh Lam sát suất lớn cũng sẽ chạy thoát, thậm chí Chỉ Nghiên đều đã chuẩn bị kêu gọi Bạch Tỷ Liễu ra tay. Kết quả, đúng lúc này, Thanh Lam đột nhiên khóc. Nàng nước mắt giống như trân châu bình thường, đùng đùng rơi xuống, sau đó khóc hô, "Thua thiệt, thua thiệt, thua thiệt chết rồi. Cái này nếu là không chiếm được thiên thần vị cách ta liền thật muốn phá sản." Đang khi nói chuyện, nàng hai tay giống như huyễn ảnh giống nhau không ngừng biến ảo thủ thế. Một giây sau, nàng toàn thân lực lượng đột nhiên bị rút khô. Sau đó một ngụm to lớn màu đen xảo nổi trống rông xuất hiện, sau đó đột nhiên chụp tại quang tiền trên thân. Quang tiền kia kinh khủng một kích, bị tia oan nước hoàn toàn muộn tại bên trong, vậy mà không có phát sinh bất cứ tác dụng gì. Chỉ nghe bành, một tiếng vang trầm, oan nước phía trên nhiều vô số vết rạn, nhưng là vậy mà giữ vững. Thấy thế, Thanh Lam vội vàng một bên tiếp tục khóc, một bên bay nhanh lui lại, cùng Trúc Vũ, Phi Vương phi tụ hợp. Tụ hợp về sau, Thanh Lam khóc chít chít nói, "Chúng ta đi thôi. Cái này giá căn bản là không có biện pháp đánh a, hai bên thực lực quá cách xa. Muốn đi, ngươi đi thôi. Kia là ta mới cha, ta đi không được." Đang khi nói chuyện, Trúc Vũ hai con ngươi hóa thành trong vắt màu vàng dựng thẳng đồng, há mồm phun ra một ngụm màu xanh sương mù, bao phủ tại Hy Vương phi trên tay. Mắt Trần có thể thấy, sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh Hy Vương phi, cánh tay bay nhanh khôi phục. Thanh Lam lại nhìn về phía Hy Vương phi. Hy Vương phi vừa bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng là đối mặt Thanh Lam ánh mắt, nàng lại là gạt ra một cái nụ cười. Vốn là nhân gian tuyệt sắc nàng, bởi vì bị thương, càng lộ ra nhiều hơn mấy phần yếu đuối. Lại phối hợp nàng kia dị vực phong tình hình dạng, kém chút đem Thanh Lam cho nhìn si. Thanh Lam điện hạ, ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Ta người này báo cả một đời thủ, chịu không được một điểm ân tình. Không đem kia ân tình còn xong, ta là đi không được. Nghe được lời của hai người, Thanh Lam khóc không ra nước mắt, tên điên, đều là tên điên. Thất giai cùng bát giai đánh, lục giai cũng cùng bát giai đánh. Đều không cần mệnh. Các ngươi liều mạng như vậy, Khâu Đồ cho các ngươi bao nhiêu tiền à, có thể hay không phân ta điểm à? Ta cũng không đi. Cùng bọn hắn liều. Chương 644, Khâu Đồ làm sao cái này bắt giai rồi. Một, chương 644, Khâu Đồ làm sao cái này bắt giai rồi. Một, nghe được Thanh Lam lời nói, mặc kệ là Trúc Vũ hay là Hy Vương phi cũng không khỏi cười. Đừng nhìn Thanh Lam tại kia khóc chít chít, mà lại một mực nháo muốn đi. Nhưng kỳ thật từ khi nhìn thấy đối diện bốn vị bắt giai tà thần về sau, nàng cứ như vậy. Chỉ là, khóc về khóc, náo thì náo, nàng lại là cái thứ nhất nên tiếp kẻ địch đi chiến đấu. Cũng là cái thứ nhất đứng ra bảo hộ Khâu Đồ. Càng là cái thứ nhất đứng ra đem khó khăn nhất gặm xương cốt cho tiếp nhận đi. Cho nên, nàng có thể là thật cảm thấy đánh không lại kẻ địch, nhưng lại chưa hề nghĩ tới vứt xuống hai người, vứt xuống Khâu Đồ làm đạo binh. Đương nhiên, Thanh Lam nói như vậy nghĩa khí, Hy Vương phi cùng Trúc Vũ cũng không kém. Tại Thanh Lam giúp Hy Vương phi cùng Trúc Vũ ngăn trở nguy hiểm về sau, Hy Vương phi cùng Trúc Vũ cũng tương tự không có bỏ xuống nàng. Chi tiết gặp người phẩm, cho nên chỉ là ngắn ngủi vài phút, tam nữ liền sinh ra một chút chiến hữu tình. Cho nên, hiện tại thấy Thanh Lam không đi, Hy Vương phi cũng nhìn Thanh Lam liếc mắt một cái, sau đó trầm ổn an ủi, "Đừng lo lắng. Khâu Đồ khoảng thời gian này một mực đang điên cuồng tích lũy tư lương, rõ ràng là đã sớm làm tốt tấn cấp chuẩn bị, cho nên hắn lần này tấn cấp, xác suất lớn sẽ không hao phí quá lâu." Nghe được Hy Vương phi lời nói, Thanh Lam khóc chít chít nói, "Là sẽ không hao phí quá lâu, nhưng là, hắn coi như tấn cấp bắt giai thì có ích lợi gì? Chỉ là thêm một người chịu chết mà thôi, còn không bằng chúng ta hiện tại đem hắn kêu lên, trực tiếp chạy trốn đâu." Trúc Vũ nghe vậy, lạc lạc cười hai tiếng, sau đó bóp một cái Thanh Lam kia phấn nộn mặt, nói, "Ngươi là gan này cũng quá nhỏ đi, ngươi phải tin tưởng mới cha. Mới cha luôn luôn bày mưu nghĩ kế, không có khả năng lưu một cái hẳn phải chết cục cho chúng ta. Hắn coi như không thèm để ý chúng ta, cũng muốn để ý tính mạng của mình a." Trong số ba nữ, Thanh Lam thực lực mạnh nhất, nhưng bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, tâm trí nhất không thành thục, cho nên thường thường là hai người khác an ủi nàng. Mà lúc này, ngay tại tam nữ lúc nói chuyện, trục tại quang tiền trên người Hoa Nước, cũng rốt cuộc bị bốn thần trong ngoài hợp kích hạ đánh bỡ. Thành công từ Hoa Nước bên trong đào thoát, quang tiền lại là mặt đen thui, kiêng kỵ nhìn xem Thanh Lam. Đừng nhìn Thanh Lam chiêu này giống như không có gì lực sát thương, chỉ là bắt hắn cho vây ở bên trong. Nhưng chỉ có tự thể nghiệm hắn mới biết được chiêu này Hoa Nước đáng sợ đến cỡ nào. Kia Hoa Nước lại chìm lại trọng, quả thực giống như Thái Sơn áp đỉnh, mà lại bị vây ở bên trong về sau, còn có cấm luôn cùng suy yếu tác dụng. Bị vây ở trong đó về sau, hắn không chỉ trực tiếp bị tước đoạt ngôn ngữ năng lực, mà lại liền nguyên bản bắt giai hậu kỳ thực lực đều bị cưỡng ép suy yếu 1/3. Nếu như không phải Hoa Nước cứng rắn chịu hắn toàn lực ra tay một kích, bị đánh nát một nửa. Dựa theo Hoa Nước trình độ chắc chắn, hắn lần này có thể hay không đi ra, thật đúng không nhất định. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Thanh Lam ánh mắt đều âm trầm rất nhiều. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều biết, khóc chít chít Thanh Lam xem ra suy nhược, nhưng kỳ thật là một cái thiên phú kỳ cao thủ, cũng không có dễ đối phó như vậy. May mắn là Thanh Lam giúp đỡ quá yếu, một cái lục giai, một cái thất giai, mà phía bên mình lại là ba cái bát giai, hơn xa nàng. Cái này tương đương với đối phương nhiều hai cái vương hữu, mà chính mình lại có ba người trợ giúp, ưu thế tại chính mình. Nghĩ như vậy, Quang Thiền sờ sờ chính mình lóe ra làm quang đầu, ánh mắt hung ác nhìn trước mắt ba nữ nhân, sau đó hướng phía bên cạnh Tân Đa cùng Mễ Lạc quát tay áo, thấp giọng an bài đạo, "Mễ Lạc, ngươi đi đối phó hai nữ nhân kia. Tân Đa, hai ngươi cùng ta cùng nhau trước tốc chiến tốc thắng, xử lý Thanh Lam. Cô nương kia rõ ràng phản bội Vũ ẩn hội coi như giết nàng, Vũ ẩn hội bên kia cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Nghe được Quang Tiền lời nói, Tân Đa cùng Mẹ Lã đều biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó một cái lắc mình, xông tới. Có thể trở thành một cái thế lực lão đại, Quang Tiền đầu mặc dù không đủ linh quang, nhưng cơ bản đã thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn địch một chỉ cùng sư tử vô thỏ, ứng đem hết toàn lực đạo lý vẫn là biết đến. Tại phát hiện Thanh Lam không thích hợp về sau, hắn quả quyết gọi giúp đỡ, chuẩn bị trước dùng toàn lực xử lý Thanh Lam. Thậm chí, vì bỏ đi chính mình thân tín lo lắng, còn bạch trần thân phận của Thanh Lam vấn đề, Vu ẩn hội lần này tham gia thiên thần thí luyện trong danh sách không có Thanh Lam, Thanh Lam rõ ràng là đầu nhập khâu đổ, mới tham gia lần luyện tập này. Mà cùng lúc đó, đi vào tang ma khu vực Chỉ Nghiên, cũng nghe đến Quang Tiền lời nói. Nàng không khỏi nhìn về phía ẩn thân ở bên cạnh mình Bạch Tỷ Dì chắp tay sau lưng, sừng sững trên không trung, trên mặt biểu lộ ôn hòa, bình tĩnh, thậm chí còn mang theo từng kia ý cười, tựa như là không nghe thấy Quang Thiền lời nói đồng dạng. Khả năng cảm thấy được Chỉ Nghiên ánh mắt, Bạch Tỷ Dì nhìn Chỉ Nghiên liếc mắt một cái, sau đó đôi mắt híp lại, ôn hòa nói, "Thiên Vương nếu là muốn ra tay, có thể không cần phải để ý đến ta. Ta ý nghĩ trước đó cũng đã nói, chỉ lấy chỗ tốt, không độc thủ. Cho nên ngươi liền đừng hy vọng ta." Nói đến đây không muốn mặt lời nói, Bạch Tỷ Dì ánh mắt vô cùng thản nhiên, tựa như hắn thật là nghĩ như vậy dường như. Thế, Chỉ Nghiên túi đầu nhìn thoáng qua hiện trường tình hình chiến đấu, Trúc Vũ cùng Hy Vương Phi lấy 2-1, dù cho Trúc Vũ là thiên thần chuyển thế thực lực siêu quần, nhưng cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng chèo chống. Mà Thanh Lam đối mặt Quang Tiền cùng song sinh tử Tân Đa tiến công, tất đã rõ ràng chống đỡ không được. Thanh Lam nếu là bại một lần, kia Trúc Vũ cùng Hy Vương Phi cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị xử lý. Toàn bộ chiến cuộc đem cũng không còn cách nào vãn hồi. Cho nên, tại do dự chỉ chốc lát về sau, nàng vẫn là cắn răng một cái, dậm chân một cái, giải trừ ẩn thân, vọt tới. Làm nhân loại ba đại cao thủ một trong, Chỉ Nghiên Thiên Vương thực lực coi như không tệ, đã đạt tới bát giai trung kỳ. Sự gia nhập của nàng lập tức làm dịu Thanh Lam áp lực. Thanh Lam ngay từ đầu còn đối nàng đến, ôm lấy cảnh giác. Nhưng khi phát hiện Chỉ Nghiên là thật đến giúp sau này mình, nàng lúc này mới chậm rãi yên lòng. Nàng một bên lã chã như khóc cơ nàng khô cằn cá ướp muối, rút lấy tân đam miệng rộng, một bên đánh giá Chỉ Nghiên. Một lát, nàng tội nghiệp nói, trước Viêm Thiên Vương cũng là Khâu Đổ mời đến hỗ trợ sao? So sánh Thanh Lam có thể một bên khóc, một bên ẩu đả kẻ địch, Chỉ Nghiên thực lực rõ ràng phải kém một đoạn. Mặc dù đồng dạng đều là bát giai trung kỳ, nhưng nàng đối mặt Quang Thiền, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cho nên, rõ ràng nàng là đến giúp đỡ, kết quả cùng Quang Thiền vừa mới giao thủ, liền liên tục bại lui, chỉ có thể vội vàng hồi một cái ử. Mà lúc này, Quang Thiền mắt thấy chiến cuộc càng kéo càng lâu, biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn biết không thể kéo xuống, nhất định phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Cho nên trong lòng của hắn trầm xuống, mắt lộ ra hung ác. Trên đầu, trên mặt phù văn tất cả đều sáng lên trong vắt hào quang màu vàng. Sau đó hắn hai cánh tay hướng phía thân thể hai bên lập tức run lên bần bật, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành một cái cánh điên cuồng chấn động, lóe ra kim sắc quang mang bay về. Biến thân về sau, hắn mặc kệ là tính cơ động vẫn là độ nhạy đều mạnh rất nhiều. Vừa rồi Thanh Lam cùng Chỉ Nghiên còn có thể cùng hắn đánh có đến có hồi. Kết quả hiện tại, hắn kia hơi mở cánh khẽ vô động, một giây sau liền xuất hiện tại Chỉ Nghiên cùng Thanh Lam sau lưng. Cùng lúc đó, hai người cánh tay cùng trên thân cũng lập tức bao tố ra mấy đạo huyết tiễn. Chỉ Nghiên cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đối mặt thương thế như vậy, lập tức sắc mặt phát lạnh, sau đó tiện tay kéo xuống một đầu quần áo, đem vết thương một bao khỏa, liền trực tiếp biến thành một cái cao hơn 2 mét hỏa nhân. Hỏa nhân kia dáng người xinh đẹp, trước sau lồi lõm, mà lại không có thực thể, căn bản liền không biết chịu Quang Tiền vật lý tổn thương. Sau đó nàng hai tay chấn động, một giây sau, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm từ trong cơ thể nàng trào lên mà ra, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng tứ ngược, chỉ là trong nháy mắt, liền đem chung quanh hóa thành một mảnh cực nóng biển lửa. Ngay sau đó, trong biển lửa kia cháy hừng hực liệt diễm, giống như từng đầu dương nhanh múa vút hỏa thú, từ khô nước mặt đất một đường gầm thét phóng tới màu xám trắng bầu trời, tầng tầng đống điện, tầng tầng cuộn, trực tiếp bệnh thành một đạo kín không kẽ hở lưới lửa, vô tình phong tỏa ngăn cản Quang Thiền tiến lên con đường. Chương 644, Khâu Đồ làm sao cái này bắt dai rồi? 2, chương 644, Khâu Đồ làm sao cái này bắt dai rồi? 2, quần quần khói dày đặc trực trùng bất tiêu, che khuất bầu trời, tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong, Chỉ Nghiên dường như khống chế hỏa diễm chúa tể, có thể đem thế gian này hết thảy đều hóa thành cho tàn. Mà so sánh dưới, Thanh Lam tắc liền không có như vậy bá khí chiêu số. Cảm thụ được toàn thân đau đớn, nàng oa một tiếng khóc lên, sau đó vung lấy cá ướp muối hung hăng cho hai cái Tân Đa mấy bàn tay. Về sau, nàng chỉ vào kia hai cái Tân Đa, nước mắt như mưa hô to một tiếng, cho ta biến. Một giây sau, ngay tại trước mắt bao người, bát giai đại tà thần Tân Đa, vậy mà thân hình chậm rãi biến thấp. Hai cái hắn, một cái trên thân mọc ra da trâu, sừng trâu, một cái mọc ra lông bẩm, móng ngựa. Chỉ là một lát, hai cái Tân Đa vậy mà một cái biến thành trâu, một cái biến thành ngựa. Mà khả năng thân hình không giống, kia hai đầu trâu ngựa cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, giật nảy mình, sau đó riêng phần mình trở về lui hai bước, vậy mà một cái mu mu một cái hí nhi kêu lên. Cái kia quỷ dị, đáng sợ một màn, trực tiếp đem hiện trường tất cả mọi người cho nhìn ngốc. Mặc kệ là ở trong biển lửa hóa thân ngàn vạn quan tiền, vẫn là treo Hy Vương Phi, Trúc Vũ đánh nữ hải tặc Mẹ Lạ cũng không khỏi dừng lại. Bọn hắn giống như là nhìn quỷ giống nhau nhìn về phía Thanh Lam. Lúc này Thanh Lam cầm cá ướp muối điên cuồng rút lấy kia trâu ngựa mặt, mà một bên của Tân Đa biến thành trâu ngựa, Thanh Lam còn một bên ô ô khóc, các ngươi đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta rất hung. Mà kia Tân Đa biến thành trâu ngựa, tại Thanh Lam quần ở dưới, mặt mũi bầm dập, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ, bị đánh ngao ngao gọi, muốn chạy trốn, nhưng căn bản chạy không thoát. Quang Thiền, Mệ Lạ, Trúc Vũ, Chỉ Nghiên, Hi Vương Phi. Nói thật, Thanh Lam tại Vô Ngân Tâm Hải khu vực hạch tâm vẫn là rất nổi danh tức giận. Dù sao, bát giai tà thần ngàn ngàn vạn, lâu dài bảy nát liền nàng một cái. Có thể trở thành bát giai tà thần, cái nào không phải liều đi ra, chỉ có nàng. Vui chơi giải trí thượng bát giai. Cho nên, rất nhiều người cũng suy đoán, Thanh Lam thiên phú rất có thể cực kỳ kinh người. Chỉ là chính nàng không cố gắng mà thôi. Chỉ là thiên phú thực hiện đi ra mới là thiên phú, thực hiện không ra đều là phế vật. Liền lấy Thanh Lam ngày đó tiên sống phóng túng, câu cá uống trà thái độ, tất cả mọi người cảm thấy nàng 99 thực hiện không được thiên phú của mình. Cho nên, ngay từ đầu vụ ẩn hội còn thử nuôi dưỡng một chút nàng, về sau phát hiện bồi dưỡng không được cũng liền từ bỏ. Cái này cũng dẫn đến, nhiều năm như vậy, Thanh Lam cơ hồ chưa hề xuất thủ qua. Nói không ai biết nàng thai biến năng lực cùng chân thực sức chiến đấu. Kết quả nàng hôm nay lần thứ nhất ra tay. Thật là kỹ kinh tứ tọa. Thực lực này, ân, cũng không phải mạnh, mà là muốn làm sao quái a. Những này cái gì hoa nước, cá ướp muối, châu ngựa, đều là những thứ gì. Cái này cũng có thể xem như thai biến năng lực. Bất quá, tựa như khâu đồ xuyên qua đến thế giới này, lần thứ nhất tiếp xúc thế giới này hệ thống sức mạnh lúc phán đoán như thế, siêu phàm hệ thống sức mạnh mạnh mẽ, kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là siêu phàm hệ thống sức mạnh quỷ dị. Dù sao, mạnh mẽ luôn luôn tương đối. Chỉ cần nghĩ biện pháp rút ngắn chênh lệch, sau đó toàn lực đi phẩm, luôn có thắng lợi tỷ lệ. Nhưng quỷ dị liền không giống. Ai cũng không biết đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Tựa như cái này biến dê, biến châu hay biến năng lực. Ai biết thế nào dự phòng, ai nào biết làm sao giải trừ. Năng lực như vậy mặc dù không thể trực tiếp sát thương người, nhưng lại cực kỳ đả kích sĩ khí. Nhất là kết hợp với khâu đồ tấn cấp quang kén hoạt động càng ngày càng lợi hại, dường như sắp phá sát mà ra. Cho nên, Quang Thiền cũng quyết định thật nhanh, trực tiếp hét to một tiếng, rút lui. Không đánh. Hô xong, hắn thân thể chấn động, một giây sau, kia ngàn vạn kim sắc bay ve đột nhiên bắt đầu trên chiến trường xen lẫn, hóa thành đầy trời kim tuyến. Bát giai hậu kỳ toàn lực thi triển phía dưới, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường liền bị hoàn toàn cắt chém. Hết thảy sự vật tất cả đều bị cắt nát thành từng khối, mặc kệ là hòn đá, cây cối, vẫn là không gian, tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Một màn kia quả thực hủy thiên diệt địa. Cho nên, Thanh Lam trực tiếp một cái oan ức trừ trên người mình, gắt gao nuốt ở bên trong. Chỉ Nghiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Trúc Vũ muốn rách cả mí mắt, cả người trực tiếp hóa thân thành một đầu to lớn giao long, từng mảnh kim sắc lân phiến dựng thẳng lên. Kia từng đạo kim quang cắt chém tại trên lân phiến, phát ra sắt thép va chạm chênh chành, âm thanh. Nương theo lấy kia tiếng vang, từng mảnh kim sắc lân phiến đứt gãy, kim sắc thần huyết bắt đầu từ giao thân thượng thẩm thấu mà ra. Nhưng bất kể như thế nào, Trúc Vũ chí ít ngăn cản được kia một đợt kinh khủng công kích. Cho nên, tứ nữ bên trong, chỉ có Hi Vương Phi hoàn toàn không có ngăn cản thủ đoạn. Tại tiếp xúc đến đầy trời kim quang một cái mắt, nàng trên thân thể liền che kín vết máu, một giây sau, nàng liền biến thành từng khối huyết đục, sau đó ngã trên mặt đất. Duy nhất may mắn là nàng kia tuyệt mỹ đầu giống như vừa vặn tránh thoát một kiếp, cho nên chỉ là rơi xuống chính nàng trên thi thể. Khả năng sớm dự đoán qua chính mình hôm nay sẽ chết, Hi Vương Phi trên mặt vậy mà không có kinh ngạc, nàng kia song màu xanh lam trong mắt cũng không có chút nào hoảng sợ cùng khổ sở, có chỉ là lạnh nhạt ý thức di lưu gian, nàng ngơ ngác nhìn trời, trong ánh mắt không có khương bỏ, không có khổ sở, có chỉ có mỏi mệt và giải thoát nàng đời này từ sinh ra đến chết, đều sống ở cừu hận ở trong. Thế giới này đối với nàng đến nói, xác thực không có nhiều có thể lưu luyến đồ vật. Báo cả một đời thù, nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng bên cạnh mình tràn đầy là yêu. Nương theo lấy ý nghĩ của nàng, nàng chậm rãi nhắm lại mắt, ý thức bắt đầu phiêu tán. Mà lúc này, nhìn thấy một màn này, vừa mới dựa vào thiên thần chân thân tránh thoát một kiếp Trúc Vũ, muốn rách cả mí mắt. Nàng kia dựng thẳng mắt rắn bên trong tràn ngập do dự cùng xoắn xuýt. Bất quá, một lát, nàng đột nhiên mắng một câu, mẹ nó, muốn gắt gao xa một chút ta. Chết trước mặt ta tính là gì? Suối quẩy. Mang xong, nàng đột nhiên mở ra chính mình miệng lớn, hung hăng hướng phía Hi Vương Phi trên thi thể phun một ngụm sương mù màu lục. Nương theo lấy kia một ngụm sương mù màu lục phun ra, Trúc Vũ thiên thần chân thần lập tức giống như hể bại rất nhiều. Nguyên bản liền rách rách dưới lân phiến càng là trực tiếp ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên, cái này một ngụm sương mù màu lục đối với Trúc Vũ đến nói, cũng là đầy đủ chân quý. Làm đoàn kia sương mù màu lục chậm rãi thẩm thấu tiến Hi Vương Phi trong thi thể. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hi Vương Phi nguyên bản tĩnh mịch nặng nề thi thể, giống như một lần nữa có sinh cơ. Mà lại, không biết có phải hay không là phát động cái gì. Hi Vương Phi thi thể vậy mà nương theo lấy kia sương mù màu lục chậm rãi bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, mà cùng lúc đó, ngay tại một chiêu bước lui từ nữ về sau, bay ve rơi xuống đất, một lần nữa biến trở về kia gã đại hán đầu trọc. Hắn một bà nhấc lên kia tân đa biến thành châu ngựa, sau đó đầy mặt dữ tợn gầm thét một tiếng, "Đi!" Liền trực tiếp biến thành một vệ phi băng, biến mất tại nơi xa. Nghe được hắn chào hỏi, tóc hồng nữ hải tặc Mệ Lạ cũng hung hăng chừng tứ nữ liếc mắt một cái, vứt xuống câu chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, sau đó liền biến thành một đạo phất quang, hướng phía Quang Thiền đuổi theo. Nghe được uy hiếp của nàng, Trúc Vũ mắt rắn lạnh như băng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mà đầy trời hỏa diễm cũng một lần nữa biến thành Chỉ Nghiên Thiên Vương. Nàng cũng mặt trầm như nước nhìn xem thiên phạt liên minh đào tẩu phương hướng. Nàng có tâm đuổi, nhưng lại cũng biết, đối phương sở dĩ chạy trốn, chỉ là bởi vì đoán không ra Thanh Lam năng lực, tăng thêm lo lắng khâu đồ tùy thời đột phá hoàn thành mà thôi. Nếu thật là đánh lên, bên mình thực lực kỳ thật căn bản không phải là đối thủ của đối phương, nhất là bên mình chủ chiến lược thật làm. Mặc dù có đủ loại năng lực thần kỳ, nhưng lại cũng không am hiểu tiền công. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhìn thoáng qua Thanh Lam. Lúc này Thanh Lam còn trốn ở nồi sắt bên trong, căn bản không ra đâu. Có chút lắc đầu, mặc dù cảm thấy rất tiếc nuối, mặc dù cảm thấy đây là tại thả hổ về rừng, nhưng bởi vì xác thực không có biện pháp khác, cho nên Chỉ Nghiên cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này rất dễ dàng trở thành họa lớn trong lòng mà cùng lúc đó, ngay tại Chỉ Nghiên Thiên Vương lo lắng thời điểm. Tang Ma khu vực biên giới, thoát ly chiến trường quan thiện, mẹ là một người ôm một con trâu ngựa, vừa mới rơi xuống đất. Nhìn thấy Thanh Lam chờ người không có đổi tới, bọn họ hơi nhẹ nhàng thở ra. Quan thiện tức giận nói, đây là cái gì cầu thí năng lực? Quỷ dị như vậy. Nói đến đây, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua chống chọi tại chính mình trên vai ngựa, sau đó nói, bát giai thần linh mặc kệ thực lực vẫn là bị cách, đều đã đến gần vô hạn thiên thần. Bản thân liền có thể miễn trừ rất nhiều loại hình năng lực. Giống tâm linh, khống chế còn có biến thân loại hình năng lực, đều rất khó đối bát giai thần linh có tác dụng. Kết quả, Thanh Lam vậy mà đỉnh lấy loại này miễn trừ, cưỡng ép để năng lực có hiệu lực rồi. Cái này thật có chút khoa trương. Nghe được Quang Tiền cảm khái, nữ hải tặc Mễ là ánh mắt ngưng trọng nói chuyện, quả thật có chút dò người. Cái kia Thanh Lam rõ ràng không đơn giản. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, lão đại, ngươi không cảm giác Khâu Đầu người bên cạnh tất cả đều không tầm thường sao? Nghe được Mễ là lời nói, Quang Tiền chần chờ một chút, sau đó trong đầu không khỏi hiện lên chiếu cơ, Trúc Vũ, Thanh Lam thân ảnh. Một lát, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Nhìn thấy Quang Tiền gật đầu, Mễ là giống như là thở dài một hơi đồng dạng. Nàng vội vàng nói, lão đại, nếu như vậy, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc Khâu Đầu đi. Quang Thiền lần này lặng lặng suy nghĩ mười mấy giây, mới thở dài, nói, không trêu chọc. Lần này đã trưởng giáo huấn, chờ một chút đem Tân Đa khôi phục về sau, chúng ta liền tùy tiện vơ vét một chút tài nguyên, liền rời đi thiên thần thí luyện. Nghe được Quang Thiền lời nói, Mẹ Lạ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nàng không tiếp tục nói chuyện tiếm, mà là thúc giục nói, lão đại, chúng ta vừa đi, một bên trò chuyện đi. Ta lo lắng đêm dài lắm ngộng, đến lúc đó Khâu Đồ tấn cấp thành công liền phiền phức. Hắn lúc đầu sức chiến đấu liền vượt xa cùng giai, hiện tại lại tại chính mình không chế khu vực ở trong. Cái này có thể để hắn tại khống chế khu vực bên trong, đem mình thực lực thời gian ngắn cất cao đến bát giai đỉnh phong. Cho dù hắn vừa mới đột phá, cảnh giới còn bất ổn, rất khó phát huy ra bát giai đỉnh phong chiến lực, nhưng cùng ngươi đại chiến mấy trăm hiệp vẫn là không có vấn đề. Một khi bị hắn ngăn chặn, đến lúc đó không chừng lại phức tạp. Nghe xong Mẹ Lạ lời nói, Quang Tiền khẽ gật đầu. Hắn đạo, đúng là như thế. Vậy chúng ta rời đi trước Tang Ma khu vực. Nói xong, hắn liền ôm Tân Đa hóa thành ngựa, sau đó hai tay xoay chuyển, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quang Thiền trên mặt biểu lộ từ nghi hoặc đến khiếp sợ. Hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Mẹ Lạ. Quả nhiên, Mẹ Lạ cũng không thể thành công rời đi Tang Ma khu vực. Thậm chí, Mẹ Lạ còn không tin tà bắt đầu không ngừng đảo ngược, nhưng đều không có hiệu quả gì. Mà lúc này, ngay tại Quang Thiền nhìn về phía Mẹ Lạ thời điểm, Mẹ Lạ cũng rốt cuộc hồi nhìn lại. Hai người ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố chuyện, Tang Ma khu vực bị đóng lại. Bọn họ căn bản là vô pháp trở lại thế giới hiện thực. Mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, trên thế giới này chỉ có một người có thể đóng lại Tang Ma khu vực, đó chính là Khâu Đồ. Quả nhiên, nương theo lấy bọn hắn ý nghĩ, nơi xa nở Khâu Đồ quang kén đột nhiên nổ tung. Một cỗ bằng bạc, bắt giai thai biến người khí thế giống như chống trời trụ lớn bình thường, xông lên tận 9 tầng trời. Cửu Thiên chi thượng, tầng mây trắng tầng đống điện, bị cỗ khí thế kia giận dắt, giống như vòi rồng bắt đầu xoay chậm chậm. Ngay sau đó, bầu trời giống như là vỡ ra một đạo khe lớn, lượng lớn thai biến chi lực giống như là thác nước giống nhau nghiêng mà ra, rơi vào quang kén bên trong, tất cả đều bị Khâu Đồ hấp thu. Một ngày này, Khâu Đồ chính thức bước vào bát giai thần linh lĩnh vực. Mà lúc này, mặc kệ là nữ hải tặc Mễ Lạ vẫn là Quan Tiền, hoặc là bị biến thành châu ngựa Tân Đa, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Khâu Đồ làm sao cái này bát giai rồi? Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Chương 645, cánh tay diệt bốn thần. 1. Chương 645, cánh tay diệt bốn thần. 1. Hai biến sinh linh từ lục giai bắt đầu, liền chính thức đạt được thế giới bản nguyên tán thành, cũng đạt được thế giới chức quan thế thiên quản lý khống chế khu vực. Điều này cũng làm cho hai biến sinh linh thu hoạch được một cái mạnh mẽ hiệu quả, cảnh giới đỉnh phong. Hai biến sinh linh chỉ cần thân ở chính mình quản lý khu vực bên trong, thực lực liền sẽ tự động tăng lên tới ở chỗ đó cảnh giới đỉnh phong. Khâu Đồ lúc trước vừa mới tấn thăng lục giai thời điểm, thân ở Đông Thành khu vực thực lực liền trực tiếp từ lục giai sơ kỳ cất cao đến lục giai đỉnh phong. Mà Thanh Lam lúc trước ngăn trở chiếu cơ thời điểm, cũng bởi vì thân ở chính mình khống chế khu vực, cho nên thực lực tiêu thăng đến bát giai đỉnh phong. Cho nên, đối mặt vừa mới tấn cấp Khâu Đồ, Quang Thiền, Mẹ Lạ cùng Tần Đa mới có thể khẩn trương như vậy. Mà lúc này, cảm nhận được Khâu Đồ tấn cấp khí thế, bốn thần liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ. Mẹ Lạ rõ ràng là nhất hoảng, nàng nhìn về phía Quang Thiền, sau đó kinh hồn táng đảm dò hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Khâu Đồ giống như thật tấn cấp. Nghe được Mẹ Lạ lời nói, Quang Thiền sờ sờ chính mình kia bóng loáng sáng loáng đầu trọc, trên mặt cùng trên đầu phù văn bắt đầu điên cuồng lóe ra. Một lát, hắn một mặt hung ác nói, sợ cái gì? Hắn một cái vừa mới tấn cấp bát giai nhân loại, biết cái gì bát giai cấp độ chiến đấu? Không hiểu chiến đấu, cho dù là hắn có bát giai đỉnh phong cảnh giới, lại như thế nào? Hắn có thể phát huy ra mấy phần? Nghe được Quang Thiền lời nói, tóc hồng nữ hải tặc một mặt xoắn xuýt, nàng đạo, lão đại không phải Khâu Đồ có thể phát huy ra mấy phần vấn đề, là chúng ta công thủ thay đổi. Vừa rồi chúng ta là 4 vị bát giai đối 2 vị bát giai đều chỉ là đánh cái tràng diện thượng thượng phong. Hiện tại đối diện nhiều Khâu Đồ, chúng ta lại thiếu Tân Đa. Một tăng một giảm phía dưới, chúng ta đã triệt để không phải là đối thủ. nhất là thất giai trở lên, khu vực chi chủ không chỉ có thể chính mình thuần di, còn có thể rời đi khu vực bên trong những sinh linh khác. Đây quả thực là khắc chế hoàn toàn người thai biến năng lực a. Loại thời điểm này, chúng ta không chạy không đầu hàng, chờ chết sao? Nghe được nữ hải tặc Mễ Lạ lời nói, Quang Thiền sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Bởi vì Mễ Lạ cũng không có nói ngoa, trái lại, nói đúng là hắn biết nhưng lại không dám nghĩ. Chỉ là làm thuộc hạ, Mễ Lạ có thể nói ra đầu hàng loại lời này, nhưng Quang Thiền lại không có cách nào chủ động mở miệng. Mà lại, so sánh cho tới nay đều để ý Khâu Đồ thực lực Mễ Lạ đến nói, Quang Thiền từ đầu đến cuối đều cảm thấy Khâu Đồ cũng không có mạnh đến cần kiêng kỵ trình độ. Dù sao, hắn có thể trở thành Thiên Phạt Liên Minh lão đại, chính là thân kinh bách chiến. Đi vào vừa mới tấn thăng khu vực chi chủ khu vực bên trong, tay không làm nát cái kia khu vực chi chủ chuyện, hắn cũng không phải chưa từng làm. Một cái Khâu Đồ, điệt ra khu vực chi chủ tăng thêm về sau, thật có đáng sợ như vậy sao? Hắn cảm thấy mình kém cỏi nhất cũng có thể cùng Khâu Đồ chia 5 năm. Vấn đề duy nhất chính là, hắn giúp đỡ xác thực không được, sẽ cho hắn cản trở. Mà lúc này, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, vành, vành, hai tiếng. Nương theo lấy tiếng băng kia, bị Quang Tiền cùng Mẹ Lạ gánh tại trên vai châu ngựa đột nhiên tại một trận trong sương khói, biến trở về Tân Đa. Nhìn thấy Tân Đa khôi phục chân thân, Quang Tiền lập tức trước mắt có chút sáng lên. Hắn trầm giọng mở miệng nói, Thanh Lam thai biến năng lực, giải trừ điều kiện là thời gian. Nghe được Quang Tiền phỏng đoán, Tân Đa mặt tâm trầm, sau đó ừ một tiếng, nói, đúng thế. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, hoặc là chuẩn xác hơn thuyết pháp là, thời gian cùng tổn thương. Hắn đạo, bị biến thành châu ngựa về sau, ta phát hiện, chính mình hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực chỗ tràn ngập. Mặc kệ ai nói lời nói, đều nghe không vào. Chỉ muốn hí nhi gọi. Thậm chí không phân rõ mình rốt cuộc có phải hay không cá nhân. Nhưng là, nương theo lấy thời gian rời đổi, suy nghĩ của ta càng ngày càng rõ ràng, cũng rõ ràng hơn nhận biết đến chính mình là ai, muốn cái gì. Mà lại, ta còn phát hiện, khi ta gặp tổn thương lúc, tư duy cùng nhận biết cũng sẽ tăng tốc. Cho nên, ta suy đoán, giải trừ Thanh Lam năng lực này mấu chốt, có hai cái, nương theo thời gian bản thân thức tỉnh, cùng nhận công kích, bị thương tổn. Nghe xong Tân Đa lời nói, Quang Thiền cùng Mẹ Lạ tất cả đều khẽ gật đầu, trong lòng đối Thanh Lam thai biến năng lực lo lắng cùng kiêng kỵ cũng đi rất nhiều. Thế giới này siêu phàm giả, thần linh ở giữa chiến đấu chính là như thế. Hai biến năng lực khả năng so thực lực càng trọng yếu hơn. Dù cho thực lực yếu một điểm, nhưng hai biến năng lực mạnh mẽ, như vậy cũng có thể ngược gió lật bàn. Nhưng tương tự, chỉ cần chiến đấu, hai biến năng lực liền nhất định sẽ để lộ bí mật, nhất định sẽ bị những người khác biết được. Cho nên, nếu như chỉ là năng lực quỷ dị, mà thực lực bình thường lời nói, một khi bị phá giải năng lực, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Đây vốn chính là thế giới này siêu phàm lực lượng đối quyết cơ bản phương thức. Cho nên, bây giờ nghe Tân Đa phá giải Thanh Lam thai biến năng lực, mà lại cũng khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời, Quang Thiền hoàn toàn yên tâm. Hắn cân nhắc một chút thực lực của hai bên, sau đó mở miệng nói với Mễ Lạ, Khâu Đồ mới vào bát giai, đối bát giai chiến đấu chưa quen thuộc, coi như cảnh giới hư cao đến bát giai đỉnh phòng, nhưng có thể phát huy ra bát giai hậu kỳ thực lực cũng không tệ. Ta đi đối phó Khâu Đồ, Tân Đa đi đối Thanh Lam cùng Trúc Vũ, ngươi ngăn chặn trước Viêm. Ta cảm giác trận chiến này còn có thể đánh. Mễ Lạ nghe vậy, há to miệng, muốn nói điều gì. Kết quả Quang Thiền giống như là đã đoán được ý nghĩ của nàng, trực tiếp ngắt lời nói, không cần phải nói, chủ ý của ta đã định. Mà lại, ta cũng không phải cứ cùng Khâu Đồ đánh nhau chết sống. Tính toán của ta là, trước cùng hắn đánh một trận, cho hắn biết chúng ta thực lực. Về sau lại thừa cơ đưa ra rời đi. Nếu như ngay cả đánh đều không đánh, trực tiếp cầu xin tha thứ, hắn chỉ biết được đà lần tới, đưa ra một chút không an phận yêu cầu. Nhưng đánh qua một trận, đã biết chúng ta thực lực, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng sẽ càng nhanh thả chúng ta rời đi. Nghe được Quang Thiền lời nói, Tân Đa ở một bên phụ hòa nói, đúng thế. Nếu như chúng ta không biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ, để Khâu Đồ xem nhẹ, hắn trực tiếp bức bách chúng ta ưng thuận lời thề để chúng ta hiệu chung với hắn, chúng ta ứng đối như thế nào? Thấy Tân Đa cũng mở miệng ủng hộ Quang Thiền, Mễ Lạ sắc mặt không khỏi không ngừng biến ảo đứng dậy. Trong cõi u minh, nàng dự cảm nói cho nàng, tiếp tục như vậy rất có thể thật sẽ xong đời, nhưng là dự cảm thứ này là không làm được đến được, cũng không có cách nào lấy ra thuyết phục người khác. Thậm chí, nếu để cho nàng dùng lý tính đến phân tích, nàng đều cảm thấy Quang Thiền kế hoạch có nhất định tính khả thi, mà lại muốn so trực tiếp đầu hàng càng hợp lý. Cho nên, nàng do dự, cuối cùng vẫn là thở dài, đồng ý thế là một lần nữa đạt thành thống nhất trận tuyến, bốn người bắt đầu riêng phần mình bổ sung lên tiêu hao, sau đó chờ đợi Khâu Đồ giáng lâm. Bọn hắn tin tưởng, lấy Khâu Đồ khu vực chi chủ năng lực, bọn họ mọi cử động sẽ rơi xuống Khâu Đồ trong mắt. Mà bốn vị toàn thịnh bắt giai thần linh, đừng nói Khâu Đồ loại này hư giả bắt giai đỉnh phong, cho dù là chân chính bắt giai đỉnh phong đều muốn thận trọng đối đãi. Cho nên, Khâu Đồ sát suất lớn sẽ chủ động xuất hiện, ra tay, nhắc tới trước cùng bọn hắn quyết chiến. Bọn hắn nghĩ rất tốt, kết quả, chuyện lại cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Bốn người rõ ràng tại kia lặng lặng khôi phục thực lực, mà lại khí thế trên người nương theo lấy thời gian rời đổi cũng càng ngày càng mạnh, nhưng Khâu Đồ chính là không xuất hiện. Trong thời gian này, bọn họ cũng hoài nghi Khâu Đồ có phải hay không thấy bốn người thật muốn liều mạng, trong lòng kết đảm, từ bỏ hướng bốn người ra tay. Cho nên bọn họ cũng thử một cái có thể hay không rời đi Tang Ma khu vực, kết quả y nguyên không được. Thế là một cái to gan phỏng đoán sinh ra tại trong đầu của bọn hắn, chẳng lẽ Khâu Đồ là đang cố ý cho bọn hắn khôi phục thời gian, muốn đường đường chính chính đánh tan thời kỳ toàn thịnh bọn hắn sao? Cái suy đoán này một sinh ra, để chính bọn họ đều có chút không thể tin được. Dù sao, Khâu Đồ rốt cuộc muốn nhiều tự tin, mới dám như thế khinh thường. Nhưng, đây đúng là giải thích hợp lý nhất. Thế là, Ngay tại loại này lo sợ bất an cảm xúc bên trong, bốn thần khôi phục hơn nửa giờ, theo thứ tự khôi phục hoàn tất. Chương 645, cánh tay diệt bốn thần. 2, chương 645, cánh tay diệt bốn thần. 2, mà nương theo lấy một tên sau cùng thần linh, Tân Đa chậm rãi mở mắt ra, tang ma khu vực thiên tượng là đạt được cảm ứng, sau đó chậm rãi âm trầm xuống. Mây đen tầng tầng đống điện, cuốn tích, hình thành một cái to lớn mây xoáy. Mây xoáy ép xuống, mây đen từ màu xám chậm rãi biến hắc, cũng cuối cùng biến thành đầy trời mây đen. Một giây sau, mây đen giống như thác nước giống nhau từ trên 9 tầng trời xoay tròn lấy dáng lâm tới địa lên. Về sau hóa thành hắc vụ, bay nhanh hướng phía bốn phía tán đi. Bốn thần thấy thế, tất cả đều một cái lắc mình, lùi lại, cùng kia hắc vụ kéo dài khoảng cách. Một lát, đợi hắc vụ tán đi, Khâu Đồ cầm đầu tiểu tập đoàn xuất hiện tại bốn thần trước mặt. Khâu Đồ đứng ở thủ vị, mà không biểu tình nhìn xem bốn thần, dường như nhìn bốn cái người chết. Thanh Lam cùng chức Viêm chạm sau lưng hắn, mang trên mặt từng tia sợ hãi thán phục. Mà cuối cùng thì là Trúc Vũ cùng có chút ngu ngơ, nhưng là thân thể hoàn chỉnh, đã phục sinh Hy Vương Phi. Nhìn thấy Hy Vương Phi một khắc này, đừng nói chính Hy Vương Phi ngu ngơ, đối diện bốn thần cũng tương tự có chút ngây người. Dù sao, bọn họ chính là tận mắt thấy Hy Vương Phi chết, làm sao liền phục sinh rồi? Chẳng lẽ là Khâu Đồ cứu sao? Kia, hắn hai biến năng lực là cùng phục sinh, sinh mệnh có quan hệ sao? Vậy cái này năng lực có chút mạnh đáng sợ a, khả năng bởi vì không nghĩ ra, cho nên bốn thần trong đầu quanh quẩn lấy một đống dấu chấm hỏi. Bất quá, lúc này, không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, Khâu Đồ trước tiên là nói về lời nói. Khâu Đồ mặt không biểu tình nhìn xem bốn thần, ánh mắt lạnh lùng không có một tia nhiệt độ. Hắn lạnh như băng giống như là nhìn người chết nhìn trước mắt bốn cá nhân, sau đó mở miệng nói ra, ta vừa rồi giống như nghe được có người nói, muốn hướng ta phơi bày một ít thực lực. Nghe được Khâu Đồ lời nói, song sinh tử Tân Đa chỉnh tề nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó máy móc nói, Khâu đại nhân đừng hiểu lầm, chúng ta kỳ thật cũng không muốn cùng Khâu đại nhân là địch. Chúng ta chỉ là muốn chứng minh một chút thực lực của chúng ta, giải trừ một chút giữa chúng ta hiểu lầm, sau đó thu hoạch được rời đi tang ma khu vực về lực. Khâu đại nhân khả năng không hiểu rõ chúng ta là Đông Bắc địa khu Thiên Phạt Liên Minh cao tầng, chúng ta Thiên Phạt Liên Minh. Ồn ào. Kết quả, không đợi Tân Đa giới thiệu xong bọn hắn một phương tình huống, Khâu Đồ liền lạnh như băng đánh gãy bọn hắn. Sau đó tay phải của hắn đột nhiên hướng phía Tân Đa lăng không một chảo. Một giây sau, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, Tân Đa thân thể lại bị cách không bổ nát, trực tiếp biến thành đầy trời bay tán loạn huyết đục cùng hải cốt. Mà hắn tại trước khi chết, trên mặt đều mang khó có thể tin, hiển nhiên, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết như thế không có nhẹ nhàng linh hoạt. Mà đừng nói hắn, nhìn thấy một màn này, mặc kệ là Quan Tiễn, Mẹ Lạ, vẫn là còn lại một cái khác Tân Đa, con ngươi đều đột nhiên có rút lại một chút. Phải biết, Tân Đa chính là bát giai tà thần a, cho dù là bát giai sơ kỳ, cũng là thực sự bát giai tà thần. Loại này cấp bậc cao thủ, cho dù là Quan Tiễn như vậy bát giai hậu kỳ đại tà thần, cũng muốn đánh cái mười mấy cái hiệp mới có khả năng rơi. Kết quả, ai biết vậy mà không có trong tay Khâu Đồ đi qua một chiêu. Thực lực như vậy, tuyệt đối vượt qua bát giai hậu kỳ. Dù sao, muốn có như vậy miểu sát hiệu quả, kém cỏi nhất cũng hẳn là lần nữa chất biến bát giai đỉnh phong. Chẳng lẽ Khâu Đồ thật nắm giữ bát giai đỉnh phong thực lực? Nghĩ như vậy, ba thần trong lòng còi báo động cũng không khỏi đại tác. Mà trong đó, thuộc về một cái khác Tân Đa mẫn cảm nhất. Khả năng bởi vì tận mắt chứng kiến chính mình chết đi, hắn lúc này cũng trang không được máy móc cùng bình tĩnh, vội vàng đưa tay ngăn lại Khâu Đồ đạo: "Khâu đại nhân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngươi khả năng lý giải sai ta, không đúng, lý giải sai anh ta ý tứ." Anh ta ý là nghe một cái khác Tân Đa lời nói, Khâu Đồ ánh mắt lạnh lùng cũng không khỏi rơi xuống hắn trên thân. Sau đó, nhìn xem một cái khác Tân Đa, Khâu Đồ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, giết một cái, còn có một cái. Ha, giả thần giả quỷ. Nói xong, Khâu Đồ đưa tay, lần nữa hướng phía cái thứ hai Tân Đa đột nhiên một nắm. Một giây sau, đương theo lấy oanh, một tiếng vang thật lớn, cái thứ hai Tân Đa cũng bị nổ thành đầy trời huyết đục pháo hoa. Đến tận đây, Thiên Phạt Liên Minh song sinh tử Tân Đa vẫn lạc. Nếu như Khâu Đồ tiện tay diệt đi một cái Tân Đa có thể nói là trùng hợp, như vậy tiện tay diệt đi hai cái, liền khẳng định không phải. Lại thêm Khâu Đồ kia sát phạt quả đoán, mà lại có chút biến thái giết người lý do. Mặc kệ là Mẹ Lạ hay là Quang Thiền đều trong lúc nhất thời bị trấn trụ, thở mạnh cũng không dám. Kết quả, bọn họ không nói lời nào, Khâu Đồ lại nói. Hắn tựa như là Diêm Vương điểm danh giống nhau, nhìn về phía Quang Thiền, mở miệng nói ra, nghe nói là ngươi kém chút giết Lâm Hy. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quang Thiền đầu tiên là không khỏi nhìn thoáng qua lông tóc không thương Lâm Hy, ngay sau đó trên thân tất cả phù văn tất cả đều bắt đầu lóe lên hồng quang. Giống như là tại chứng minh hắn lo nghĩ cùng bay nhanh vận chuyển đại não. Kết quả, không đợi hắn nghĩ ra lý do hợp lý, Khâu Đồ lại nói. Khâu Đồ lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ta còn giống như nghe được ngươi nói, ngươi cùng ta chia 5 năm. Khâu Đồ chắp tay sau lưng, ánh mắt giống như ẩn chứa một mảnh mênh mông vô bờ hải dương, thâm thúy, u ám, hán đạo, cho ngươi một cơ hội, hướng ta ra một chiêu. Chỉ cần để ta rơi một sợi tóc, coi như ngươi thắng. Ta liền thả ngươi rời đi. Vừa rồi nhìn thấy Khâu Đồ kia bá đạo bộ dáng, thực lực khủng bố, Quang Thiền nhưng thật ra là muốn chịu vừa, sau đó nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng là, khi thấy Khâu Đồ đối với mình khinh thường biểu lộ, nghe được Khâu Đồ kia xem thường chính mình lời nói, hắn răng đều muốn cắn nát, toàn thân phủ văn cũng tất cả đều sáng đến tối cao. Một giây sau, hắn muốn rách cả mí mắt nhìn xem Khâu Đồ, sau đó thân thể chấn động, hóa thân thành ngàn vạn cái quan điển, hướng phía Khâu Đồ điền cuồng cắt chém mà đi. Đầy trời kim tuyến chia cắt thời gian cùng không gian, cắt chém trên người Khâu Đồ. Nhưng Khâu Đồ tựa như là một người không có chuyện gì giống nhau đứng ở nơi đó, sau đó duỗi tay ra, đột nhiên bắt lấy một con quang thiền, sau đó cười lạnh một tiếng, quá yếu. Một giây sau, hắn tay vừa dùng lực, trong tay quang thiền trực tiếp bị bóp nát. Ngay sau đó, vang, liên tiếp bạo tạc tùy theo mà đến. Kia đầy trời quang thiền thậm chí đều không có phát huy ra tác dụng, liền trực tiếp bị tất cả đều bóp nát. Nguyên bản không ai bị nổi thiên phạt liên minh lão đại quang thiền đến tận đây vẫn lạc. Mà lúc này, bốn thần cái cuối cùng tóc hồng nữ hải tặc mẹ lạ đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Mặc dù đã sớm đoán được Khâu Đồ thực lực không tầm thường, mà lại cũng đoán được bên mình rất có thể sẽ thua. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới sẽ thua như thế triệt để. Thậm chí, cái này mẹ hắn cũng không thể gọi thua, mà phải gọi bị nghiền ép. Cho nên, nàng trực tiếp trực quỳ, đầu giảm xuống đất quỳ giảm xuống Khâu Đồ trước mặt, thức thời vì tuấn kiệt nói, "Khâu Đồ đại nhân, ta một mực không nghĩ đối địch với ngài, cũng chưa từng tổn thương qua rừng nghị trưởng, càng không kỳ quái. Có thể hay không lưu ta một con đường sống?" Nghe được mẹ lạ lời nói, Khâu Đồ chậm rãi đi hướng nàng, sau đó xoay người, cúi đầu, dùng tay đem mẹ lạ cái cằm nâng lên. Mẹ là nhớ tới Khâu Đồ cho tới nay háo sắc nghe đồn, vội vàng tận lực lộ ra một cái đẹp mắt đủ cười, muốn dùng tư sắc để đả động Khâu Đồ, dung mạo của nàng sắc thực cũng không tệ, hoặc là nói cùng, cao giai thần linh liền không có xấu. Lại thêm kia màu mật ong làn da, khỏe mạnh, có sức sống thân thể, giá tính khí chất, sắc thực có để nhân phẩm đến một phen dục vọng. Người quả thật không tệ. Giống như thật bị mẹ là bề ngoài chỗ đả động, Khâu Đồ nhàn nhạt đánh giá một câu. Mẹ là nghe vậy, đáy mắt cũng nhiều vẻ vui mừng. Kết quả, đúng lúc này, Khâu Đồ lại là tiếng nói nhất chuyện, đáng tiếc, cùng sai người. Đời sau làm người tốt đi. Nói xong, Khâu Đồ tay một nắm gấp, một giây sau, mẹ lạ ở trong tay của hắn liền trực tiếp nổ vỡ nát. Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà thật không thương hương tiếc ngọc, cũng có thể là không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà nói đúng thưa liền độc thủ. Mẹ lạ đến chết trên mặt đều mang khó có thể tin. Dù sao, tại trong tình báo của nàng, Khâu Đồ tham quyền háo sắc, chỉ cần là cái có đặc sắc mỹ nữ, hắn liền sẽ không rời nổi bước chân. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, nàng coi như tới muốn giết Khâu Đồ, coi như thất bại, chỉ cần đối mặt Khâu Đồ, một chút ủy, đè xuống eo, nhấc lên cái mông, Khâu Đồ cũng liền tha thứ nàng. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, đây cũng là nàng rõ ràng một mực có cảm ứng, nhưng lại y nguyên tiếp tục kế hoạch nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, tập kích Khâu Đồ chỉ có thắng cùng đại thắng hai cái tuyển hạng. Thật xử lý Khâu Đồ, có thể phân một sóng lớn tài nguyên. Bị Khâu Đồ chiến thắng, kia nàng có thể trở thành Khâu Đồ hậu cung một viên, ôm vào một cái mới đuổi. Kết quả ai biết chuyện hoàn toàn không phải nàng suy nghĩ như thế. Khâu Đồ giết nàng thời điểm, cùng giết Quan Thiền, Tân Đa hai người không có gì khác nhau, thậm chí liền đôi mắt đều không có nháy. Ý thức di lưu gian, mẹ lạ trong lòng chỉ còn cái cuối cùng âm thanh. Đáng chết Khâu Đồ vậy mà không thích trưng diện sắp thất sách. Cuối cùng, mẹ lạ ý thức chìm vào hắc ám, triệt để tiêu tán thiên phạt liên minh mẹ lạ vẫn lạc. Mà lúc này, bốn chiêu chém giết bốn tên bát giai tà thần Khâu Đồ, cũng chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn xem mẹ lạ đầy đất huyết nhục, ánh mắt băng lãnh như nước, nếu như độ trung thành 13 đều tính đầu nhập lời nói, kia Diêm Sơn chính là mình tự trung. Một chút cũng không có thật tình muốn đầu nhập vào, hơn nữa còn tại ta tấn cấp thời điểm muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ vung tay lên, một giây sau, vừa rồi kia bị nổ tan bốn cốt tà thần thi thể trực tiếp xếp thành một đống. Chờ hai ngày sau đó, bọn họ đem hóa thành vô ngân thần tinh cũng trở thành Khâu Đồ khống chế khu vực một bộ phận, giúp Khâu Đồ khống chế khu vực để cao khu vực mức năng lượng, cũng coi là phế vật lợi dụng. Mà làm xong đây hết thảy, Khâu Đồ cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Hy. Lúc này Lâm Hy đã dần dần lấy lại tinh thần, khả năng không nghĩ tới chính mình còn có thể có được lần thứ hai sinh mệnh, nàng nhìn về phía Khâu Đồ ánh mắt có chút phức tạp. Mà nàng vừa mới cũng từ Trúc Vũ miệng bên trong đã biết nàng phục sinh chân tướng. Sinh linh tấn thăng lục giai, có thế giới chức quan về sau, kỳ thật không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Không chỉ tại sau khi chết, linh hồn có thể trở về thế giới bản nguyên chờ đợi chuyển thế, mà lại chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể thông qua bí thuật cùng thai biến bảo cụ phục sinh. Đương nhiên, phục sinh điều kiện tiên quyết là linh hồn vẫn còn ở đó. Mà may mắn là, Trúc Vũ tại phát hiện Lâm Hy vẫn lạc về sau, đột xuất một ngụm áp xúc đến không biết bao nhiêu lần thai biến chi lực cưỡng ép ổn định Lâm Hy linh hồn. Kết quả, không nghĩ tới, Lâm Hy linh hồn cùng thai biến chi lực lại có điểm đặc thù. Lâm Hy đầu thứ hai đường tắt hủy diệt báo thù có thể để nàng nhận tổn thương càng lớn, thực lực càng mạnh, năng lực khôi phục càng nhanh. Cũng chính bởi vì cái này là tính, Lâm gia mới dựa vào Lâm Hy thai biến năng lực chế tạo ra hóa điệp cổ loại này mạnh mẽ vũ khí chiến tranh, mà tổn thương lại lớn, có thể đại qua vẫn là sao? Thế là Lâm Hy hóa bướm năng lực bắt đầu có hiệu lực, bắt đầu thử chữa trị thân thể của nàng, cũng điên cuồng để cao thực lực của nàng. Bất quá Lâm Hy dù sao lúc ấy đã đều vỡ thành mấy chục khối, cho nên hóa bướm cũng rất khó trợ giúp nàng chữa trị. Kết quả lúc này Khâu Đồ tấn cấp thành công, hắn sớm tại tấn cấp thời điểm liền hiểu rõ cả trận chiến đấu toàn bộ quá trình. Thế là tấn cấp thành công về sau, chuyện thứ nhất chính là dùng trật tự không gian phục hồi như cũ Lâm Hy thân thể. Phục hồi như cũ thân thể về sau, Lâm Hy thai biến chi lực rốt cuộc có phát tiết xuất khẩu, bắt đầu điên cuồng cứu vớt Lâm Hy. Cứ như vậy, Lâm Hy cuối cùng triệt để phục sinh. Bất quá, đối với đã hùng hồn chịu chết Lâm Hy mà nói, thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh mặc dù có kinh hỉ, nhưng cũng có mê mang. Nàng giống như nên báo thù để báo, nên báo ân cũng báo, tại tầng dưới chót sinh hoạt qua, cũng quyền nghiêng qua nơi ở nút. Cho nên, trong lúc nhất thời, nàng có chút tìm không thấy phương hướng. Đây mới là nàng nhìn Khâu Đồ ánh mắt phức tạp nguyên nhân, mà lúc này, ngay tại Hy Vương phi tại kia thời điểm mê mang, đột nhiên, Trúc Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ở đây mấy người tất cả đều không khỏi nhìn về phía nàng. Kết quả, Trúc Vũ liền ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ, sau đó nói, "Khâu Đồ, ngươi tại Thiên Thần thí luyện bên trong xếp hạng tăng gọn, mà lại, Chiếu Cơ xếp hạng không biết vì cái gì, cũng đột nhiên trướng. Thế mà tiến trước 10. Chương 646, Chiếu Cơ cho Khâu Đồ lễ vật. 1. Chương 646, Chiếu Cơ cho Khâu Đồ lễ vật. 1. Bởi vì vừa mới cánh tay chém giết 4 tên bát giai tà thần, lúc này, toàn bộ chiến trường kỳ thật cũng còn đắm chìm trong một cái túc sát trạng thái ở trong. Thanh Lam cùng Hy Vương Phi tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem Khâu Đồ, chỉ Nghiên Thiên Vương thì là kiêng kỵ chiếm đa số, đến nỗi chính Khâu Đồ, hắn còn hai tay đút túi, đắm chìm trong chính mình trang bức thế giới ở trong. Kết quả, đột nhiên nghe được Trúc Vũ lời nói, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường tất cả bầu không khí tất cả đều bị phá hư. Mấy người nhao nhao từ cảm xúc bên trong rút ra, sau đó nhìn về phía Trúc Vũ. Khâu Đồ còn chưa lên tiếng, Thanh Lam liền trước mắt hơi sáng, chủ động mở miệng dò hỏi, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ xếp hạng tất cả đều tăng lên rồi. Bọn hắn đều phân biệt tăng lên tới bao nhiêu? Nghe được Thanh Lam lời nói, Trúc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sau đó mở miệng nói ra, Khâu Đồ tiến bộ 17 danh, hiện tại là 18 danh. Đến nỗi Chiếu Cơ, tắc cũng không kém, nàng tiến bộ 6 danh, trực tiếp từ 15 danh tăng lên tới thứ 9. Tiến trước 10. Nghe được Trúc Vũ lời nói, ở đây mấy người tất cả đều không khỏi nhắm mắt kiểm tra một hồi Thiên Thần Thí Luyện bảng danh sách thứ tự. Quả nhiên, Trúc Vũ không có nói đùa. Ngay tại vừa rồi Thiên Thần Thí Luyện bảng danh sách phát sinh biến hóa không nhỏ. Biến hóa rõ ràng nhất chính là bảng danh sách tổng số người từ 88 cái biến thành 72 người, trực tiếp giảm mất 16 người. Điều này nói rõ có 16 người tại mấy ngày nay bỏ mình, hoặc là từ bỏ Thiên Thần Thí Luyện. Khâu Đồ nhớ kỹ, hắn 2 ngày trước, hắn nhìn thời điểm, nhân số vẫn là 82 người. Hắn một hơi giết 4 cái, vậy nói rõ 2 ngày này còn giảm quân số 6 người. Chẳng lẽ cái này 6 người đều là Chiếu Cơ giết? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng có chút lắc đầu, cảm thấy hẳn là không đến nỗi khoa trương như vậy. Dù sao 2 ngày thời gian, thế lực khác sát suất lớn cũng sẽ lẫn nhau độc thủ. Bất quá, kết hợp Chiếu Cơ đột nhiên tăng gọt thứ tự, còn có Thiên Thần hậu tuyển ít số, Khâu Đồ suy đoán Chiếu Cơ thực lực cũng nhất định đột nhiên tăng mạnh, mà lại sát suất lớn cũng giống như mình, chém giết mấy tên Thiên Thần hậu tuyển. Dù sao Khâu Đồ còn không quên Thiên Thần thí luyện thứ tự tiêu chuẩn, Thiên Thần hậu tuyển thực lực, khống chế bàn lớn nhỏ, địa bàn thượng sinh linh số lượng, cùng khống chế hoặc giết chết Thiên Thần hậu tuyển nhân số. Thông qua 2 ngày này quan sát, Khâu Đồ cơ bản xác định sức chiến đấu là xếp hạng thứ nhất. Đây cũng là Chiếu Cơ có thể lấy thất giai hậu kỳ cảnh giới, xếp hạng thứ 15 nguyên nhân, nàng thực lực đã sớm đạt tới bát giai hậu kỳ. Tiếp theo Thiên Thần thí luyện xem trọng là khống chế bản cùng nhân khẩu nhiều ít. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Khâu Đồ một cái chân thực sức chiến đấu nhiều nhất thất giai đỉnh phong thai biến người, xếp hạng 35 danh. Mà trừ cái này ba loại bên ngoài, xếp hạng cuối cùng đương nhiên chính là giết chết hoặc là khống chế thiên thần người dự bị nhân số. Chính là bởi vì mấy cái này tiêu chuẩn quyền trọng bất đồng, Khâu Đồ mới có thể từ Chiếu Cơ xếp hạng biến hóa phân tích ra Chiếu Cơ thực lực biến hóa. Dù sao Thiên Thần thí luyện trước 15, cơ hồ tất cả đều là bát giai đỉnh phong đại tà thần. Cho nên trước 15 thật có thể nói là một bước một cái ngưỡng cửa. Mà Chiếu Cơ thế mà có thể từ thứ 15 trực tiếp nhảy đến thứ 9. Cái này rõ ràng nói rõ nàng đã có đánh tan hoặc là giết chết bát giai đỉnh phong đại tà thần năng lực. Loại tình huống này, Khâu Đồ mới to gan suy đoán Chiếu Cơ rất có thể cũng tấn cấp bát giai. Đến nỗi tấn cấp về sau giết người lập uy, kia cũng là thêm đầu. Đến nỗi chính Khâu Đồ thứ tự, ngược lại là cũng rất hợp lý. Hắn mặc dù đã tấn cấp bát giai, trên lý luận dựa vào trật tự không gian có thể cùng giai vô địch. Nhưng thực lực cùng hắn chênh lệch càng lớn, hắn trả ra đại giới cũng càng nhiều. Hắn vừa mới hời hợt xử lý 4 tên bát giai đại tà thần, là bởi vì hắn thân ở chính mình không chế khu vực bên trong. Thực lực của hắn cùng cấp độ tăng vọt đến bát giai đỉnh phong. Đối với so hắn thực lực, cấp độ thấp kẻ địch, trật tự không gian trực tiếp giảm chiều không gian đả kích. Nếu quả thật ra đến bên ngoài, hắn sát suất lớn cùng trước đó Chiếu Cơ không sai biệt lắm, có thể tùy tiện miểu sát bát giai sơ kỳ, có thể trực tiếp xử lý bát giai trung kỳ, nhưng cần thanh toán cái giá không nhỏ, có thể miểu sát bát giai hậu kỳ, nhưng là sau đó bởi vì giá quá lớn mà sắp chết thậm chí đồng quy vô tận, nhưng tại bát giai đỉnh phong trước mặt liền không đáng chú ý dù sao, mặc kệ là từ Thanh Lam những này người thân cận miệng bên trong, vẫn là từ Quang Thiền những địch nhân kia. Nói chuyện bên trong, Khâu Đồ đều phát hiện bát giai đỉnh phong là một cái rất đặc thù cảnh giới. Mặc dù cùng thuộc bát giai, nhưng bát giai đỉnh phong rõ ràng có một lần chất biến. Loại tình huống này, rất có thể Khâu Đồ không có ra tay, liền trực tiếp bị bát giai đỉnh phong cao thủ cho một chiêu mất mạng. Thực lực như vậy, tăng thêm Khâu Đồ khống chế Tây Bắc địa khu còn có chém giết 4 tên tiên thần hậu tuyển chiến tích, so trước đó Chiếu Cơ hơi kém một chút, xếp hạng thứ 18 danh, cũng coi là hợp tình hợp lý. Dù sao, lấy Chiếu Cơ kia không hiện sơn không lộ thủy thói quen, ủy biết trong tay nàng cầm nắm chắc bao nhiêu bài. Nghĩ như vậy, trải bước xong chính mình cùng Chiếu Cơ xếp hạng về sau, Khâu Đồ cũng mở mắt ra. Nếu như hắn không có đoán sai, lấy thiên thần người dự bị tin tức độ mất cảm, đoán chừng không bao lâu, tất cả mọi người liền đều sẽ biết hắn cùng Chiếu Cơ xếp hạng biến hóa. Đến lúc đó, Tây Bắc địa khu thế cục biến hóa cũng rất có thể sẽ dẫn tới tất cả thế lực chú ý, trong đó vụ ẩn hội phản ứng khẳng định là lớn nhất. Dù sao, Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Vụ ẩn hội mục tiêu rõ ràng cùng Khâu Đồ, Chiếu Cơ giống nhau, đều là Tây Bắc địa khu. Loại thời điểm này Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ tất cả đều bộc phát, vụ ẩn hội khẳng định hiểu ý bên trong bất an. Mà lại nghĩ tới binh hùng tướng mạnh vụ ẩn hội một cái xếp hạng thứ 4 Thiên Khải, một cái xếp hạng thứ 5 Bạch Đế, gì còn có một cái xếp hạng thứ 21 Kim Nghê, đội hình có thể nói là xa hoa đến quá trương. Là chân chính ngân hà chiến hạng. Cho dù là đại bạo phát qua đi Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ, gặp được vụ ẩn hội cũng hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên chân chính nguy cơ hiện tại vừa mới bắt đầu. A nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi giống như là nhớ ra cái gì đó dường như. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Chỉ Nghiên Thiên Vương, sau đó mở miệng dò hỏi, "Đúng, Chỉ Nghiên muội muội, vụ ẩn hội bên kia phái viện binh tới sao? Trước đó Khâu Đồ gọi chỉ Nghiên Thiên Vương vì mọi mọi đều là tại Lên Đều, cái này đột nhiên ở trước công chúng gọi, chỉ Nghiên Thiên Vương lập tức nháo cái mặt đỏ. Nhất là nghe được Khâu Đồ xưng hô, Thanh Lam cùng Trúc Vũ một mặt bắt quái nhìn qua, nàng mặt liền càng đỏ. Rất có một loại bao nuôi tiểu bạch kiểm bị phát hiện xấu hổ cảm giác. Đương nhiên, nàng có thể thân cư cao vị, da mặt đã sớm cùng tưởng thành giống nhau dày. Mặc dù cho trong lòng xấu hổ, nhưng nàng y nguyên cố giả bộ bình tĩnh, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, "Vu ẩn hội phái biệt binh." Khâu Đồ hỏi, "Là ai?" "Chỉ Nghiên, Bạch Y Y." Nói xong nàng mở miệng đem lần này viện binh quá trình nói một lần. Nghe tới ngay từ đầu Kim Nghê liều mạng phản đối, nhưng là tại Bạch Y Y kiên trì dưới, cuối cùng lại nhượng bộ về sau, Khâu Đồ đáy mắt tràn đầy như có điều suy nghĩ. Mà đang nghe Bạch Y Y một mực tại Tang Ma khu vực áp trận về sau, lông mày của hắn càng là không khỏi nhăn lại tới. Phải biết, mặc dù Khâu Đồ hai ngày này một mực tại tấn cấp, nhưng kỳ thật vì an toàn, hắn một mực trở lại một tia tâm thần tại Tang Ma khu vực chú ý toàn bộ khu vực nhất cử nhất động. Cho nên, mặc kệ là Thanh Lam bên cạnh khóc bên cạnh đánh, vẫn là Trúc Vũ cùng Hy Vương Phi không rời không bỏ, hay là chỉ Nghiên kết cục hỗ trợ, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là trong thời gian này, hắn nhưng vẫn không có nhìn thấy Bạch Y Y. Mặc dù tại trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy chỉ Nghiên tại kia nói chuyện cùng hỏi thăm. Nhưng hắn lúc ấy chỉ là cho rằng chỉ Nghiên tại dùng một loại nào đó thông tin loại thai biến bảo cụ. Kết quả chỉ Nghiên nói cho hắn, nàng là tại nói chuyện với Bạch Y Y, mà lại Bạch Y Y một mực tại bên người nàng. Cái này lập tức để Khâu Đồ cảm thấy không rét mà run. Bạch Y Y rốt cuộc là thứ gì? Lại đến cùng là thân phận gì? Hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Lại đến cùng muốn làm gì? Chương 646, chiếu cơ cho Khâu Đồ lễ vật. 2, chương 646, chiếu cơ cho Khâu Đồ lễ vật. 2, nghĩ như vậy, Khâu Đồ lần nữa dùng khu vực chi chủ năng lực đảo qua toàn bộ Tang Ma khu vực. Vẫn không có Bạch Y Y tung tích. Chẳng lẽ đã rời đi rồi? Nghĩ như vậy, mặc dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng bởi vì manh mối quá ít, cho nên Khâu Đồ chỉ có thể đem hết thảy tạm thời đặt ở đáy lòng. Cứ như vậy, cùng tứ nữ đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Khâu Đồ liền mang theo các nàng rời đi Tang Ma khu vực, sau đó để người đi tìm hiểu chiếu cơ tin tức. Khâu Đồ hiện tại cho dù là Tây Bắc địa khu vương, không có cái thứ hai. Toàn bộ Tây Bắc cơ hồ trải rộng nhãn tuyến của hắn cùng tình báo. Cho nên, không bao lâu, Khâu Đồ liền đạt được chiếu cơ hai ngày này tình báo. Dựa theo trên tình báo biểu hiện, chiếu cơ mấy ngày nay vẫn luôn đang yên lặng thi hành Khâu Đồ bố trí nhiệm vụ. Khu vực nàng là lần lượt luyện hóa, tài nguyên cũng là chiếu đơn thu hết. Kết quả như vậy chính là, nàng thực lực bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Mà bởi vì nàng vốn là đã đạt tới thất giai hậu kỳ, khoảng cách thất giai đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Cho nên tại Tây Bắc địa khu lượng lớn tài nguyên duy trì dưới, nàng rất nhanh liền đến tấn thăng bát giai điểm giới hạn. Chỉ là, so sánh Khâu Đồ có người hộ vệ bất đồng, lúc này chiếu cơ căn bản cũng không có bất luận cái gì giúp đỡ, mà bên cạnh nàng lại có rất nhiều thiên thần thí luyện giả tại kia nhìn chằm chằm. Thế là nàng làm một cái to gan quyết định, di động thăng cấp. Bình thường đến nói, tất cả hai biến sinh linh tấn cấp thời điểm cũng phải cần cố định một chỗ. Nguyên nhân có hai điểm. Một là tấn cấp thời điểm cần hao phí đại lượng hai biến chi lực, mà hai biến chi lực ngưng tụ cần thời gian. Nếu như một mực chạy, sẽ dẫn đến tấn cấp người trùng quanh hai biến chi lực nồng độ không đủ, từ đó vô pháp tấn cấp hoặc là tấn cấp thất bại. Hai là tấn cấp thời điểm, hai biến sinh linh cần ngưng tụ toàn thân tinh thần cùng thế giới bản nguyên câu thông, mà tại tấn cấp thành công về sau, cũng muốn toàn tâm toàn ý cảm ngộ cảnh giới mới. Một khi tấn cấp thời điểm, khắp nơi chạy lung tung, kia đã có khả năng vô pháp cùng thế giới bản nguyên thành lập liên hệ, càng có khả năng tại tấn cấp thành công về sau, bởi vì phân tâm dẫn đến thiếu hụt cảnh giới mới cảm ngộ, từ đó ảnh hưởng thực lực cùng lần tiếp theo tấn cấp. Nhưng những này đối với chiếu cơ đến nói, lại đều không là vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng chính là thiên thần chuyển thế bản thân liền là thế giới bản nguyên sủng nhi, cùng thế giới bản nguyên liên hệ so với ai khác đều vững chắc. Mà lại, nàng cũng đã sớm tấn cấp qua bát giai, thậm chí còn hoàn chỉnh đi xong qua toàn bộ bát giai, căn bản cũng không cần cảm ngộ cảnh giới mới. Đến nỗi hai biến chi lực không đủ vấn đề, nàng thì là nghĩ ra một cái tả môn phương án. Nếu hai biến chi lực không đủ, kia nàng liền chậm rãi chờ. Lấy thời gian đổi không gian, nàng cố định một cái địa điểm lời nói, cần hai ngày tả hữu thời gian tấn cấp, hiện tại không cố định địa điểm, cùng lắm thì nàng ngao 5-6 ngày, từ từ tích lũy. Mà lại, nàng cũng không phải hoàn toàn tại kia yên lặng chờ đợi. Vì có thể tăng tốc nàng tấn cấp tốc độ, nàng còn tại hai biến khu điên cùng giết tà thần, đem bọn nó biến thành vô ngân thần tinh, hoặc là trực tiếp đem nhân loại đưa tới hai biến tài liệu cho nghiền nát, sau đó tới gia tăng bên cạnh mình hai biến chi lực nồng độ. Càng mấu chốt chính là, đừng quên nàng đời này mấy lần trước tấn cấp đều là tại kẻ địch truy sát, di động bên trong tấn cấp, nàng có kinh nghiệm phong phú. Phiên ngoại, mà lại, di động bên trong tấn cấp còn có thể tê liệt kẻ địch thần kinh, để cho địch nhân vô pháp phán đoán chuẩn xác ra thực lực của nàng, từ đó tính nhắm vào điều chỉnh phương án. Thế là cuối cùng, dựa vào cái này tà môn lại to gan phương pháp, chiếu cơ vậy mà thật tại tầng tầng lần theo dấu vết cùng vây giết dưới, xông ra một đầu đường hoàng đại đạo. Đang di động trung thành công tấn thăng bắt giai, sau đó phản sát truy binh. Nghe nói, hai ngày này, tại Khâu Đồ dẫn đạo dưới, nàng bên kia thế cục so Khâu Đồ muốn nguy cấp rất nhiều. Lúc ấy, có ba cái tham dự thiên thần thí luyện thế lực đang đuổi giết nàng. Đã có tư nguyên các thái tuế môn như vậy bản thân tại Tây Bắc địa khu phát triển hoặc là tụ hợp thế lực, còn có tại Đông Bắc địa khu phát triển làng nhà phủ đánh lén. Những truy binh này bên trong, không chỉ có hai tên bát giai hậu kỳ, còn có một tên bát giai đỉnh phong. Cho nên, chiếu cơ căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, du kích cùng luyện hóa không gian. Kết quả, cục diện chính là như vậy, vậy mà để nàng tu thành bát giai. mà làm chiếu cơ đang di động bên trong tấn cấp bát giai về sau, lập tức công thủ dị vị. Nàng tại chính mình không chế khu vực bên trong, lấy một địch tám, không chỉ giết tên kia bát giai đỉnh phong đại tà thần, hơn nữa còn hoặc giết hoặc cầm tù năm danh bát giai đại tà thần. Hiểu rõ xong chiếu cơ mấy ngày nay tình huống về sau, Khâu Đồ quay đầu lại, trong lòng tràn đầy cảm khái, không hổ là chiếu cơ, a thực lực là thật sâu không lường được. Bát giai sơ kỳ, chém giết bát giai đỉnh phong, hơn nữa nhìn trên tình báo thuyết pháp, tại nàng tấn cấp về sau, những cái kia bát giai đại tà thần là cảm thấy được nguy hiểm, nhao nhao chạy trốn tới thế giới hiện thực. Cho nên nàng đây là từ khống chế khu vực một đường giết tới thế giới hiện thực, mãi cho đến đem có thể giết truy binh giết hết, lúc này mới dừng tay. Trước mặc kệ như vậy có thể hay không phạm chúng nộ, chỉ nói chiếu cơ thực lực. Có thể tại thế giới hiện thực chém giết bát giai đỉnh phong, cái này chứng minh chiếu cơ đã có được lần này thiên thần thí luyện chân chính ra trận bán. Chỉ cần hào hào mưu đồ một chút, tin tưởng vẫn là rất có hy vọng cầm tới thiên thần bị cách. Mà lúc này, ngay tại Khâu Đầu nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng rốt cuộc cùng mấy nữ cùng nhau đuổi tới chiếu cơ cùng chư thần đại chiến chiến trường Liên Thủy Thành. Nguyên bản Khâu Đồ là muốn nhìn xem chiếu cơ tình huống, nhìn nàng một cái có bị thương hay không, nhìn xem có cần hay không hỗ trợ địa phương. Kết quả hắn vừa xuống đất, bên chân của hắn lại đột nhiên đập tới một cái mềm hồ hồ bao tải. Không đợi hắn kịp phản ứng, chiếu cơ kia quặn cu é âm thanh ngay tại bên tai của hắn vang lên: tặng ngươi lễ vật, xem như ngươi khoảng thời gian này giúp ta đáp lễ. Nghe được chiếu cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi thuận âm thanh nhìn sang. Sau đó hắn liền thấy chư thần chiến trường trung tâm đầy đất khô cằn, mà chiếu cơ thì là một bộ bạch tí ỉa ngồi tại biên giới tu dưỡng. Nàng chân trái giống như đoạn mất một nửa, nửa người cũng cháy đen, toàn thân rách rách dưới dưới. Đây là Khâu Đồ lần thứ nhất thấy chiếu cơ loại này thê thảm hình tượng, lập tức giật nảy mình. Hắn cũng không để ý trong túi là vật gì, vội vàng chạy đến chiếu cơ bên người, sau đó quan tâm dò hỏi: ngươi không sao chứ? Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, chiếu cơ lãnh đạm ngửa đầu nhìn hắn một cái, sau đó không thèm để ý hỏi ngược một câu: ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Khâu Đồ nói thật, Khâu Đồ gần nhất khoảng thời gian này thấy qua tất cả thương thế bên trong, cũng liền hôm nay Hy Vương Phi so chiếu cơ trọng một chút, trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ. Những người khác thương thế, Khâu Đồ là thật chưa thấy qua nghiêm trọng như vậy. Bất quá Khâu Đồ cũng biết, đối mặt chiếu cơ, trọng yếu nhất chính là cho đủ cảm xúc giá trị. Làm tốt khen khen đảng, so một vạn cái quan tâm còn hữu dụng. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng lắc đầu, mở mắt nói lên nói dối: chiếu cơ tỷ, ngươi xem ra xác thực không có chuyện gì, nhưng là cái này không cũng ảnh hưởng ta quan tâm ngươi à? Dù sao, coi như ngày bình thường, ta cũng lo lắng ngươi ăn ngon không tốt, xuyên ấm không ấm. Nghe Khâu Đồ kia không muốn mặt lại buồn nôn lời nói, chiếu cơ biểu hiện trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là khoe miệng lại nhỏ không thể thấy dương lên một chút. Sau đó nàng nhàn nhạt liếc Khâu Đồ liếc mắt một cái, miệng lưỡi trơn tru. Bất quá sau khi nói xong, nàng vẫn là chỉ cách đó không xa bao tải, quặn cu é nói: nhìn xem lễ vật ta cho ngươi đi. Thấy chiếu cơ liên tiếp đều đang nói lễ vật, Khâu Đồ cũng lập tức tò mò. Hắn thấy chiếu cơ tạm thời không có chuyện làm, cho nên cũng liền đi đến cái kia bao tải bên cạnh, ngồi xổm người xuống, bắt đầu giải lên bao tải. Kết quả bạ tạ ải vừa cởi ra, Khâu Đồ đi đến thăm dò xem xét, lập tức soát một cái đem bao tải một lần nữa bận nắm. Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía chiếu cơ, sau đó dò hỏi: đây là? Nghe được Khâu Đồ lời nói, chiếu cơ mở miệng thản nhiên nói: đúng thế, chính là ngươi nghĩ cái kia. Không biết có phải hay không là ảo giác, Khâu Đồ luôn cảm giác chiếu cơ đang nói lời này thời điểm giống như đáy mắt đều mang mỉm cười, chỉ là khi hắn tinh tế dò xét nhưng lại cái gì cũng không thấy, tựa như là ảo giác. Chỉ là mặc kệ chiếu cơ có phải hay không nói đùa, lễ vật này Khâu Đồ cũng không thể tùy tiện muốn, cho nên hắn ngửa đầu nhìn xem chiếu cơ, mở miệng nói ra: ta nếu là nói cho ngươi, ta dưới đây. Chiếu cơ nhàn nhạt nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái: ta tin ngươi. Khâu Đồ có chút nhức đầu lần nữa mở ra bao tải. Không sai, trong bao bố trang một cái trần chuồng lóa thể nữ nhân. Nữ nhân kia trường giống như gây nên, xinh đẹp, có một đầu màu xanh lá mạ tóc, giống như dây leo. Thân thể tinh tế, nhưng là dáng người lại vô cùng xinh đẹp. Nhất là trước ngực mềm mại, thạch đũ hình, chịu nặng, không chỉ loại hình, mà lại phân lượng mười phần. Mà quan trọng hơn chính là dù cho nữ nhân kia thân ở trong hôn mê, nhưng quanh thân y nguyên tản ra nhàn nhạt khí thế. Khâu Đồ mới vừa rồi còn cùng mấy tên bắt giai đối chiến qua, cho nên đối khí thế kia một chút cũng không xa lạ gì. Đây rõ ràng là chỉ có bắt giai hậu kỳ bị áp. Cho nên chiếu cơ đưa một cái thân phận cao quý, thực lực siêu tuyệt, hơn nữa còn vóc người đẹp, tướng mạo tốt nữ tù binh cho ta. Đây là thăm dò, vẫn là khảo nghiệm. Vấn đề là nam nhân kia trải qua được như vậy khảo nghiệm a? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi nhìn chiếu cơ liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không là cảm thấy được Khâu Đồ trong lòng hoạt động biến hóa, chiếu cơ nhàn nhạt mở miệng nói ra: yên tâm, không có cả bấy, chỉ là đối ngươi giúp ta tấn thăng bát giai một cái cảm tạ. Nói đến đây, chiếu cơ dừng một chút, thuận tiện nói một lần cái này trong bao bố trần trụi nữ nhân thân phận. Nàng đạo: nữ nhân này tên gọi Mạn Hoàng, là Tương Nguyên Các phó các chủ, cũng là Tương Nguyên các chủ con dâu, địa vị nổi bật, thực lực của nàng không tầm thường, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới bát giai hậu kỳ cảnh giới. Quan trọng hơn chính là thiên phú cũng không tệ. Nói đến đây, đại khái đoán được Khâu Đồ vấn đề, chiếu cơ thản nhiên nói: 67 phân đi. Chiếu cơ nói chính là điểm số rõ ràng là chỉ lấy nàng làm tiêu chuẩn. Chiếu cơ 99 phân, Khâu Đồ đã từng gặp qua có bao nhiêu châu phê. Mà Thanh Lam 90 phân mạnh mẽ, ma tính, Khâu Đồ hôm nay cũng coi là được chứng kiến. 67 phân xem ra tựa như là thấp một chút, nhưng đó là cùng chiếu cơ, cùng Thanh Lam so. Cái này điểm số, mặc kệ là đặt ở tất cả hai biến sinh linh bên trong, vẫn là đặt ở bát giai trong cao thủ, hẳn là cũng không tính là thấp. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ hơi suy nghĩ một chút, sau đó dò hỏi, kia Tư Nguyên các chủ đâu? Chiếu Cơ giơ lên nàng cháy đen cánh tay trái, nói, làm thịt. Khâu Đồ hỏi, kia Mạn Hoàng trượng phu đâu? Chiếu Cơ nhìn thật sâu Khâu Đồ liếc mắt một cái, cũng làm thịt. Khâu Đồ trước mắt có chút sáng lên. Chắc không được Chiếu Cơ đem Mạn Hoàng lưu lại, xem như lễ vật đưa cho chính mình. Thực lực như vậy, còn không có bất luận cái gì ràng buộc, một khi thu phục, vậy mình một phương lập tức có thể nhiều ra một cái chiến lược mạnh mẽ. Đến nỗi Chiếu Cơ ân. Quả nhiên, có năng lực nữ nhân chưa từng sẽ để cho nam nhân tình thế khó xử, mà là làm cho nam nhân tả hữu đều có nữ nhân. Cùng lúc đó, tại Khâu Đồ tiếp thu Chiếu Cơ lễ vật thời điểm, Tây Bắc địa khu, thứ 8 nơi ẩn nút bên ngoài thải biệt khu. Bạch Y cùng Kim Nghê cũng đang đứng tại trên đường lớn, giống như đang đợi cái gì. Mà một bên chờ, bọn họ hai người cũng một bên trò chuyện thiên. Kim Nghê sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn nói: "Bạch Y, ta cảm giác chúng ta giống như nuôi hổ gây họa." Vừa mới truyền đến tin tức, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ song song tấn thăng bát giai, mà lại vừa thăng cấp liền hiện ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Xếp hạng thứ 13 cùng thứ 29 nghị xa các chủ phụ tử trực tiếp bị giết. Xếp hạng thứ 26 Mạn Hoàng bị bắt. Lang Nha phủ cùng Thái Tuế môn cũng không có chiếm được tốt, song song bại trận. Nói đến, Kim Nê một mặt nhức đầu nói, ta hiện tại cũng có chút không biết làm sao hướng hội trưởng bàn giao. Nghe được Kim Nê lời nói, Bạch Y cười hai mắt đều híp thành một đường nhỏ, hán đạo, yên tâm, có hội trưởng cùng ta tại, hết thảy không cần lo lắng. Nghe Bạch Y nói như vậy, Kim Nê không khỏi ngẩng đầu muốn nói điều gì. Kết quả, đúng lúc này, Bạch Y lại là nhìn ra xa hướng về phía trước, sau đó vừa cười vừa nói, hội trưởng đến. Thiên Thần thí luyện tổng hợp xếp hạng thứ 4, Tây Chi quốc độ Thiên Thần phía dưới đệ nhất nhân, Vu ẩn hội hội trưởng Thiên Khải đến Tây Bắc địa khu. Chương 647, nhớ thương tẩu tử, đúng không? Một, chương 647, nhớ thương tẩu tử, đúng không? Một, nương theo lấy Bạch Y lời nói, Kim Nê cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trong tầm mắt địa phương, không có bất kỳ bóng người nào tung tích, nhưng là Kim Nê lại biết Bạch Y không có nói láo. Bởi vì, hắn phát hiện trung quanh thai biến chi lực bắt đầu bị rút ra, không ngừng nhanh chóng hướng phía nơi xa tụ tập. Cái loại cảm giác này, tựa như là thai biến chi lực giống như có sinh mệnh giống nhau đi triều bái quân vương. Mà nương theo lấy thai biến chi lực tụ tập, bầu trời xa xăm cũng bắt đầu phong vân đổi biến, lôi đỉnh tập hợp thành một đỉnh thật lớn khí vận mũ miệng. Kia mũ miệng che khuất bầu trời, phía trên điện mang lấp lóe, giống như khảm nạm lấy vô số nhỏ vụn sao trời, mỗi một đạo điện mang nhảy vọt, đều để không gian xung quanh chấn động bặm mẻo. Chỉ là xa xa nhìn lại, liền cảm giác vô tận uy nghiêm. Mà nếu như nhìn kỹ, trong thoáng chốc, càng là sẽ cảm giác nguyên bản vô hình vô dạng thai biến chi lực dường như hóa thành xe phục liên dư, liên liệt tinh kỳ, chập chờn cơ phiến, treo cao dù đóng. Kia uy thế, kia trạng thái, thật giống là thiên đế đi tuần. Thấy cảnh này, Kim Nê vội vàng chỉnh lý quần áo một chút, sau đó khuôn mặt nghiêm túc quanh tay đứng thẳng. Mà Bạch Tỷ Liễu lại muốn càng thêm tùy ý, nụ cười trên mặt hắn ôn hòa, nhưng là ngữ khí lại có chút trêu chọc, hắn đạo, hội trưởng vẫn là kiêu ngạo như vậy à? Năm đó, hắn làm Tây Thần Vương thủ hạ đệ nhất đại tướng, kết quả chính là bởi vì hắn bá đạo, ương ngạnh, lúc này mới xích mích. Nghe được Bạch Tỷ Liễu lời nói, Kim Nê trên mặt biểu lộ có chút cương một chút, nhưng lại lời gì cũng không dám tiếp. Dù sao, Bạch Tỷ Liễu là thiên thần chuyển thế hơn nữa còn cùng Tiên Khải quan hệ là thủ, một ít lời có thể tùy tiện nói. Hắn một cái làm thuộc hạ, lại là hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này, ngay tại hai người biểu hiện khác nhau thời điểm, xa xa hai người cũng chính dắt tay đi tới. Bọn hắn rõ ràng thực lực phi thường không tầm thường, người khác đều là bay, mà bọn hắn lại là ở trên trời giạ bước. Mà càng thần kỳ, bọn họ bộ pháp rất nhỏ, nhưng phóng ra khoảng cách lại cực xa, dường như bọn hắn có được một loại nào đó xúc địa thành tốn thần thông bình thường, vô cùng thoải mái. Nhìn thấy Thiên Khải cũng không phải là một người về sau, Kim Nê cùng Bạch Tỷ Liệt đều sửng sốt một chút, sau đó hai người hơi híp mắt lại, nhìn về phía Thiên Khải người bên cạnh. Một lát, hai người liếc nhau, Kim Nê nhẹ giọng hỏi, tựa như là Tư Nguyên các thiếu các chủ thủ hạ. Bạch Y Lìa nhìn phía xa cái kia ngọc thụ lâm phong thân ảnh, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt xa xăm nói, Tư Nguyên các là đông bắc địa khu đỉnh tiêm thế lực một trong. Cùng thứ nhìn nơi ẩn nút cùng loại, đều là lấy chính mình chủng tộc làm hạch tâm sáng lập thế lực. Mà chủng tộc của bọn họ lại tương đối đặc thù một chút, được xưng là thụ linh. Không chỉ tuổi thọ kéo dài, hơn nữa còn có rất nhiều thần kỳ chủng tộc năng lực. Mà Tư Nguyên các chủ thì được xưng là thụ tổ, là một vị bát giai đỉnh phong cao thủ đại cao thủ. Hắn có hai đứa con trai, một đứa con gái, một cái con dâu. Tất cả đều là bát giai thực lực. Được xưng là một môn năm kiệt. Trong đó hắn đại nhi tử nàng dâu Mạn Hoàng, cùng tiểu nhi tử thụ hạ đều là bát giai hậu kỳ thực lực, thâm thụ hắn coi trọng. Nhưng là, nói đến đây, Bạch Y âm thanh cũng dừng một chút. Kết quả Kim Nê nhìn phía xa thân ảnh, nói tiếp, nhưng là, vừa mới đạt được tình báo, thụ tổ mang theo đại nhi tử cùng con dâu Mạn Hoàng mấy ngày nay, một mực đuổi theo giết Chiếu Cơ. Kết quả, lại bị đột phá đến bát giai Chiếu Cơ phản sát. Thụ tổ cùng hắn đại nhi tử tại chỗ vẫn lạc, con dâu Mạn Hoàng bị bắt làm tù binh. Lấy thụ tổ thủ đoạn, xác suất lớn còn giữ lại phục sinh thủ đoạn, nhưng thực lực khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Loại tình huống này, hội trưởng cùng thụ hạ cùng nhau mà đến, sẽ không phải là có ý nghĩa gì chứ? Nghe được Kim Nê lời nói, hiện trường trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lát, Bạch Y cười một tiếng, sau đó nói, đúng, ngươi có nghe hay không nói một cái tin đồn? Nghe đồn. Kim Nê nhìn Bạch Y liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong có chút không hiểu. Bạch Y cười hai mắt đều híp lại, hán đạo, ta nghe nói Mạn Hoàng là thụ yêu nhất, tộc sinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, cũng là có thiên phú nhất nữ tử. Năm đó, Tư Nguyên các bên trong có vô số thanh niên tuấn kiệt vì nàng quyến đạo, muốn cùng nàng kết thành vợ chồng, mà trong đó liền có thụ tổ hai đứa con trai. Kim Ngê sửng sốt một chút, sau đó không khỏi nhìn về phía Bạch Ti Điệp, miệng có chút mở lớn. Hắn đại não xoay nhanh, một lát mới thăm dò nói, ý của ngươi là nói? Thu Hạ một mực ngấp nghé hắn tẩu tử. Bạch Ti cười đặc biệt vui vẻ, nhưng hắn vẫn là giang tay ra, nói, cái này chính là ngươi nói, không có quan hệ gì với ta à? Kim Ngê biểu tình nghiêm trọng, hắn chừng Bạch Ti Điệp liếc mắt một cái, cảm giác Bạch Ti Điệp thật sự là không làm người. Bất quá, tế phẩm về sau, hắn lại cảm thấy Bạch Ti Điệp nói rất có thể là thật. Tư Nguyên Các là Đông Bắc khu vực đỉnh cấp thế lực một trong, cho nên một chút hoạch tâm tình báo, vụ ẩn hội các cao tầng cơ hồ tất cả đều biết. Kim Nê nhớ kỹ hắn nhìn trong tình báo, thủ tổ hai đứa con trai quan hệ không thân, thường xuyên cãi nhau, đánh nhau. Tin tức ngầm là nói, bọn họ hai cái sở dĩ có sâu như vậy mâu thuẫn, chủ yếu là bởi vì quyền kế thừa. Nhưng là chỉ cần biết thụ yêu chủng tộc đặc tính người liền biết lý do này vô cùng nói nhảm. Nguyên nhân rất đơn giản, thụ yêu nhất tộc tuổi thọ quá dài, cao nhất có thể lấy đạt tới hơn 100 tuổi, mà thai biến sinh linh lại có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên một tên thụ yêu cao thủ có thể sống bao lâu, căn bản không ai biết. Lại thêm mặc dù thụ tổ tuổi tác đã không thể kiểm tra, nhưng là từ hắn tình trạng đến xem, rõ ràng vẫn là tráng niên trạng thái. Loại tình huống này, thụ tổ hai đứa con trai đó là thật trên đời há có ngàn năm chi thái tử. Cho nên vì quyền kế thừa ra tay đánh nhau, căn bản là không có khả năng. Mà lại càng quỷ dị chính là cái này hai huynh đệ xích mích về sau, đệ thụ hạ y nguyên không có việc gì sẽ đi ca ca ra. Chỉ là mỗi lần đi về sau, hai người liền tiếp tục cãi nhau, mà lại ra tay đánh nhau. Như vậy hành động quái dị, để không ít người suy đoán thụ hạ là cố ý đi tìm ca ca của mình phiền phức, nhưng là hiện tại nhìn, càng giống là hắn tại ngấp nghé chính mình tẩu tử. Cho nên mới có thể cùng ca ca xích mích về sau, ý nguyên tiến đến ca ca ra. Sau đó, tẩu tử muốn nhìn liền nhìn, mà giá cũng là nên nhau nhau liền nhau nhau. Vấn đề duy nhất là cái này hai huynh đệ rằng co, hiện tại tẩu tử tựa như là rơi xuống khâu đồ trong tay. Vừa nghĩ tới đó, Kim Nê lập tức cảm giác có chút đau đầu. Hắn người này đối nữ sắc không có hứng thú, nhưng cũng biết, từ xưa đến nay, có quá nhiều anh hùng hào kiệt thua ở nữ sắc trong tay. Nữ nhân là thật có thể ảnh hưởng nam nhân phán đoán cùng lý tính. Mà lại, hiện tại thụ tổ vừa bất lạc, Mạn Hoàng trượng phu cũng đã chết rồi, thủ hạ lại cùng Thiên Khải cùng nhau mà tới. Cái này rõ ràng không phải một cái điểm tốt a, mà lúc này, ngay tại Kim Nê nghĩ như vậy thời điểm, kia khí vận mũ miệng cũng rốt cuộc chậm rãi đi vào Kim Nê cùng Bạch Tỷ Diệp phụ cận. Mà Thiên Khải cùng thụ hạ cũng rốt cuộc tại hai người cách đó không xa hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Kim Nê lấy lại tinh thần, đội vàng cùng Bạch Tỷ đi cùng nhau nên đón, sau đó có chút thi lễ một cái, chào hỏi đạo: "Hội trưởng." Thiên Khải hội trưởng là một cái tướng mạo rất uy nghiêm nam nhân. Thân hình của hắn cao lớn lại cân xứng, mặt chữ quốc, hai con ngươi phảng phất sâu thẳm viêm ngục, chỉ là cùng hắn nhẹ nhàng đối mặt, liền có thể cảm nhận được kia đập vào mặt bàng bạc cảm giác áp bách. Làm Tây Chi quốc độ gần với thần vương nam nhân, hắn có vốn để kiêu ngạo, mà xem như một tay đem vụ ẩn hội phát triển thành Tây Chi quốc độ thế lực tối cường người, trong lòng cũng của hắn có vô tận tự tin. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, vụ ẩn hội bên trong sở dĩ như thế cao áp, cùng hắn tác phong làm việc là thoát không ra quan hệ. Thiên Hải tại trở thành thần linh trước đó, liền đã từng là một cái quốc độ quân vương, mà hắn chấp chính mạch suy nghĩ cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp, đó chính là cao áp. Quân vương xuất thân hắn, quá hiểu được như thế nào nắm tầng dưới chốt dân chúng. Phương pháp của hắn luận nói cho hắn, tại duy trì tầng dưới chốt ấm no tình huống dưới, càng là giảm xuống tầng dưới chốt gánh ngộ, tầng dưới chốt ngược lại càng tự trung. Chương 647, nhớ thương tẩu tử, đúng không? 2, chương 647, nhớ thương tẩu tử, đúng không? 2, phản, ghê, chống chọi, không phải phát sinh ở áp bách tăng cường thời điểm, vừa vặn trái lại, là phát sinh ở cao áp về sau bùng lòng thời khắc. Cho nên hắn đối ngoại hút máu những cái kia vừa mới gặp gỡ đại thái biến chủng tộc, đối nội hút máu vụ ẩn hội tầng dưới chót. Chỉ có từ tầng dưới chót trổ hết tài năng, trở thành trung tầng, mới có thể có một ít đãi ngộ đặc biệt. Nhưng coi như thế, trung tầng tại vụ ẩn hội bên trong ý nguyên chỉ là lớn một chút con kiến. Vì duy trì trung tầng tiến thủ tâm, hắn ý nguyên sẽ định kỳ thu hoạch một nhóm trung tầng, sau đó bức bách trung tầng tiếp tục tiến bộ. Chỉ có trung tầng bên trong người nổi bật tấn thăng bắt giai, thành cao tầng, thành vụ ẩn hội đỉnh tiêm chiến lực, hắn mới có thể triệt để đem này đặt vào tầng quản lý. Bất quá coi như thế, Thiên Khải vẫn là cố ý tại cao tầng bên trong phân đủ loại khác biệt, dòng chính, bên ngoài chờ một chút, sau đó tiếp tục các bách. Chính là dựa vào cái này nghiêm ngặt đẳng cấp, tàn khốc bóc lột cùng độc tài, hắn thành công đem vụ ẩn hội chế tạo thành Tây Chi quốc độ thế lực lớn nhất. Dựa vào tầng dưới chót huyết nhục cùng từng cái chủng tộc tài nguyên cung ứng đi ra 12 danh bắt giai thần linh, giống như ngân hà chiến hạm bình thường, lóe mù cái khác định cấp thế lực. Cái này cũng nguyên nhân chính là đây, vụ ẩn hội đưa tới thần vương nhìn chăm chú. Năm đó, thế giới loài người bị vô ngân tâm hải xâm lấn. Vụ ẩn hội muốn lần nữa thông qua một bộ này nghiền ép thủ đoạn, thu nạp nhân loại tinh anh, nghiền ép nhân loại bình thường, lần nữa vì này bồi dưỡng được 5-8 vị bắt giai thần linh. Kết quả, trực tiếp bị Tây Thần Vương cho chế tài, không chỉ chia tách vụ ẩn hội địa bàn, mà lại nâng đỡ nhân loại thoát ly vụ ẩn hội thành lập thứ nhì nơi ở nút. Có thể dẫn tới Thần Vương tự mình ra tay chỉnh lý, cũng có thể nhìn ra Thiên Khải cùng vụ ẩn hội mạnh mẽ. Nghe nói, cũng chính là Thần Vương là thiên thần bên trong người nổi bật, nếu như nâng đỡ thứ nhì nơi ẩn nút chính là một tên bình thường thiên thần, Thiên Khải rất có thể sẽ trực tiếp tạo phản, giết thiên thần. Cứ như vậy, bốn người lẫn nhau gặp mặt, chào hỏi. Rất nhanh, Thiên Khải ngay tại Bạch Tỷ đi cùng Kim Ngê chen chúc dưới, trở lại vụ ẩn hội cứ điểm tạm thời thành lũy. Đi vào thành lũy phòng khách chính, Thiên Khải ngồi xuống chủ tọa bên trên, thủ hạ ngồi tại khách tọa, Bạch Tỷ đi cùng Kim Ngê thì là chia nhóm hai bên. Đợi bốn người vào chỗ, Thiên Khải uy nghiêm quét một vòng ở đây mấy người, sau đó lúc này mới mặt không biểu tình nói, ta là trên đường đụng phải thụ hạ các chủ. Hắn nói, Tây Bắc địa khu giống như thế cục đột biến, ra rất nhiều chuyện. Nghe được Thiên Khải hỏi thăm, Kim Nê cùng Bạch Tỷ đi liếc nhau một cái, giao lưu một chút ánh mắt, sau đó lúc này mới chậm rãi đem khoảng thời gian này tình huống tất cả đều nói một lần. Làm nghe nói hai cái bừa bãi vô danh thất giai thai biến người, tấn thăng trở thành bát giai về sau, vậy mà đại khai sát giới, không chỉ chém giết 7-8 danh bát giai đại tà thần, hơn nữa còn đem tư nguyên các thụ tổ đều giết, Thiên Khải trên mặt biểu lộ rõ ràng kinh ngạc một chút. Bất quá, chỉ là một lát, hắn liền không thèm để ý hai tay của hắn đỡ tại ghế dựa cầm trên tay, sau đó một mặt uy nghiêm nói, thụ tổ thực lực tại bát giai đỉnh phong bên trong là yếu nhất. Đây là bởi vì thụ yêu nhất tộc mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng là thiên phú lại tương đối giống nhau đưa đến. Đối với hắn mà nói, thích hợp nhất con đường hẳn là đợi tại một chỗ, không tranh quyền thế, yên lặng vượt đi qua, mà không phải cái gì tranh đoạt thiên thần vị cách. Cho nên, giết thụ tổ không tính là gì. Gièm pha xong thụ tổ về sau, Thiên Khải mặt chữ quốc còn chuyển hướng thụ hạ nhìn thoáng qua. Nhưng thụ hạ rõ ràng đối với mình cái chết của phụ thân sống cũng không làm sao quan tâm. Hắn có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, Kim Nê cũng từ Thiên Khải trong lời nói đại khái đoán được Thiên Khải thái độ. Cho nên hắn cũng cười nói bổ sung, hội trưởng nói có đạo lý, mà lại căn cứ chúng ta đạt được tình báo, Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ là tại thành công tấn cấp bát giai về sau, phản sát truy binh. Bọn hắn tấn cấp bát giai thời điểm, nhất định là tại chính mình khống chế khu vực. Cho nên, nhưng là bị bọn hắn phản sát truy binh cũng xác suất lớn là tại bọn hắn khống chế khu vực. Tại khống chế khu vực bên trong, khu vực chi chủ thực lực là có bổ trợ, sẽ trực tiếp đạt tới cùng giai trạng thái đỉnh phong. Cho nên, thu tổ lật xe cũng liền càng không đủ vị kỳ. Vũ ẩn hội mặc dù tại Tây Bắc địa khu nhãn tuyến không ít, nhưng dù sao không phải nhân loại. Kim Nê có thể thông qua mấy ngày nay tình báo, kết hợp với thiên thần thí luyện giả danh sách biến hóa đến phòng đoán phát sinh sự tình, nhưng rất khó biết cụ thể chi tiết. Giống Chiếu Cơ là tại thế giới hiện thực chém giết thụ tổ đầu này mấu chốt tình báo, bọn họ cũng không biết. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn thành công đem Thiên Khải mạch suy nghĩ cho mang lệnh. Quả nhiên, nghe xong Kim Nê lời nói, Thiên Khải khẽ bước cằm, sau đó đồng ý nói, nếu như vậy bọn hắn thực lực liền càng không đủ bị kỳ. Cho chuyện xong Chiếu Cơ, Thiên Khải cũng bắt đầu trò chuyện lên những chuyện khác. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ tọa, một mặt uy nghiêm nói, mấy ngày nay ta cũng tại tứ đại khu vực đi dạo một lần. Đông Bắc địa khu cùng Đông Nam địa khu giống như ra một chút chuyện quỷ dị. Nguyên bản lần này thay biến, Vô Ngân Tâm Hải hẳn là chỉ chiếm đoạt hai thế giới. Kết quả, hiện tại nhưng thật giống như có cái thứ ba thế giới lặng yên không một tiếng động tiếp nhận đi qua. Có một loại đặc thù ký sinh vật thừa cơ xâm lấn Đông Bắc địa khu cùng Đông Nam địa khu. Trường Nhĩ tộc, Thiên Dực chủng, Á Nhân tộc, Hợp Nguyên thú khoảng thời gian này liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, 10 không còn một. Chỉ có một ít tinh anh cùng cao tầng sống tiếp được. Dựa theo ta dự đoán, chàng hai nạn này cuối cùng rất có thể sẽ lan tràn đến nhân loại hai khối khu vực, về sau tiến một bước lan tràn đến khu vực hạch tâm. Nghe được Thiên Khải lời nói, Bạch Y cùng Kim Nghe biểu lộ cũng không khỏi nghiêm túc. Thiên Khải thấy thế, tiếp tục uy nghiêm nói, bất quá, tạm thời không cần lo lắng chính là, những này ký sinh vật nhiều nhất chỉ có thể ký sinh đến bình thường sinh linh cùng đê giai thai biến người trên thân. Đối chúng ta thống trị cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, coi như bọn hắn ký sinh tại tầng dưới chốt trên thân, muốn sống sót, cũng y nguyên phải vì chúng ta phục vụ. Mà lại chính là bởi vì chàng thai nạn này, thiên thần thí luyện bên trong rất nhiều thế lực đều bị liên lụy tinh lực. Đây đối với chúng ta đến nói là một tin tức tốt. Hán thản nhiên nói, mặc dù không biết lần này thiên thần thí luyện sẽ cho mấy cái thiên thần vị cách, nhưng là cầm tới bảng danh sách thứ nhất, nhất định là ổn thỏa nhất. Chúng ta hiện tại thế lực mạnh nhất, lại có ra tay trước ưu thế. Chỉ cần cầm xuống Tây Bắc địa khu như vậy, liền cơ hồ liền có thể lã vọng đương cần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Tỷ đi cùng Kim Nê, mở miệng nói ra, cho nên một hồi các ngươi đem chức viên gọi trở về, sau đó các ngươi ba cái tất cả đều từ bỏ thí luyện, hiệu chung với ta, đem các ngươi tổng hợp phân thuộc tụ tập đến trên người ta. Nghe được Thiên Khải lời nói, Bạch Y không nói chuyện, Kim Nê lại là đội vàng mở miệng nhắc nhở, hội trưởng, như vậy ngươi tổng hợp phân thuộc rất có thể sẽ xông lên đệ nhất, cái này có thể hay không quá kiêu căng, trở thành đối tượng bị mọi người đã kích ra. Nghe được Kim Nê lời nói, Thiên Khải lại là hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói, vương giả chính là muốn có một viên thẳng tiến không lùi trái tim, nếu như bởi vì lo lắng bị cái khác thiên thần hậu tuyển chú ý liền giấu tài, kia mãi mãi cũng thành không được đệ nhất. Mà lại nói đến đây, Thiên Khải dừng một chút, sau đó một mặt ngạo nghễ trầm giọng nói, coi như trở thành đối tượng bị mọi người đã kích lại như thế nào, các ngươi phải biết, bát giai ở giữa cũng có khoảng cách, mà bát giai đỉnh phong phía dưới càng là đều là run rế. Bát giai đỉnh phong phía dưới thần linh ở trước mặt ta liền một chiêu đều đi bất quá, mà cho dù là bát giai đỉnh phong, ta cùng Tiểu Hoa, các bạn, Đỏ Dịt bốn người cũng cùng cái khác bát giai đỉnh phong thực lực hoàn toàn đứt gãy. Cho nên chỉ cụ không phải Tiểu Hoa, các bạn cùng Đỏ Dịt ba người, cái khác bát giai đỉnh phong với ta mà nói cũng tất cả đều không đủ gây sợ. Nói đến đây, Thiên Khải dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mà lại, đừng nhìn tại bảng danh sách bên trong, bọn họ ba cái xếp hạng trước mặt của ta, kỳ thật ba người chúng ta thực lực không kém bao nhiêu, bọn hắn chỉ là chiếm một chút khác ưu thế mà thôi. Huống chi, liền Tây Thần Vương ta cũng không sợ, còn có thể sợ bọn họ. Bạch Y nghe vậy, cười lên tiếng, hội trưởng nói có đạo lý. Mà lại, nếu chúng ta đều đã làm tốt muốn đoạt thứ nhất chuẩn bị, như vậy liền muốn nghĩ đến đánh phục tất cả mọi người. Nhặt nhạnh chỗ tốt có khả năng nhặt tiến trước 10, nhưng lại không có khả năng nhặt được thứ một. Thiên Khải nghe vậy, rất tán thành nhẹ gật đầu, sau đó đồng ý nói, nếu muốn bắt thứ nhất, kia tất cả thiên thần hậu tuyển liền đều là kẻ địch, không cần đi trong lòng còn có may mắn. Nói xong, hắn giống như là phẩm ra Bạch Tỷ Nhi trong lời nói cất giấu ý tứ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Bạch Tỷ Nhi liếc mắt một cái, sau đó hỏi, "Ngươi vừa rồi nói nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được trước 10, có ý gì?" Bạch Tỷ Nhi nghe vậy, giống như là sửng sốt một chút. Một lát, hắn mới lên tiếng, "Hội trưởng, ngươi không biết, Chiếu Cơ tại đột phá bát giai về sau, đã đi vào Thiên Thần thí luyện bảng danh sách trước 10, hiện tại đứng hàng thứ 9." Nghe được Bạch Tỷ Nhi lời nói, Thiên Khải nhíu mày, "Hắn đạo, ngươi nói cái gì? Tiến trước 10?" Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đang đổi đường, rõ ràng không có chú ý bảng danh sách. Bây giờ nghe Bạch Tỷ Nhi nhắc nhở, hắn cũng sắc mặt ngưng trọng nhắm mắt, kiểm tra một hồi Thiên Thần thí luyện bảng danh sách. Quả nhiên, tại thứ 9 vị trí, hắn phát hiện Chiếu Cơ. Chiếu Cơ tinh tế phẩm một chút cái tên này. Thiên Khải mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Bạch Tỷ Nhi, sau đó dò hỏi, "Ý của ngươi là cái này Chiếu Cơ lấy bắt giai sơ kỳ thực lực, hiện tại danh liệt Thiên Thần thí luyện thứ 9 danh?" Nghe được Thiên Khải lời nói, Bạch Tỷ Nhi gật đầu cười, "Đúng thế." Thiên Khải mày nhíu lại càng chặt. Hắn đạo, "Có hay không Chiếu Cơ hình ảnh tư liệu? Cho ta nhìn một chút." Bạch Tỷ Nhi giống như là sớm đoán được Thiên Khải yêu cầu, hắn móc móc túi, từ bên trong lấy ra một cái ánh mắt trạng tại thai biến bảo cụ, hiển nhiên là Khâu Đồ từng dùng qua bách nhãn thị giới. Cầm tới cái này thai biến bảo cụ, Thiên Khải vội vàng một tay nắm chặt nó, sau đó nhắm mắt, bắt đầu xem xét lên bên trong ghi chép Chiếu Cơ hình ảnh tư liệu. Kết quả, không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, Thiên Khải thân thể vậy mà cứng đờ. Nếu như Sika, còn có thể nhìn thấy tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Tại Thiên Khải vừa rồi bá khí tuyên ngôn, nói muốn lấy Thiên Thần thí luyện thứ nhất, anh hùng thiên hạ cũng không bằng hắn thời điểm. Bạch Tỷ Nhi, Kim Nghê, thậm chí vừa rồi thất thần thụ hạ kỳ thật liền đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người biết Thiên Khải tính cách, cho nên đối với hắn cũng loại này ngạo mạn cũng không thèm để ý. Dù sao, Thiên Khải vốn là có ngạo mạn tư bản. Kết quả, làm Thiên Khải bắt đầu hỏi kỹ Chiếu Cơ thời điểm, bọn họ liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Đó cũng không phải Thiên Khải tính cách, mà làm Thiên Khải yêu cầu Chiếu Cơ hình ảnh tư liệu. Đồng thời vừa nhìn bên cạnh tay run thời điểm, bọn họ trên đầu liền bắt đầu toát ra dấu chấm hỏi. Kết quả, cái này vậy mà vẫn chưa xong. Đang nhìn xong tình báo về sau, để bọn hắn càng thêm không tưởng tượng nổi chuyện phát sinh. Thiên Khải mở mắt ra, trực tiếp cầm trong tay bách mục thị giới bóp nát, sau đó một mặt nghiêm trọng, uy nghiêm nói, rút khỏi Tây Bắc địa khu. Chúng ta hiện tại lập tức từ bỏ Tây Bắc địa khu, rời đi hết thảy mọi người tay đi Tây Nam địa khu. Mục tiêu xuống làm cam đoan Thiên Thần thí luyện thứ nhì danh. Bạch Tỷ Nhi nghe vậy, cười đôi mắt không khỏi híp lại, mà một bên hoàn toàn không làm rõ ràng được trạng thái thụ hạng, Kim Nê lại là một đầu dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Vì cái gì không sợ trời, không sợ đất, ngang ngược càn rỡ? Thiên Khải xem hết Chiếu Cơ hình ảnh về sau, trực tiếp dọa đến muốn rời khỏi Tây Bắc địa khu. Chiếu Cơ rốt cuộc là thân phận gì? Chương 648, Thiên Khải, năm đó ta cùng Chiếu Cơ gặp mặt qua, một, chương 648, Thiên Khải, năm đó ta cùng Chiếu Cơ gặp mặt qua, một, nghĩ như vậy, Kim Nghê cùng thụ hạ tất cả đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải. Kim Nghê làm thuộc hạ, không phải rất thuận tiện hỏi thăm, nhưng thụ hạ cùng Thiên Khải ở giữa, vốn chính là quan hệ hợp tác, không nắm quyền chuyện để ý, cho nên hắn nhìn về phía Thiên Khải sau đó mở miệng dò hỏi, "Thiên Khải hội trưởng, vị kia Chiếu Cơ là có vấn đề gì sao? Nàng là thân phận gì?" Thụ hạ là một người dáng dấp rất xuất khí thanh niên, ngọc thụ lâm phong, nhưng là nói tới nói lui, âm thanh lại là như con quạ giống nhau chói tai, lanh lảnh. Nghe được hắn, Thiên Khải không khỏi nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, Thiên Khải ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó lúc này mới vẻ mặt thành thật nói, "Kỳ thật, ta cũng không xác định vị này Chiếu Cơ thân phận. Chỉ là, nàng giống như cùng ta một cái cố nhân rất giống." "Cố nhân?" Nghe được Thiên Khải lời nói, Thu Hạ khẽ cau mày, sau đó nói, "Thiên Khải hội trưởng đã từng cùng Chiếu Cơ nhận biết sao?" Thiên Khải nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm, giống như là đang nhớ lại xa xôi quá khứ. Hắn nhìn qua phía trước, chậm rãi nói, "Đúng thế. Kia là tại mấy trăm năm trước, Thiên Thần chi biến thời điểm." "Thiên Thần chi biến?" Ở đây mấy người rõ ràng đều đối sự kiện lần này có sự hiểu biết nhất định, cho nên lông mày cũng không khỏi khẽ nhíu lên. Lần này, Vô Dụng Tụ Hạ mở miệng, Kim Nê liền mở miệng dò hỏi, "Là lần kia dẫn đến 99 Thiên Thần vẫn lạc Thiên Thần chi biến sao?" Nghe được Kim Nê lời nói, Thiên Khải ánh mắt xa xăm, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Thiên Khải thừa nhận, Kim Nê cùng Tụ Hạ liếc nhau một cái. Thiên Thần chi biến là Vô Ngân Tâm Hải từ khi sinh ra về sau, phát sinh nghiêm trọng nhất một lần tai nạn. Trước đó, Vô Ngân Tâm Hải bên trong Thiên Thần mặc dù không thể nói là nhiều như sao trời, nhưng cũng không ít. Nhưng là, lần kia sự kiện về sau, Vô Ngân Tâm Hải Thiên Thần chỉ còn lại tứ đại thần vương. Cái khác Thiên Thần vẫn lạc, chuyển thế, còn thừa không có mấy. Toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải cách cục biến đổi, biến thành tứ vương cộng trị thời đại. Mà bây giờ tất cả đỉnh tiêm thế lực, hoặc là đỉnh cấp cao thủ, cơ hồ đều là hậu thiên thần thời đại đàn sinh, đối chuyện năm đó biết rất ít. Mà kỳ quái hơn chính là, lần kia sự kiện lớn dây chất ghi chép cũng vô cùng ít ỏi, tất cả đều là sơ lược. Cái này cũng dẫn đến, đối với lần kia Thiên Thần chi biến có đủ loại nghe đồn. Có nói, kia là thế giới bản nguyên một cái âm mưu. Thế giới bản nguyên vì tấn thăng, tại nuôi dưỡng đông đảo thiên thần nhóm về sau, thu hoạch một đợt. Có nói, kia là đa nguyên thế giới một lần va chạm. Vô Ngân Tâm Hải sở dĩ sinh ra chính là bởi vì đa nguyên thế giới ở giữa ngay tại phát sinh đại chiến, muốn tăng cường mình thực lực. Mà Thiên Thần chi biến chính là Vô Ngân Tâm Hải lần thứ nhất tham chiến, kết quả lại thảm bại. Cũng có nói, Thiên Thần chi biến mục đích là tại cạnh tranh thai biến đường tắt số lượng, làm thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đơn nhất thai biến đường tắt đem mở rộng đến toàn bộ lĩnh vực. Chẳng hạn như Khâu Đồ trật tự chính trị đem dần dần biến thành thuần túy trật tự, Mà thiên thần muốn tiếp tục hướng thượng tấn thăng, liền nhất định phải thu thập đủ nhiều thai biến đường tắt số định mức. Mà thai biến đường tắt số định mức là có hạn. Cũng có rất nhiều cùng đường tắt thiên thần cho nên vì có thể tiếp tục tấn thăng, cùng thai biến đường tắt ở giữa chỉ có thể giết chóc lẫn nhau. Cái này cùng thiên thần thí luyện danh ngạch giống nhau, vì có thể hòa bình đạt được thiên thần thí luyện danh ngạch, các thế lực lớn sẽ riêng phần mình phái ra một tên bát giai, sau đó cùng thế lực khác tiến hành sinh tử vật lộn. Đạt được thắng lợi thế lực sẽ có được 4 cái danh ngạch, mà thất bại thế lực có thể từ bỏ lần này thiên thần thí luyện cũng có thể tiếp tục phái người tham dự, thẳng đến tất cả bát giai đều vẫn lạc mới thôi. Bất quá, giữa sinh tử so đấu, chắc chắn sẽ có quá mức tình huống. Thiên thần thí luyện là bởi vì có các đại đỉnh tiêm thế lực áp trận, mà lại danh ngạch đông đảo. Hai biến đường tắt có thể nhất định liền 6 đầu, trên trăm danh thiên thần lẫn nhau ra tay, rất có thể cuối cùng dần dần mất khống chế, thế là dẫn đến toàn bộ ngã xuống. Mà đổi thành một cái bằng chứng, thì là tứ đại thần vương thai biến đường tắt không giống nhau. Cái này giống như nghiệm chứng bọn hắn là người thắng nghe đồn cái này mấy loại thuyết pháp, tại 4 nước lớn độ cao tầng lưu truyền rất rộng, mỗi một loại đều có người ủng hộ. Nhưng đại bộ phận người đều không biết chân tướng. Có thể biết chân tướng, cũng liền tứ đại bát giai đỉnh phong loại này từ thiên thần chi biến sống sót cao tầng cùng thiên thần chuyển thế. Cho nên, cái khác cao tầng cũng đều đối chuyện năm đó vô cùng tò mò nghĩ như vậy, Kim Nghê lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Thiên Khải sau đó mở miệng nói ra, "Hội trưởng, năm đó thiên thần chi biến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Kim Nghê lời nói, Thiên Khải lấy lại tinh thần, uy nghiêm nhìn Kim Nghê liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Kim Nghê, ngươi đoán 2 năm này rõ ràng cũng có hơn 10 vị thiên thần chuyển thế sinh ra, nhưng là vì cái gì nhưng không có nửa điểm liên quan tới thiên thần chi biến tình báo chuyển tới." Nghe được Thiên Khải lời nói, Kim Nghê sửng sốt một chút. Hắn đại não xoay nhanh, một lát, hắn đấy mắt lộ ra một tia giật mình, "Hội trưởng, ngươi ý là thiên thần lợi thể?" Thiên Khải khẽ lắc đầu, sau đó nói, nghiêm trọng hơn, "Đây là thế giới cấm chế. Năm đó tất cả tham dự thiên thần chi biến người, tất cả đều bị thế giới bản nguyên cấm lộ ra năm đó chân tướng." Nghe được, Kim Nghê cùng tụ hạ đấy mắt lập tức lộ ra một tia hiểu rõ. Chắc không được, nhiều năm như vậy, không có nửa điểm tin tức chuyển tới đâu. Bất quá toàn bộ sinh linh đều có tò mò, coi như không thể biết năm đó sự kiện chân tướng, nhiều tìm kiếm một điểm bí ẩn cũng được gã cho nên, nghe được Thiên Khải lời nói, thủ hạ tâm tư hơi đổi, sau đó thăm dò hỏi, "Cho nên, năm đó Thiên Khải hội trưởng cùng cái kia chiếu cơ gặp mặt qua sao?" Nghe được thủ hạ lời nói, Thiên Khải trên mặt lộ ra một tia ngạo nghệ thân sắc, sau đó hắn thản nhiên nói, "Gặp mặt. Ha ha, chúng ta không ít thấy qua mặt, hơn nữa còn cộng sự qua." Ánh mắt của hắn xa xăm nói, "Năm đó, chúng ta quan hệ rất không tệ, còn cùng nhau ăn cơm xong, cùng nhau tán qua bước, cùng nhau hai bên cùng ủng hộ." Nghe được Thiên Khải lời nói, thủ hạ cùng Kim Nghê liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cái tử, tình nhân cũ. Nghĩ đến cái này, bọn họ lập tức cảm giác rất nhiều chuyện đều có thể lý giải. Chẳng hạn như Thiên Khải vừa rồi tay run rẩy, rõ ràng là bởi vì nhìn thấy quen thuộc thân cận người, cho nên tâm thần kích động. Lại chẳng hạn như Thiên Khải vừa rồi chủ động được bộ, cũng rất đơn giản, kia rõ ràng là không muốn cùng trước kia người thân cận, binh lung tương hướng a. Thậm chí Thiên Khải rất có thể là nghĩ chủ động nhường ra một cái danh ngạch cho Chiếu Cơ. Từ cái này nhìn, Thiên Khải cùng Chiếu Cơ năm đó quan hệ xác thực không ít. Chỉ là bọn hắn mặc dù nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là rõ ràng không thấy được Bạch Tỷ Nhi một mặt biểu tình quái dị. Bạch Tỷ Nhi thật sâu nhìn Thiên Khải liếc mắt một cái, sau đó nghẹn á nghẹn. Không có đình chỉ, hắn vội vàng cầm lấy một bên chén trà, túi đầu uống một hớp, lúc này mới chỉnh lý tốt nét mặt của mình. Mà cùng lúc đó, Thiên Khải lại là không có chú ý tới Thiên Khải biểu lộ. Hắn lúc này ký ức đang không ngừng cuộn cuộn, dường như dẫn hắn trở lại mấy trăm năm trước trận kia kỳ biến. Lúc ấy hắn chỉ là một tên mới vào lục giai, vừa mới đạt được thế giới bản nguyên thừa nhận thần linh. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được Tây Thần Vương coi trọng. Mà ngay lúc đó Tây Thần Vương mặc dù đã trở thành thiên thần, nhưng là cũng không có hiện tại quyền nghiêng khu vực hạch tâm quyền thế. Khi đó Tây Thần Vương tại hơn 100 vị thiên thần bên trong, chỉ là xếp hạng trung du, không có chút đáng chú ý nào. Nhưng nữ nhân kia lại khác, nàng là chúng thần chi đỉnh, là đông đảo thiên thần bên trong chói mắt nhất mấy vị. Đối mặt nữ nhân kia, đừng nói Thiên Khải ngay cả Tây Thần Vương đều muốn giống ngưỡng vọng thần linh giống nhau ngước nhìn nàng. Nhưng là đối mặt chúng thần ngưỡng mộ, nàng lại là không thèm để ý chút nào. Nàng thường đeo tại bên miệng một câu chính là, thiên thần ở giữa cũng có khoảng cách. Cùng các ngươi vất vả tu thành thiên thần, chỉ là gặp ta cánh cửa. Cỡ nào cùng ngạo, tự tin, cỡ nào bá khí mười phần. Cũng chính là được chứng kiến nữ nhân kia đỉnh phong, Thiên Khải nội tâm mới có thể lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Để hắn về sau mỗi tiếng nói cử động, điều gì cũng sẽ không tự chủ được đi bắt chước nàng. Chương 648, Thiên Khải, năm đó ta cùng Chiếu Cơ gặp mặt qua, 2, chương 648, Thiên Khải, năm đó ta cùng Chiếu Cơ gặp mặt qua, 2, mà năm đó, bởi vì Tây Thần Vương bị nhập vào nữ nhân kia giới trướng, cho nên Thiên Khải cũng gián tiếp thành thuộc hạ của nàng, cùng nàng cộng sự. Tại ngay lúc đó hành quân gấp, nữ nhân kia đã từng sợ chỉ huy có người tại chỗ ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm. Mà bởi vì Thiên Khải chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, tại đại chiến thời điểm, cũng từng bởi vì một đầu ngã quỵ, bị nữ nhân kia cho hư không đỡ dậy. Mặc dù cũng bởi vậy thu hoạch một cái mắt đau, cùng một cái nhíu mày. Nhưng kia đúng là hai người một lần duy nhất giao lưu. Cho nên, khi biết nữ nhân kia vẫn lạc về sau, nội tâm của hắn là vô cùng phức tạp. Đã có khó có thể dùng tin, lại có bi thống, còn có một tia may mắn. Bởi vì nữ nhân kia, thật có thể nói là cùng thời đại người bi ai. Chỉ cần nàng còn sống, như vậy tất cả thần linh, tất cả thiên thần, đều muốn sống ở nàng bóng tối phía dưới. Mặc kệ thành tựu cao bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần thấy được nàng, liền sẽ tự mình hại mình hình thẹn, cảm giác thở không độc khí. Cho nên, nàng chết, quả thật làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bâng lòng không ít. Thậm chí, Năm đó rất nhiều ngày thần còn tưởng tượng lấy có khả năng hay không một kính rơi, vạn vật sinh. Ảo tưởng nàng sau khi chết, thả ra vị cách, hai biến đường tắt, hai biến chi lực, sẽ để cho tất cả mọi người được lợi. Kết quả, chẳng ai ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, đừng nói được lợi, thế giới bản nguyên thậm chí bắt đầu nghiêm ngặt khống chế thiên thần vị cách rất ít mở thiên thần thí luyện. Lần này thiên thần thí luyện đã là những năm gần đây chỉ có một lần. Đây cũng là lần này thiên thần thí luyện hấp dẫn nhiều như vậy bát giai đỉnh phong cao thủ, thậm chí hấp dẫn thiên khải nguyên nhân. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà lại ở đây lần nữa gặp được nàng nghĩ như vậy. Thiên Khải chậm rãi từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại kia trao đổi ánh mắt Kim Nê cùng thủ hạ. Sống lâu như vậy, tâm tư thông thấu hắn, liếc mắt một cái liền biết hai người suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn cũng không có giải thích, dù sao hắn thực sự nói thật nha. Chỉ là có một chút mỹ hóa mà thôi. Đến nỗi Kim Nê cùng thủ hạ hiểu sai, kia là bọn hắn chuyện. Bị quản chế tại thế giới cấm chế hạn chế hắn, lúc đầu cũng không có cách nào giải thích quá nhiều. Nghĩ như vậy, Thiên Khải lại không khỏi nhìn Bạch Tỷ Liễu liếc mắt một cái. Lúc này Bạch Tỷ Liễu ngay tại kia uống trà, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Làm Tây Thần Vương năm đó thân tín, Thiên Khải đối Thiên Thần chuyển thế vẫn là có nhất định hiểu rõ. Thiên Thần chuyển thế là Thiên Thần một loại cuối cùng thủ đoạn, bình thường dùng tại vẫn là thời điểm. Tác dụng là để bọn hắn có thể giữ lại linh hồn của mình, ký ức, sau đó chuyển thế trùng tu. Nhưng là chuyển thế trùng tu thời gian lại cũng không có thể từ Thiên Thần chính mình quyết định. Cho nên, mặc dù Bạch Tỷ Liễu, Trúc Vũ cùng Chiếu Cơ đều tại cùng một cái thời đại trọng sinh, nhưng bọn hắn lại không nhất định là cùng một cái thời đại vẫn lạc. Thậm chí, bọn họ đều không nhất định là tại cùng một cái thế giới thụ lục thiên phong. Lại thêm, luân hồi chuyển thế về sau, sinh linh hình dạng, khí chất đều sẽ phát sinh biến hóa, cho nên không nhận ra hoặc là không biết Chiếu Cơ cũng đều rất bình thường. Như vậy vừa vặn cũng sẽ không bạch trần hắn xuân thu bất phát. Nghĩ như vậy, Thiên Khải lấy lại tinh thần, sau đó liếc nhìn liếc mắt một cái ở đây ba người, lần nữa tạo ra bộ dáng. Hắn tựa tại chủ vị, mặt trầm như nước, uy nghiêm tiếp tục nói, kỳ thật trừ ta cùng Chiếu Cơ quen biết cũ bên ngoài, ngoài ra còn có hai cái mấu chốt nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là so sánh đông nam địa khu đông bắc địa khu là gặp tai họa tương đối nghiêm trọng địa phương. Ta đoán chừng, rất nhanh những cái kia ký sinh sinh vật sẽ phóng qua khu vực bình chướng, đi vào tây bắc địa khu. Đến lúc đó, khống chế tây bắc địa khu phạm vi càng lớn, nhận ảnh hưởng cũng càng lớn. Chúng ta không cần thiết ngay tại lúc này đè vào phía trước. Dù sao, thời gian đứng ở chúng ta bên này. Ngay tại hôm qua, khu vực biên giới đã sinh ra thế giới cảm ứng. Điều này nói rõ, không bao lâu, hai vực liền sẽ triệt để dung hợp. Đến lúc đó, chúng ta thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Nói đến đây, Thiên Khải dừng một chút, một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, nguyên nhân thứ hai thì là, Câu Đồ trước đó giả ý đầu nhập chúng ta, rất rõ ràng là nghĩ nâng giết chúng ta. Hắn muốn thông qua từ bỏ thí luyện, gia nhập vụ ẩn hội phương thức, để chúng ta trở thành đối tượng bị mọi người đa kích. Thậm chí hắn coi như chuẩn tính cách của ta, biết ta đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, không quan tâm loại này âm mưu quỷ kế. Cho nên, coi như đoán được hắn tiểu tâm tư, xác suất lớn cũng sẽ vượt khó tiến lên. Mà bây giờ, chúng ta đột nhiên bước ra trở ra nói đến đây, Thiên Khải đảo mắt một chút mấy người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười, trở thành đối tượng bị mọi người đa kích chính là bọn hắn. Đến lúc đó, đối mặt thế lực khác vây công, đối mặt ký sinh sinh vật tập kích, Chiếu Cơ bọn hắn chỉ có thể mệt mỏi, mà chúng ta tất có thể dùng khỏe ứng mệnh, một bên thống nhất Tây Nam địa khu, một bên chờ cơ hội, đợi đến bọn hắn nỏ mạnh hết đà, phản công Tây Bắc địa khu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó chúng ta đại khái có thể chiếm cứ hai đại khu vực. Thiên Thần vị cách thu hết trong túi. Nghe được Thiên Khải lời nói, Kim Nê cùng Bạch Tỷ Liễu tất cả đều khẽ gật đầu, xem như đồng ý Thiên Khải kế hoạch. Ở trong đó chỉ có thủ hạ muốn nói lại thôi, giống như là có cái gì ý kiến khác biệt. Mà lúc này đây, Thiên Khải lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói một câu, thủ hạ thiếu các chủ, ta biết ngươi lo lắng phụ thân ngươi, ca ca cùng tẩu tử. Nhưng là từ vừa rồi Lão Kim tình báo, Khâu Đổ cùng Chiếu Cơ khoảng thời gian này một mực tại phối hợp với nhau diễn kịch, bọn họ căn bản không có nháo vặt, mà là quan hệ không ít. Cho nên, ngươi tẩu tử rất có thể đã rơi vào đến Khâu Đổ trong tay. Khâu Đổ tính cách, ngươi biết đến. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Khải dừng một chút, không có nói đi xuống, nhưng ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá. Mà lúc này, thủ hạ nhớ tới Khâu Đổ đủ loại nghe đồn, tham quyền háo sắc, đi khu vực hạch tâm chuyện thứ nhất chính là đi dạo thanh lâu, nhìn thấy sắc đẹp liền đi không đến đường. Lại nhớ tới chính mình tẩu tẩu mỹ hảo cùng khả năng gặp gỡ vũ nhục cùng, lập tức nắm đấm của hắn đều nắm chặt, răng đều nhanh muốn cắn nát. Mà nhìn thấy hắn cái dạng này, Thiên Khải lại là ánh mắt vô hỉ vô bi nhìn hắn một cái, sau đó nói, thủ hạ thiếu các chủ, chuyện lần này không phải ta không muốn giúp người, thực tế là thời cơ không thích hợp, cho nên xin nén bi thương. Chuyện bây giờ đã hết thể đều kết thúc, trừ phi bọn hắn bị đột nhiên ra ngoài ý muốn liên lụy tinh lực, bằng không trong thời gian ngắn hẳn là không ai có thể giúp ngươi đem ngươi tẩu tẩu cấp cứu đi ra. Thiên Khải lời nói thâu nghe giống như chính là rất bình thường một cái từ chối, nhưng là thụ hạ lại là hơi sững sờ, trong mắt nhiều hơn mấy phần như có điều suy nghĩ. Thiên Khải người này làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn. Hắn nói muốn rút đến Tây Nam địa khu cùng ngày liền mang theo tinh nhuệ, bỏ xuống vụ ẩn hội tại Tây Bắc địa khu những năm này tích lũy, rút đến Tây Nam địa khu. Mà vụ ẩn hội tại Tây Bắc địa khu nâng đỡ phản chính phủ võ trang, cực đoan giáo phái tất cả đều một cái không mang, trực tiếp ném ở tại chỗ, mặc kệ tự sinh tự diệt, toàn bộ rút lui hành động, quả thực có thể dùng bốn chữ hình dung, chật vật chạy trốn. Cái này cũng thành công thực hiện Thiên Khải kế hoạch. Từ khi Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ tại Thiên Thần thí luyện bên trong xếp hạng tiêu thăng về sau, Tây Bắc địa khu liền thành Thiên Thần thí luyện tất cả thế lực chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người tò mò Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ cái này một cái tân sinh thế lực, sẽ cùng Vũ ẩn hội như vậy uy tín lâu năm đỉnh tiêm thế lực cọ sát ra như thế nào hòa hoa. Kết quả, Vũ ẩn hội chật vật chạy trốn trực tiếp để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Vũ ẩn hội chính là Tây Chi quốc độ thế lực lớn nhất, mà Thiên Khải càng là Tây Thần Vương phía dưới đệ nhất nhân. Như vậy thế lực vậy mà đều không có cùng Khâu Đồ, Chiếu Cơ giao thủ liền chạy đi rồi. Lần này để thế lực khắp nơi cất cao đối Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ đánh giá. Đây là nâng giết Vũ ẩn hội bên trong có cao nhân a. Cùng lúc đó, thành phố Đông Thành, Khâu Đồ biệt thự. Khâu Đồ ngay tại ngồi ở trên ghế salon, vừa cười, một bên cho Chiếu Cơ, Thanh Lam cùng Trúc Vũ phân tích. Dù cho bị địch nhân khám phá âm mưu, hơn nữa còn trở lại đem một quân, nhưng trên mặt của hắn ý nguyên mang theo tự tin và thông dong. Hắn thản nhiên nói đây là ta trước đó nghĩ đối Vũ ẩn hội sử dụng kế sách. Hắn đạo, ta lúc ấy bị cùng Vũ ẩn hội Kim Nghê cho cưỡng ép, nguy cơ sớm tối, cho nên linh cơ khẽ động, nghĩ đến đầu nhập Vũ ẩn hội. Như vậy đã có thể bảo mệnh, có thể kéo cao bọn hắn tổng hợp đánh giá, để bọn hắn trở thành đối tượng bị mọi người đả kích. Nhưng là hiện tại xem ra đối phương có cao nhân, bọn họ xác suất lớn là nhìn thấu kế hoạch của ta, đến một tay lấy lui làm tiến. Bọn hắn làm ra hốt hoảng chạy trốn giả tượng, đến để cao chúng ta tại cái khác thế lực trong lòng địa vị cùng thực lực. Lại thêm chúng ta thống nhất Tây Bắc địa khu cùng trong vòng một ngày chém giết 7-8 vị thiên thần hậu tuyển, chúng ta đánh giá sẽ bị thẳng tắp kéo cao. Thế lực khắp nơi kiêng kỵ chính là chúng ta, trở thành đối tượng bị mọi người đả kích cũng chính là chúng ta. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Chiếu Cơ tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập quẩn cũ é, nàng do hỏi, vậy chúng ta xử lý như thế nào? Khâu Đồ đưa tay điểm một cái bàn, sau đó nói, rất đơn giản, thuận thế mà làm, mượn giả tu chân. Mượn giả tu chân. Thanh Lam nhìn Khâu Đồ liếc mắt một cái, ngập nước mắt to chớp chớp, hiển nhiên không có hiểu. Khâu Đồ nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, khi địch nhân hoài nghi chúng ta thực lực đệ nhất thế giới thời điểm, chúng ta tốt nhất thật là chơi lại nhiều âm mưu, đùa nghịch lại nhiều thủ đoạn, kỳ thật cũng không bằng đem hư giả đồ vật biến thành chân thực, đây mới là đường đường chính chính vương đạo. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Thanh Lam gãi đầu một cái, manh manh nói, nhưng đây cũng quá khó đi, mà lại cũng cần rất nhiều thời gian a. Khâu Đồ gật đầu, không sai, cho nên chúng ta cần tranh thủ thời gian. Hán đạo, mà tranh thủ thời gian phương thức tốt nhất chính là đáp ứng chuyện này. Kỳ thực hư chi, hư tác thực chi, chúng ta phủ nhận chuyện này sẽ chỉ làm càng nhiều người hoài nghi chúng ta có phải hay không thật có thực lực đang cố ý ẩn tàng. Mà nếu như chúng ta cố ý phô trương thanh thế, đem chuyện cho đáp ứng tới, thế lực khắp nơi liền sẽ tìm kiếm nghị cách tìm lỗ thủng, tìm ra chúng ta gạt người chứng cứ. Đây đều là sinh linh bản năng. Cho nên tiếp xuống chúng ta không làm gì, chỉ làm một sự kiện đó chính là khoác lác. Nghe được Khâu Đồ lời nói, một bên Trúc Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng đội vàng nhấc tay ra hiệu một chút, cái này giao cho ta, ta nhất biết thổi. Ngươi yên tâm, ta nhất định thổi ngươi hài lòng. Khâu Đồ. Khâu Đồ cảm giác Trúc Vũ đang lái xe, nhưng không có chứng cứ. Thế là, tiếp xuống hai ngày, nhân loại trận doanh bắt đầu bay nhanh chỉnh hợp Tây Bắc địa khu. Mà nhân loại trận doanh đối ngoại phát ngôn viên Trúc Vũ, cũng bắt đầu nàng đại thổi đặc biệt thổi con đường. Tại trong miệng của nàng, thiên thần cũng không phải là đối thủ của Chiếu Cơ, mà Khâu Đồ mới vào bát giai, liền có thể chém giết bát giai đỉnh phong cao thủ. Hiện tại thống nhất Tây Bắc địa khu hai người thực lực cũng thêm gần một bước. Cho nên, từ hôm nay trở đi, Tây Bắc địa khu hoàn toàn thuộc về Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ địa bàn. Bất luận cái gì thiên thần hậu tuyển đi bảo, đều coi là đối Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ khai chiến. Mà cùng lúc đó, hai ngày này, đạt được Thiên Khải ám chỉ thụ hạ cũng ngàn dặm xa xôi đi Đông Bắc địa khu, sau đó mang về một nhóm ký sinh sinh vật cũng tung ra đến Tây Bắc địa khu thai biến khu. Trong lúc nhất thời, Tây Bắc địa khu thai biến khu bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm đứng dậy. Hiển nhiên, đây chính là thụ hạ từ Thiên Khải nơi đó đạt được ám chỉ, lấy Khâu Đồ tính cách, một khi rảnh rỗi không có khả năng bỏ qua mạn hoàng, kia liền để Khâu Đồ bận rộn. Chỉ cần bận rộn, Khâu Đồ liền không thể thai họa hắn tẩu tẩu. Mà lúc này đây, Khâu Đồ xác thực đang cùng mạn hoàng tiếp xúc. Chương 649, thẩm vấn mạn hoàng, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 649, thẩm vấn mạn hoàng, cầu nguyện phiếu. 1. Tây Bắc nơi ẩn nút thứ 8 khu thành phố Đông Thành. Bởi vì thống nhất toàn bộ Tây Bắc địa khu cho nên Khâu Đồ cũng đem Tây Bắc địa khu tiến hành một cái đại khái cải chế. Vì cân bằng các phương lợi ích, hắn cơ bản noi theo nguyên lai thứ 6, thứ 7, thứ 8 nơi ẩn nút chính trị cách cục. Chỉ là đem tam đại nơi ẩn nút sáp nhập thành Tây Bắc nơi ẩn nút, sau đó đem thứ 6, thứ 7, thứ 8 nơi ẩn nút đổi thành thứ 6 khu, thứ 7 khu, thứ 8 khu. Như vậy cải chế, để ra tâm của hắn rõ rành rành. Cơ hồ đem muốn làm nhân loại trung chủ, thống nhất toàn nhân loại tâm tư bày ở bên ngoài. Điều này cũng làm cho cái khác nơi ẩn nút vừa sợ vừa giận. Chỉ là, hiện tại Tây Bắc địa khu, Tây Nam địa khu cơ hồ toàn diện luôn hãm, mặc kệ là thứ 3 nơi ẩn nút, vẫn là thứ 4, thứ 5 nơi ẩn nút tất cả đều đáp ứng công suệ. Căn bản là vô lực khiển trách. Mà bọn hắn không có thời gian khiển trách Khâu Đồ, Khâu Đồ cũng không có thời gian phản ứng bọn hắn. Bởi vì, hắn lúc này, ngay tại kia loay hoay chính mình lễ vật mạn hoàng. Làm Bắc Chi quốc độ đỉnh tiêm thế lực một trong, tư nguyên các thực lực rất mạnh, dựa theo từ chức Viêm Thiên Vương nơi đó đạt được tin tức. Tư nguyên các tổng cộng có 7 vị bát giai, trong đó còn có một tên bát giai đỉnh phong. Lại thêm là Bắc Thần Vương dòng chính, cho nên tại Bắc Chi quốc độ quyền thế ngập trời. Mà tư nguyên các chủ thụ tổ một môn năm bát giai hành động vĩ đại càng làm cho bọn hắn danh khí nổi bật. Trong đó, Mạn Hoàng thì là danh khí vang nhất một cái. Không chỉ bởi vì thiên phú của nàng, cũng bởi vì nàng để huynh đệ thành thú mỹ mạo. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng đánh giá trên giường bị hắn mai rùa trói buộc Mạn Hoàng. Không thể không nói, Mạn Hoàng đúng là một cái cực đẹp nữ nhân. Khả năng bởi vì là thụ yêu, nàng người cao thon, nhưng là dáng người vô cùng tốt. Doanh doanh một nắm vòng eo, không có một tia thịt thừa bụng dưới, phân lượng mười phần, chiếu nặng bộ ngực, còn có tấm kia tràn đầy dị vực phong tình mặt. Không biết có phải hay không là nữ thụ yêu đều cái dạng này, mạn hoàng tóc, lông mày, con ngươi đều là màu xanh sẫm. Nàng cánh tay, trước ngực, còn có phần hông cũng khoác lục sắc giống lá cây đường vân lân giáp. Cho nên nàng mặc dù rõ ràng toàn thân chân trụi, nhưng lại nên che, nên để lọt, lộ ra càng thêm mê người. Chỉ là, cùng nàng kia vũ mị bề ngoài, bao la ý chí, bất đồng chính là. Nàng ánh mắt lại vô cùng cứng cỏi, nhìn xem câu đồ ánh mắt bên trong, tràn ngập cừu hận cùng căm hận. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, cái này làm sao không phải một loại tương phản. Mà lại, không thể không nói, Khâu Đồ hiện tại chính là thích loại này luận điệu. Khả năng kinh nghiệm nữ nhân nhiều, nếu như bây giờ Mạn Hoàng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là lá mặt lá trái, Khâu Đồ ngược lại sẽ cảm giác không thú vị. Mà ngay tại lúc này Mạn Hoàng loại kia của tưởng, cừu hận dáng vẻ, để Khâu Đồ cảm giác thú vị, có chinh phục dục. Cho nên, hắn nhẹ nhàng vỗ Mạn Hoàng chịu nặng mềm mại, sau đó vừa cười vừa nói, "Đúng, chính là cái ánh mắt này. Ta thích. Chịu đựng. Như vậy ngươi sẽ để cho ta càng thêm hưng phấn." Nói xong, Khâu Đồ còn tại kia mềm mại lân giáp thượng sờ mấy lần, lân giáp vào tay hơi lạnh, hơi cứng, cùng bao vây lấy mềm mại cùng ấm áp, hình thành một loại chênh lệch rõ ràng. Nghe được Khâu Đồ kia đục nhã lời nói, Mạn Hoàng cắn môi, phẫn hận xoay người sang chỗ khác. Nhưng nàng không biết là, nàng càng như thế động tác, kia run rẩy mềm mại lại càng tăng mê người. Khâu Đồ ánh mắt tại Mạn Hoàng viên cầu thượng dừng lại chỉ chốc lát, sau đó cười yếu ớt lấy chuyển đến cái ghế, ngồi vào Mạn Hoàng đối diện. Ngồi xuống về sau, hắn bắt chéo hai chân, sau đó tò mò hỏi thăm một chút, "Mạn Hoàng các chủ, ngươi trên thân những này lân giáp là ngươi quần áo?" Là thai biến bảo cụ, vẫn là chính ngươi năng lực. Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng trực tiếp nhắm mắt giả chết, không để ý Khâu Đồ. Nhưng là nàng hiển nhiên quên hiện tại nàng là thịt cá, Khâu Đồ là dao tớt. Nàng không nói lời nào, Khâu Đồ liền nắm tay ngả vào trên người nàng sờ loạn. Như thế sờ 2-3 phút, Mạn Hoàng rốt cuộc nhịn không nổi. Nàng xoay người, màu xanh biết đôi mắt hận hận trừng mắt Khâu Đồ, sau đó cứ như vậy trừng mắt, giống như là muốn đem Khâu Đồ cho thiên đao vạn quả giống nhau. Khâu Đồ trên mặt nhưng không có mảy may xấu hổ. Nhìn thấy Mạn Hoàng rốt cuộc lại lý chính mình, hắn cũng dừng lại động tác của mình. Hắn vừa cười vừa nói, "Mạn Hoàng các chủ, ngươi nhìn, phối hợp luôn luôn tốt. Không phối hợp, bị thương sẽ chỉ là ngươi. Mà lại ngươi cũng đừng đối ta có lớn như vậy hận ý. Giết ngươi công công không phải ta, giết lao công ngươi càng không phải là ta. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn hận đi hận chiếu cơ a, hận ta làm gì?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng hừ lạnh một tiếng, hướng phía Khâu Đồ bên chân phun. Khả năng bởi vì là thụ yêu, không ăn mặt, uống mưa móc, chiếu rọi ánh nắng, nàng nước bọt đều mang nhẹ nhẹ hương khí cùng bị ngọt. Khâu Đồ thấy thế, vừa cười vừa nói, "Xem ra Mạn Hoàng các hạ vẫn rất có tố chất." Không có trực tiếp hướng ta trên mặt nôn. Mạn Hoàng nghe vậy, rốt cuộc nói rồi nàng cùng Khâu Đồ gặp mặt câu nói đầu tiên, nàng trừng mắt Khâu Đồ, tức giận nói, "Ta sợ ban thưởng ngươi." Khâu Đồ nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc 2 giây, ngay sau đó ha ha nở nụ cười. Sau đó hắn nói, "Các chủ nói đùa, ta không phải biến thái, ta ít về cũng phi thường bình thường. Ngươi đại khái có thể yên tâm." Nói xong, Khâu Đồ duỗi ra một ngón tay, sau đó từ Mạn Hoàng cái cổ gương mặt đi xuống, hắn lướt qua Mạn Hoàng thon dài cái cổ, thâm thúy khe rãnh, bằng thẳng bụng dưới, một mực hướng xuống. Mạn Hoàng thân thể giống như vô cùng mất cảm. Vừa mới Khâu Đồ loạn động không có việc gì, hiện tại động tác chợt nhẹ nhu đứng dậy, nàng thế mà bắt đầu không tự chủ được run dậy, đồng thời linh lung có hứng thú thân thể cũng nương theo lấy Khâu Đồ ngón tay lên một mảnh nổi da gà. Cầm thú. Mạn Hoàng gương mặt từng đỏ, trừng mắt Khâu Đồ, nổi giận mắng. Khâu Đồ nghe vậy, tay dừng một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Các chủ, có hay không người nói qua, ngươi mắng lên người đến rất êm hay." Mạn Hoàng khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ. Khâu Đồ ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, sau đó lại hỏi, "Mặt khác, các ngươi vợ chồng sinh hoạt lúc cũng sẽ mắng một chút thô tục sao? Ta biết có một chút nữ nhân đặc biệt thích như vậy luật điệu." Nghe được Khâu Đồ kia đùa giỡn lời nói, Mạn Hoàng cắn răng chịu đựng, sau đó nghiêng đầu quá khứ, lã chã như khóc. Khâu Đồ thấy thế, trừng mắt nhìn, sau đó tiếp tục tiến công lấy Mạn Hoàng tâm lý phòng tuyến, "Các chủ, ngươi ngoại trừ ngươi trượng phu bên ngoài, còn có cùng những người khác có qua quan hệ thân mật sao?" Mạn Hoàng trượng phu tựa như là vậy ngược của nàng. Nghe được Khâu Đồ để cho mình, đã vừa mới chuẩn bị không tiếp tục để ý Khâu Đồ Mạn Hoàng, đột nhiên quay đầu, sau đó hung dữ nhìn xem Khâu Đồ, nói, "Bẩn thỉu, biến thái, ngươi không xứng để hắn. Ngươi cái này mới sinh, ta đều đã rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, trực tiếp động thủ. Như thế khi nhục ta, tính là gì anh hùng?" Khâu Đồ nghe vậy, không thèm để ý cười cười, sau đó nói, "Tốt tốt tốt, để hắn, ngươi không vui. Vậy ta liền không để cập tới. Vậy chúng ta trò chuyện chút ngươi đi." Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nói, "Các chủ, ngươi nghĩ khôi phục tự do, nghĩ tìm chiếu cơ báo thù sao?" Không thể không nói, Khâu Đồ giống như có một loại thần kỳ thiên phú. Hắn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới một người lớn nhất khát vọng. Tựa như hiện tại Mạn Hoàng, tư nguyên các bại vòng, lão công cùng công công đều bị giết. Nàng bây giờ lại rơi xuống Khâu Đồ trong tay, xác suất lớn đã lòng như cho nguội. Cầm sinh mệnh đến uy hiếp nàng, hoặc là dụ hoặc nàng, là vô dụng. Từ nàng đối Khâu Đồ không nể mặt mũi, liền có thể nhìn ra nàng đã sớm không quan tâm tử vong. Nhưng là, không quan tâm tử vong, lại không có nghĩa là không quan tâm cừu hận. Càng không muốn sống xuống dưới, ngược lại đại diện cừu hận trong lòng càng lớn. Cho nên, lúc này mới có Khâu Đồ hỏi một chút. Quả nhiên, nghe được Khâu Đồ lời nói, vừa mới còn một lòng muốn chết Mạn Hoàng cả người sửng sốt. Bất quá, có thể trở thành tư nguyên các phó các chủ, nàng mặc dù là dựa vào chính mình công công, nhưng chính nàng cũng là có chút tài năng. Nàng cũng không có tùy tiện bị Khâu Đồ cho nắm, mà là quả quyết lần nữa ngậm miệng, nàng biết, tại kẻ địch chiếm cứ chủ động về sau, nói càng nhiều sơ hở càng nhiều. Chương 649, thẩm vấn Mạn Hoàng, cầu nguyện phiếu. 2, chương 649, thẩm vấn Mạn Hoàng, cầu nguyện phiếu. 2, muốn có thể đào khách thành chủ, mấu chốt nhất chính là bảo trì bình thản. Quả nhiên, không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng không nói lời nào, Khâu Đồ nhịn không được, mà là bắt đầu nói, "Các chủ, vừa rồi ta liền nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi thật giống như không có nghe lọt. Hiện tại ta nhắc lại ngươi một câu, giết ngươi công công cùng trượng phu không phải ta, là Chiếu Cơ. Ngươi muốn báo thủ, hẳn là đi tìm nàng. Mà ta từ một loại nào đó trình độ đến nói, kỳ thật cũng không phải là địch nhân của ngươi, mà là ngươi hợp tác đồng bạn." Nghe được Khâu Đồ kia quỷ kéo lời nói, Mạn Hoàng kẹp lấy chân, sau đó ha ha cười lạnh một tiếng. Khâu Đồ cũng không giận, hắn vừa cười vừa nói, "Để tỏ lòng thành ý, chúng ta có thể trước tiến hành một lần hợp tác." Hắn dừng một chút, sau đó nói, "Ngươi nói cho ta một cái tình báo quan trọng, mà xem như trao đổi, ta hôm nay cho ngươi sung túc tôn trọng, không còn ngớ ngẩn, cũng không còn của ngươi. Như thế nào?" Nói xong, Khâu Đồ vậy mà thật đúng dừng lại động tác của mình. Bất quá khả năng bởi vì Mạn Hoàng không có đáp ứng, cho nên tay của hắn còn đặt tại Mạn Hoàng trên bụng. Mạn Hoàng cắn môi, sắc mặt không ngừng biến ảo. Một lát, nàng mở miệng lãnh đạm nói một câu, "Được." Nương theo lấy nàng đáp ứng đến, Khâu Đồ chủ động nắm tay thu hồi, sau đó đưa tay ra hiệu đạo, "Các chủ, mời." Mạn Hoàng thấy Khâu Đồ thật nắm tay thu hồi, giống như hơi thở dài một hơi. Nàng trên mặt mở miệng nói ra, "Chúng ta Tương Nguyên Các là Bắc Chi quốc độ thế lực lớn nhất một trong, cũng là Bắc Thần Vương dòng chính một trong. Những năm này, chúng ta vẫn luôn đang yên lặng khai phát Đông Bắc khu vực. So sánh Tây Bắc địa khu, Đông Bắc địa khu là đa chủng tộc cùng tồn tại một cái địa khu. Bên trong sinh tồn lấy Trường Nhĩ tộc, Thiên Dực chủng, Á Nhân tộc chờ nhiều cái chủng tộc. Bởi vì không đủ đoàn kết, cho nên chúng ta mặc dù ngay từ đầu gặp một chút lực cản, nhưng rất nhanh vẫn là trấn áp Đông Bắc địa khu từng cái chủng tộc. Sau đó bắt đầu thu thập thai biến tài liệu, vận chuyển về khu vực Hải Tâm." Nghe được cái này, Khâu Đồ khẽ gật đầu. Sớm tại thẩm vấn Mạn Hoàng trước đó, Khâu Đồ kỳ thật liền đối Tư Nguyên các Đông Bắc địa khu cùng Bắc Chi quốc độ có hiểu một chút. So sánh vụ ẩn hội đối Tây Thần Vương bằng mặt không bằng lòng, Bắc Thần Vương đối Bắc Chi quốc độ lực khống chế muốn mạnh quá nhiều. Mặc kệ là Tư Nguyên các loại này dòng chính, vẫn là trước đó truy sát qua Khâu Đồ Thiên Phạt Liên Minh loại này bên ngoài, đều bị Bắc Thần Vương khống chế gắt gao. Cho nên, tại có Thần Vương ủng hộ tình huống dưới, Đông Bắc địa khu mấy đại chủng tộc cơ hồ không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, liền bị trấn áp, bị nô dịch. Đây cũng là Tây Bắc địa khu rõ ràng đã cùng Tây Chi quốc độ lại cùng Bắc Chi quốc độ giao giới, nhưng lại chỉ có Tây Chi quốc độ thế lực kết quả nguyên nhân. Đông Bắc địa khu lợi ích đã đầy đủ Bắc Chi quốc độ đỉnh tiêm thế lực tiêu hao. Bọn họ không cần cùng vụ ẩn hội chờ Tây Chi quốc độ người cạnh tranh. Mà Tư Nguyên Các làm Bắc Chi quốc độ thế lực lớn nhất một trong, lại là Bắc Thần Vương dòng chính, đối Đông Bắc địa khu khẳng định là như lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền tiếp tục hướng xuống nghe Mạn Hoàng giảng giải. Mạn Hoàng bị mai rùa trói trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt xa xăm nói, "Nhưng là, ngay tại mười mấy ngày trước, chuyện phát sinh biến hóa." Nàng đạo, "Bình thường đến nói, Vô Ngân Tâm Hải một lần chỉ có thể chiếm đoạt hai cái thế giới vật chất. Sau đó nó sẽ tại đem hai cái này thế giới tiêu hao hoàn tất về sau, mới có thể mở ra mới nốt trường. Kết quả lần này, Đông Bắc địa khu đột nhiên lại kết nối thượng cái thứ ba thế giới vật chất. Cái kia thế giới vật chất không lớn, sinh linh thực lực cũng không mạnh, nhưng là lại vô cùng quỷ dị. Bọn chúng có thể thuận sinh linh ra thịt, huyết dịch chui vào thần linh trong thân thể, sau đó một đường tiến vào đại não, ký sinh trong đó. Về sau, nó đem chậm rãi thành thục, sau đó mọc ra xúc tu, thuận sinh linh thần kinh trải rộng sinh linh toàn thân, cũng dần dần khống chế sinh linh hoạt động. Chậm rãi, sinh linh quyền khống chế thân thể sẽ bị nó cướp đi, trở thành một cái còn sống con rối. Trong lúc này, sinh linh có thể suy nghĩ, có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh sắc, có thể ngửi được ngoại giới mùi thơm, nhưng lại hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho loại kia ký sinh vật hành động. Mà càng đáng sợ chính là, loại kia ký sinh vật cũng không phải là đơn độc hành động, bọn nó là quân cư, hoặc là nói bọn chúng là từng cái bộ lạc. Bộ lạc có chính mình mẫu hoàng, có tư tế, có binh sĩ. Mặc kệ là tư tế vẫn là binh sĩ, tất cả đều nghe theo bộ lạc mẫu hoàng hiệu lệnh. Cho nên, bọn họ khống chế càng nhiều sinh linh, thực lực liền càng mạnh. Mà bởi vì bọn hắn tính kỷ luật, bọn họ có thể tùy tiện lôi ra một chi 10 vạn, 100 vạn người đại quân. Bởi vì bọn hắn xâm lấn, Đông Bắc địa khu từng cái chủng tộc không gian sinh tồn cơ hồ bị vô hạn đè ép. Thậm chí ngay cả chúng ta Tư Nguyên hội bên ngoài thế lực đều liên tục bại lui. Mà lần này, chúng ta lựa chọn Tây Bắc địa khu làm tụ hợp khu vực, cũng là vì tạm thời tránh đi bọn chúng. Nghe xong Mạn Hoàng giới thiệu, Khâu Đồ trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó hắn dò hỏi, "Các ngươi có cho loại kia sinh vật đặt tên sao?" Khôi Lỗi nghĩ. Mạn Hoàng mở miệng nói ra, "Bởi vì loại kia ký sinh vật đặc tính, chúng ta đem bọn nó đặt tên là Khôi Lỗi nghĩ." Nói đến đây, Mạn Hoàng dừng một chút, sau đó còn nói thêm, Tây Bắc địa khu là khoảng cách Đông Bắc địa khu gần nhất khu vực. Mặc dù trong đó có khu vực bình chướng ngăn cách, nhưng lấy Khôi Lỗi nghĩ tốc độ tiến hóa, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đi vào Tây Bắc địa khu. Nghe xong Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ khẽ gật đầu. Mặc dù Mạn Hoàng tính tình kém một chút, nhưng không thể không nói, nàng có cái gì là thật nói ác kỳ thật. Khâu Đồ hôm nay sở dĩ tại kia trêu chọc, thăm dò Mạn Hoàng, cũng là bất đắc dĩ. Dựa theo Chiếu Cơ thuyết pháp, Mạn Hoàng mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm trí cũng không tệ, nếu như có thể thu phục, sẽ là một cái không sai giúp đỡ. Mà coi như không thể thu phục, trong thời gian ngắn cũng không thể giết nàng hoặc là thả nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay, Chiếu Cơ tại hướng Mạn Hoàng xuất thủ thời điểm, mơ hồ trong đó cảm thấy Mạn Hoàng trên thân giống như có thiên thần khí tức, mà có thể cùng Tư Nguyên Các có thể cùng Mạn Hoàng như vậy cao tầng tiếp xúc thiên thần sát suất lớn chỉ có Bắc Thần Vương. Mặc dù không biết Bắc Thần Vương đối Mạn Hoàng làm cái gì, nhưng Chiếu Cơ lại là biết Thần Vương có quá nhiều chuẩn bị ở sau. Tại Chiếu Cơ cùng Khâu Đồ cũng chỉ là mới vào bát giai thời điểm, đi trêu chọc một vị mạnh mẽ Thần Vương là hoàn toàn không thể làm. Cho nên, vì bảo hiểm, Chiếu Cơ không có giết chết Mạn Hoàng, cũng không đề nghị Khâu Đồ hiện tại giết chết Mạn Hoàng. Đương nhiên không thể giết, cũng khẳng định không thể thả. Lấy Mạn Hoàng thiên phú, còn có hiện tại song phương thâm cừu đại hận, một khi thả đi Mạn Hoàng, đó chính là thả hổ về rừng. Cho nên, Khâu Đồ mới có thể đem Mạn Hoàng trói lại, mở miệng thăm dò, cùng sử dụng giao dịch đến chuyển biến quan hệ của hai người. Mà bây giờ nhìn, hiệu quả còn giống như không sai. Dù sao tình cảm sổ tay 108 loại tăng tiến tình cảm phương thức chi 4, bất luận cái gì chuyện, có lần thứ nhất, liền sẽ lại càng dễ có lần thứ hai. Hôn là như thế này, đẩy ngã là như thế này, tất cả quan hệ đẩy tới cũng đều là như vậy. Cho nên, lần thứ nhất phi thường trọng yếu. Mà nếu như một nữ nhân ngay từ đầu liền đối ngươi ôm lấy cảnh giác, hoặc là chán ghét ngươi, như vậy ngươi cần nhất làm, không phải nghĩ biện pháp đi liếm nàng, mà hẳn là muốn tất cả biện pháp, tìm cơ hội, tái tạo các ngươi quan hệ của hai người. Dù cho đơn giản tái tạo vô pháp trực tiếp thay đổi hai người các ngươi quan hệ, nhưng cũng y nguyên có thể vì các ngươi hai người làm nền một cái tốt cơ sở. Về sau, thử lại lấy tiếp tục tái tạo, có lần thứ nhất làm nền, đằng sau thứ hai, lần thứ ba cũng sẽ không khó khăn. Mà chỉ cần như thế kéo dài tiến hành tiếp, coi như nữ sinh ngay từ đầu không nguyện ý hoặc là có nghi ngờ trong lòng, dần dần cũng sẽ quen thuộc. Dù cho nàng chủ quan bên trên, giống như y nguyên chán ghét ngươi, đối ngươi ôm lấy cảnh giác, nhưng nàng tiềm thức kỳ thật đã sớm tiếp nhận ngươi. Như vậy còn lại, chính là bắt đầu một cái mới thứ nhất lại tiếp tục hướng xuống đẩy tới quan hệ của các ngươi. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng chậm rãi hồi thần lại. Không thể không nói, Mạn Hoàng cho tình báo này vẫn rất có thành ý, chí ít đối với hiện tại Khâu Đồ đến nói, là một cái rất trọng yếu tình báo. Nếu như xử lý tốt, như vậy rất có thể sẽ để Khâu Đồ tránh một lần lớn vô cùng nguy cơ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ vung tay lên, một giây sau, Mạn Hoàng trên thân quấn quanh mai rùa trói liền trực tiếp đứt gãy. Khả năng không nghĩ tới Khâu Đồ vậy mà thật đơn giản như vậy liền thực hiện hứa hẹn, Mạn Hoàng một mặt kinh nghi nhìn về phía Khâu Đồ. Chương 650, phu nhân, không nên đem ta khi địch nhân, một, chương 650, phu nhân, không nên đem ta khi địch nhân, một, khả năng cảm thấy được Mạn Hoàng cái kia khả ái tiểu biểu lộ, Khâu Đồ cười sờ soạn một cái nàng chân mềm mặt, sau đó hỏi, làm sao rồi? Phu nhân vì sao kinh ngạc như thế, chẳng lẽ vẫn là thích bị trói lấy? Không thể không nói, Khâu Đồ hiểu như thế nào hống nữ nhân, cũng hiểu như thế nào chọc nữ nhân tức giận. Tại cùng Mạn Hoàng tiếp xúc cái này nửa ngày thời gian bên trong, Khâu Đồ sớm phát hiện nàng là một cái đối chuyện nam nữ cảm thấy xấu hổ nữ nhân. Đừng nhìn Mạn Hoàng ăn mặc như thế bại lộ, nhưng là mỗi lần chỉ cần Khâu Đồ nói đến chuyện nam nữ, Mạn Hoàng đều sẽ gấp đôi mất cảm, khẩn trương, thậm chí còn có chút chán ghét. Nguyên nhân chính là như thế, vừa mới cũng bởi vì Khâu Đồ đột nhiên thả chính mình mà có chút không thích hứng Mạn Hoàng, nghe xong Khâu Đồ lời nói, trên mặt lập tức lần nữa lộ ra phẫn hận biểu lộ. Mà bởi vì bị giải khai trói buộc, đạt được tự do, cho nên nàng đôi mắt ngưng lại, tay hướng phía trước duỗi ra, đột nhiên một cái đá ngang từ trên xuống dưới đánh tới hướng Khâu Đồ bả vai. Nàng lúc đầu dáng người liền vô cùng tốt, kia trước ngực to lớn cơ hồ có thể so sánh bình e người thân thiết phương đường đường, lại thêm là thiếu phụ, mềm mại độ 10 phần, cho nên động tác một lớn, lập tức đủ ảng mẹ lên. Mà từ nhân vì thụ yêu nhất tộc không có mặc áo ngoài thói quen, trên thân chỉ là tại bộ vị mấu chốt khoác lân giáp, cho nên kia nhảy một cái động gian, quả thực muốn nhảy đến Khâu Đồ trên mặt. Không thể không nói, đây đối với nam nhân, quả thực là tất sát kỹ. Thậm chí muốn so kia một cái đá ngang tính sát thương lớn hơn. Cho nên Khâu Đồ là thật một chút không có kịp phản ứng, trong mắt tất cả đều là kia đối nhảy loạn con thỏ. Trực tiếp bị đánh ra một cái cứng ngắc. Thế là, hắn cũng liền rắn rắn chắc chắc bị một roi chân. Bành, một tiếng vang trầm, Khâu Đồ vai trái không khỏi chìm xuống, trên mặt lập tức lộ ra một tia bị đau. Bất quá, đáng tiếc là, Khâu Đồ coi như ngẫu nhiên sóng một điểm, nhưng mặc kệ làm người vẫn là làm việc, luôn luôn vẫn tương đối vững vàng. Hắn dám can đảm bung ra Mạn Hoàng, chính là bởi vì biết Mạn Hoàng coi như hướng tự mình ra tay, cũng không đả thương được chính mình. Mạn Hoàng là bát giai hậu kỳ, mặc dù tại Khâu Đồ trật tự không gian trong phạm vi không chế, nhưng muốn đối nàng làm chút gì, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, cho nên sớm tại tiếp thu cái này lễ vật thời điểm, Khâu Đồ liền để Chiếu Cơ tại Mạn Hoàng trên người bố trí một cái cấm chế. Hiện tại Mạn Hoàng mặc dù đạt được tự do, nhưng kỳ thật thực lực căn bản cũng không có khôi phục, nàng toàn thân thai biến chi lực đã đều bị khóa lại, sức chiến đấu phương diện chỉ có thể phát huy ra thân thể của nàng thực lực. Mà cao giai thai biến người, lực sát thương chủ yếu liền đến từ thai biến chi lực bộc phát, một khi không có cách nào sử dụng thai biến chi lực, nàng lập tức liền thành con quặm không răng. Đối Khâu Đồ không tạo được nửa điểm tổn thương. Lúc này, chính Mạn Hoàng cũng phát hiện chuyện này, nàng trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng muốn rút chân về. Kết quả, đúng lúc này, nàng kia dài nhỏ hai chân lại đột nhiên bị Khâu Đồ bắt lấy. Nàng giật nảy mình, vội vàng muốn về sau nhổ, nhưng là không có thai biến chi lực nàng, làm sao có thể là Khâu Đồ đối thủ? Cho nên Khâu Đồ thậm chí đều không thế nào dùng sức, liền thân thể về sau một nghiêng, trực tiếp đem chân của nàng kéo vào trong ngực. Một cái tay nắm lấy Mạn Hoàng chân, Khâu Đồ một cái tay khác luốt luốt Mạn Hoàng tinh xảo bàn chân nhỏ. Không thể không nói, Mạn Hoàng thật là cái bưu bận. Nàng không chỉ vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, thậm chí liền một đôi chân đều vô cùng tinh xảo. Mà lại, khả năng bởi vì là nữ thụ yêu, nàng bàn chân nhỏ không chỉ óng ánh ngọc luận, hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Để người yêu thích không buông tay, cũng trách không được, nàng tại Tư Nguyên hội sẽ có nhiều người như vậy truy cầu. Coi như bài trừ thực lực của nàng cùng địa vị, chỉ là dựa vào bề ngoài, nàng cũng đủ làm cho vô số nam nhân cong lưng. Mà lúc này, khả năng phát giác hai người động tác không ổn, Mạn Hoàng tại tránh thoát mấy lần không có kết quả về sau, đỏ mặt, trừng mắt Khâu Đồ, sau đó thấp giọng quát đạo, thả ta ra, biến thái. Nghe được Mạn Hoàng lời nói, Khâu Đồ ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó vừa cười vừa nói, phu nhân, vừa mới rõ ràng là ngươi chủ động đem chân bỏ vào trên người của ta. Sao có thể ngược lại ta là biến thái đâu? Mà lại nói đến đây, Khâu Đồ nâng lên chính mình vừa rồi kia chỉ ngớ ngẩn tay, tại Mạn Hoàng trước mắt biểu hiện ra một chút. Mạn Hoàng thân thể tương đối mất cảm, cho nên tay của hắn còn nước làm trơn, xem ra phản lấy ánh sáng. Chúng ta vừa rồi đều như vậy thân mật, phu nhân đều không có để ý. Kết quả hiện tại chỉ là thưởng thức một chút tiểu gì ô gì ô, phu nhân phản ứng làm sao cứ như vậy lại rồi? Chẳng lẽ? Khâu Đồ kéo dài âm, một mặt trêu chọc nhìn xem Mạn Hoàng, đây là ngươi điểm mất cảm. Nói đến đây, Khâu Đồ đưa tay tại Mạn Hoàng lòng bàn chân nhẹ nhàng gãi gãi. Trong nháy mắt đó, Mạn Hoàng thân thể mắt trần có thể thấy run rẩy một chút, ngay sau đó nàng kia xinh đẹp hai con ngươi cấp tốc bị kín một tầng hơi nước, nguyên bản căng cứng vòng eo cũng mềm nhũn ra. Khả năng bởi vì nhận quá nhiều cốt đủ, lần này nàng rốt cuộc không còn tiếp tục quật cường. Nàng hốc mắt có chút phím hồng, cắn môi, lã chã như khóc nhìn xem Khâu Đồ. Tia nước mắt như mưa dáng vẻ, thật có thể nói là ta thấy mà yêu. Nhưng Khâu Đồ đêm nay rõ ràng là đến đánh vỡ Mạn Hoàng tâm lý ranh giới cuối cùng. Cho nên, Mạn Hoàng dù cho lộ ra như thế dáng vẻ đáng yêu, hắn y nguyên không hề bị lay động, thậm chí, hắn còn bật cười, phu nhân, không muốn lộ ra vẻ mặt như thế. Ngươi phải biết, ngươi vẻ mặt như thế cùng câu dẫn ta, không có nhiều khác biệt. Mà lại nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, sau đó nói, ta cũng không cảm thấy ngươi thật như thế yếu ớt. Cho nên, đừng giả bộ, phu nhân. Quả nhiên, nương theo lấy Khâu Đồ lời nói, Mạn Hoàng liền giống như trở mặt bình thường, trong hốc mắt nước mắt thu hồi, ánh mắt lần nữa trở nên hung ác, xấu hổ trừng mắt Khâu Đồ. Bị Khâu Đồ bạch trần về sau, nàng há mồm liền muốn mắng Khâu Đồ vài câu, giải giải hận. Kết quả đúng lúc này, Khâu Đồ lại là đột nhiên bung ra nàng kia bé đáng yêu bàn chân, sau đó ngáp một cái, đứng dậy nói, tốt rồi, Mạn Hoàng các chủ, không đùa với ngươi, thiên không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Khâu Đồ liền trực tiếp đứng dậy, sau đó không có bất luận cái gì lưu luyến đi hướng cổng. Vừa mới bị Khâu Đồ đùa giỡn nửa ngày, Mạn Hoàng đều nhanh quen thuộc Khâu Đồ kia không đứng đắn dáng vẻ, kết quả Khâu Đồ đột nhiên bước ra trở ra, trong lúc nhất thời nàng lại bị lóe lên một cái. Nàng màu xanh biết đôi mắt nhìn về phía Khâu Đồ, bên trong tràn ngập không hiểu. Hiển nhiên không rõ Khâu Đồ tại sao lại không chiếm chính mình tiện nghi. Bây giờ tại trong mắt của nàng, Khâu Đồ tựa như là được tinh thần phân liệt giống nhau. Một hồi như cái sắc bên trong ác ma, một hồi lại giống cái chính nhân quân tử. Mà lại, khả năng bởi vì Khâu Đồ không có khe hở chuyển đổi quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời nàng đều có chút không cách nào phân biệt cái nào là chân thực Khâu Đồ. Cho nên nàng nhìn xem Khâu Đồ bóng lưng, lông mày sâu nhăn, bờ môi có chút động mấy lần, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Kết quả, ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đi đến cửa phòng Khâu Đồ, lại dừng bước. Bởi vì mỗi lần Khâu Đồ dừng lại đều sẽ trở mặt, cho nên Mạn Hoàng phản xạ có điều kiện đưa tay đặt tại chính mình mềm mại ngực lớn bên trên, bảo vệ chính mình, sau đó cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Đồ. Kết quả, ai biết lần này Khâu Đồ cũng không có trở mặt, thậm chí hắn đều không quay đầu lại. Hắn cứ như vậy đưa lưng về phía Mạn Hoàng. Màu xanh thẳm ánh trăng lặng lặng vẩy vào trên người hắn, đem cái bóng của hắn kéo thật dài. Vì hắn tăng đầu mấy phần điệu thấp cùng thần bí, hắn có chút bên mặt, giống như là dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Mạn Hoàng bình thường, sau đó thản nhiên nói, "Phu nhân, ta vẫn là câu nói kia không nên đem ta khi địch nhân. Khả năng ngươi bây giờ còn không dám tin tưởng ta, nhưng mấy ngày nay thật có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Hợp tác mới có thể cùng có lợi, mà coi ta là kẻ địch sẽ chỉ làm chính ngươi chịu ủy khuất." Nói đến đây, Khâu Đồ dừng một chút, nhàn nhạt nhắc nhở, tựa như vừa mới như thế. Chương 650, "Phu nhân, không nên đem ta khi địch nhân." 2 Chương 650, phu nhân, không nên đem ta khi địch nhân. 2. Nói xong, Khâu Đồ quay đầu lại, đạp trên ánh trăng, cũng không quay đầu lại rời đi Mạn Hoàng gian phòng. Khả năng Khâu Đồ nói lời quá mức thành khẩn, Mạn Hoàng ánh mắt một mực đi theo sát nút Khâu Đồ bóng lưng, mãi cho đến cửa phòng chậm rãi đóng lại. Đợi cửa phòng đóng lại, Mạn Hoàng lấy lại tinh thần, trên mặt cừu hận hóa thành chần chờ. Nói thật, đi qua nhiều năm như vậy ma luyện, Khâu Đồ diễn kỹ đã sớm đạt đến hóa cảnh. Dù cho Mạn Hoàng đã sớm làm vợ người, nhưng bởi vì thiên phú kỳ cao, cũng không có đi qua xã hội rèn luyện. Cho nên trong đầu vang vọng Khâu Đồ vừa mới nói lời, Mạn Hoàng đại não trong lúc nhất thời quả thật có chút chuyển bất qua tới. Lông mày của nàng nhíu chặt, sau đó một mặt chần chờ lẩm bẩm, cho nên hắn chiếm ta tiện nghi vẫn là lỗi của ta. Bất quá Mạn Hoàng nhân sinh lịch duyệt mặc dù ít một chút, nhưng hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Cho nên nàng lông mày sâu nhăn nửa ngày, cuối cùng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó âm thầm xì một tiếng, biến thái, khẳng định là nghĩ gạt ta. Bất quá mặc dù nhận định Khâu Đồ là đang lừa chính mình, nhưng chính Mạn Hoàng đều không có phát giác là trong lòng của nàng kỳ thật lặng lẽ vẫn là sinh ra một tia may mắn cùng chờ đợi. Có lẽ hắn thật không có gạt ta, hết thảy đều là thật. Sẽ là như vậy sao? Bằng không lần sau thử không trêu chọc hắn, nhìn xem có phải là thật hay không có hiệu quả. Nghĩ như vậy, chính Mạn Hoàng đều chần chờ. Cái này thật không trách nàng ý chí không kiên định, nhân tính chính là như thế, mà Khâu Đồ am hiểu nhất chính là đùa bỡn lòng người. Cùng lúc đó, rời đi Mạn Hoàng gian phòng Khâu Đồ, tại cất bước đi ra sân nhỏ về sau, cũng đột nhiên dừng bước. Đứng ở dưới ánh trăng, hắn mặt không biểu tình, cũng không quay đầu lại dặn dò một câu, các ngươi mấy cái xem trọng nàng. Nương theo lấy Khâu Đồ dặn dò, cái bóng của hắn bên trong mấy tên nữ tính hắc ám binh sĩ chậm rãi hiện hiện, sau đó hướng phía Khâu Đồ một gối quỳ xuống, lĩnh mệnh. Khâu Đồ thấy thế, cũng khôi phục chính mình tốc độ tiến lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Mà đợi hắn sau khi đi, những cái kia hắc ám binh sĩ bắt đầu tản mát trong sân, chui vào tiến gian phòng bên trong, canh chừng Mạn Hoàng cứ như vậy, rời đi Mạn Hoàng trụ sở, Khâu Đồ trở lại biệt thự của mình. Hắn cầm điện thoại lên, đánh mấy điện thoại. Đem từ Mạn Hoàng kia đạt được tình báo tất cả đều nói một lần, sau đó bố trí một chút nhiệm vụ. Mạn Hoàng vừa rồi lộ ra khôi lỗi nghĩ chuyện, vẫn là rất trọng yếu. Làm một cái xâm lấn giống loài, khôi lỗi nghĩ cơ hồ không có thiên địch, mà phiền phức chính là bọn nó tựa như là nhân loại thiên địch. Dù sao, hiện tại khu vực biên giới, nhân loại số lượng là nhiều nhất. Mà lại, nhân loại thực lực phổ biến không phải rất mạnh, đại bộ phận đều là người bình thường, một số ít là thai biến người, hơn nữa còn đều là chút đê dài thai biến người. Cái này vừa lúc là khôi lỗi nghĩ thích nhất ký chủ. Một khi thật để khôi lỗi nghĩ tiến vào Tây Bắc địa khu, có lẽ toàn bộ Tây Bắc địa khu nhân loại đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Không nói trước những người này đều là Khâu Đồ thần dân, chỉ nói lợi ích, Khâu Đồ hiện tại xếp hạng có thể như thế cao, không nhỏ nguyên nhân là bởi vì hắn khống chế vài ước nhân loại. Một khi những nhân loại này tất cả đều bị khôi lỗi nghĩ khống chế, như vậy thế lực của hắn sẽ trên diện rộng rút lại. Trở ra một vạn bước nói, coi như hắn lúc đầu cũng không có nhiều hy vọng cầm tới tiên thần vị cách không cần để ý khống chế nhân khẩu. Nhưng là đừng quên, chỉ cần khu vực hạch tâm cùng khu vực biên giới triệt để sáp nhập, nhân loại liền sẽ chính thức trở thành khu vực hạch tâm cư dân. Mà Khâu Đồ khi đó hẳn là bắt đầu muốn phát triển khống chế của mình khu vực. Đến lúc đó vẫn là cần nhân loại trợ giúp. Cho nên, từ ban đầu, Khâu Đồ liền biết, nhân loại mới là hắn cơ bản bàn. Đây cũng là phát hiện nhân loại khả năng gặp được nguy hiểm về sau, hắn dụng tâm như vậy nguyên nhân. Cứ như vậy, rất nhanh mấy điện thoại đánh xong, Khâu Đồ mang theo mọi mệnh cài lên máy riêng. Hắn ngồi trên ghế, điểm điều thuốc, lặng lặng rút lấy. Sương ngủ chậm rãi hướng lên chảy xuôi, sau đó khuyết tán đến cả phòng. Khoảng thời gian này, hắn đầu tiên là cường độ cao luyện hóa khu vực, ngay sau đó vụng trộm tấn cấp, lại về sau, chém giết 4 tên bắt giai tà thần, lại buôn ba đi cứu viện chiếu cơ, cuối cùng còn muốn thẩm vấn Mạn Hoàng, có thể nói là hành trình tràn đầy. Cho dù hắn đã tấn thăng bắt giai, thân thể có thể chịu được được, nhưng tinh thần vẫn là cảm thấy mỏi mệt. Mà vừa mới lại từ Mạn Hoàng nào biết khôi lỗi nghĩ chuyện, mà lại biết thứ 8 khu tay cản trong đó, lập tức liền để áp lực của hắn lại lớn không ít. Nhất là, nghĩ đến Đông Bắc địa khu kia hoang vu, cháy đen dáng vẻ, Khâu Đồ ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn hung hăng thuốc lá cuống đè chết tại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó mắng một câu, nhất định phải muốn giữ vững thứ 8 khu. Đều không nói thứ 8 khu bên trong, những cái kia đối Khâu Đồ người trọng yếu, cũng không nói thứ 8 khu là Khâu Đồ xuyên qua đến thế giới này chạm thứ nhất, từ một loại nào đó trình độ đến nói, xem như cố hương, chỉ nói đường vạn lý cùng nhiều thủ đối Khâu Đồ nâng đỡ, trợ giúp. Khâu Đồ liền không có khả năng trơ mắt nhìn thứ 8 khu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biết Đông Bắc địa khu cùng Đông Nam địa khu xảy ra chuyện gì, cũng là chuyện tốt. Dù sao, so sánh thấy được, sợ được kẻ địch, càng đáng sợ chính là không biết. Chờ bảo an xử cùng chính trị bộ thanh tra đi, nhìn xem rốt cuộc có hay không khôi lỗi nghĩ tiền đến. Cùng lúc đó, tại Khâu Đồ âm thầm hạ quyết tâm thời điểm, thứ 8 khu bên ngoài thái biển khu, ăn mặc màu đen mũ trùm thụ hạ, chính diện vô biểu lộ nhìn xem ngã trên mặt đất mười mấy nam nhân. Mà tại kia mười mấy nam nhân bên cạnh, để một cái giống như là phóng đại bản tổ ong vỏ vẽ xào huyệt. Trong xào huyệt, chính chậm rãi ra bên ngoài bỏ mười mấy con kiến. Những cái kia con kiến lớn chừng ngón cái, toàn thân huyết hồng sắc, như là ngọn lửa thiêu đốt lên, bộ dáng hung ác, trước miệng đại ngao khẽ trương khẽ hợp, giống như là muốn nuốt chửng hết thể giống như. Leo ra xào huyệt, bọn nó kiêng kỵ nhìn thụ hạ liếc mắt một cái, sau đó hướng phía kia mười mấy nam nhân mà đi. Rất nhanh, leo đến kia mười mấy trên thân nam nhân về sau, bọn nó chậm rãi chui vào kia mười mấy nam nhân miệng bên trong. Thuận miệng tiến vào kia mười mấy nam nhân thể nội, chỉ chốc lát, kia mười mấy nam nhân đột nhiên bắt đầu miệng sủi bọt mép, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nhưng là thụ hạ cũng không có làm bất luận cái gì can thiệp. Hắn y nguyên lặng lặng đứng lặng ở một bên, sau đó nhìn khôi lỗi nghĩ nhóm động tác. Không biết qua bao lâu, khả năng có 10 phút, cũng có thể là có nửa giờ. Kia mười mấy nam nhân đột nhiên tất cả đều đột nhiên mở mắt ra. Nương theo lấy ánh mắt của bọn hắn mở ra, bọn họ con ngươi biến thành hỏa hồng sắc, bên trong còn phản chiếu lấy thả con kiến thân ảnh. Chỉ là một lát, kia hỏa hồng sắc liền chậm rãi rút đi, một lần nữa biến thành màu đen, mà kia mười mấy nam nhân không còn có bên ngoài biểu hiện, mà là yên lặng bắt đầu hoạt động lên thân thể. Nhìn thấy một màn này, thu hạ đáy mắt bên trong đã có ý cười, lại có tàn độc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây, thành phố Đông Thành phương hướng. Cách tầng tầng thời không, hắn dường như nhìn thấy Khâu Đồ cùng hắn cái kia xinh đẹp mê người tẩu tẩu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực lên. Hắn ở trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, yên tâm đi, tẩu tẩu, coi như không ở bên người ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Coi như ngươi thành tù binh, nhưng Khâu Đồ dù sao vừa mới bắt đến ngươi, không có khả năng ngày đầu tiên liền đường đột ngươi đi. Buổi tối, ta liền để Khôi Lỗi Nghĩ bắt đầu bộc phát, để hắn úp còn không mang nổi mình úp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Nhắc tới đến nơi này, Thu Hạ dừng một chút, sau đó hắc hắc cười, lại bổ sung một câu, đến lúc đó, ngươi coi như thuộc về ta. Ta muốn để ngươi 3 ngày đều không xuống giường được. Cùng lúc đó, thành phố Đông Thành. Hát xì, hát xì. Mạn Hoàng đánh 2 cái hát xì. Nàng hai tay vòng quanh ngực, vô ý thức đem nàng kia bình e người thân thiết mềm mại, trên thành e lân cận bị khe. Kia chiều sâu cùng mềm mại, đem Khâu Đồ hoàn toàn vùi vào đi, đều có thể ngạt chết. Mà đánh xong hát xì, nàng ngẩng đầu, khẽ cau mày, ta mặc dù bị hạn chế thai biến chi lực nhưng vẫn là bạ tỷ e thân thể, làm sao có thể thổi một điểm phong liền cảm lạnh đâu. Khẳng định là có người tại nhắc tới ta đi. Là Tiểu Hoa, là Thúy Thúy, là Bách Thuốc, vẫn là nhắc tới đến. Cái này một mực tại Khâu Đồ trước mặt biểu hiện vô cùng hung ác nữ nhân, rốt cuộc lộ ra nàng yếu ớt một mặt. Nàng hốc mắt từng đỏ, nhớ tới chồng mình chết thảm lúc chẳng cảnh, chẳng lẽ là lão công. Nàng ngồi trên giường, dúi đầu vào giữa hai chân, hai tay ôm chân, lâm vào cái kia cảm xúc. Nàng giai đoạn trước sau về sau, đoán 6-7 người, nhưng đều không có nàng tiểu thúc tử tên của thụ hạ cùng lúc đó. Tại xám xịt từ Tây Bắc địa khu rút lui về sau, Vũ ẩn hội liền mang theo một nhóm lớn tinh nhuệ đi vào Tây Nam địa khu. Bốn vị bắt giai đại tà thần, trong đó còn có chỉ Nghiên Tiên Vương như vậy một cái nội gián tròn nên cơ hồ không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Nguyên bản nhân loại trọng yếu nhất đòn sát thủ vũ khí hạt nhân tại bát giai đại tà thần, nhất là bát giai đỉnh phong đại tà thần trước mặt đã không đáng chú ý lại thêm. Hiện tại cách Tuyệt Sơn mạch không có sụp đổ, hai vực còn không có dung hợp. Nhân loại liền uy hiếp vụ ẩn hội khống chế khu vực năng lực đều không có. Cho nên trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Cái này kỳ thật cũng là chỉ Nghiên Tiên Vương đáp ứng cùng vụ ẩn hội hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Tam đại thiên vương không phải không muốn cùng cái khác nơi ẩn nốt cùng nhau, đối kháng tà thần. Chủ yếu là đối kháng không được A Thiên Thần thí luyện tuyển định khu vực biên giới về sau, nhìn như là hạn chế bát giai tà thần thực lực, nhưng kỳ thật cũng làm cho bọn hắn không có nỗi lo về sau. Cùng mình khống chế khu vực tách ra về sau, những này thiên thần hậu tuyển không còn có thể bị nhân loại uy hiếp. Cho nên, coi như vụ ẩn hội không xuất thủ, cũng sẽ có cái khác thế lực tới đẩy ngang Tây Nam địa khu. Mà nhân loại uy nguyên vô pháp ngăn cản. Tại loại này dự tính phía dưới, thứ nhìn nơi ẩn nút mới có thể cảm thấy, dù sao khu vực biên giới đồng bào đều là muốn bị nô dịch, còn không bằng đổi một chút lợi ích. Chính là loại ý nghĩ này, chỉ Nghiên Tiên Vương cũng dựa theo thứ nhìn nơi ẩn nút cùng vụ ẩn hội ước định, bắt đầu đi tới thứ ba, thứ tư, thứ năm nơi ẩn nút chiêu hàng. Nguyên bản nàng cho rằng, đây hết thảy đều chỉ là đi ngang qua sân khấu, đang nói mời lợi và hại về sau, các đại nơi ẩn nút sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Kết quả, ai biết, làm nàng đi vào tam đại nơi ẩn nút trung tâm, theo thứ tự thấy tam đại nơi ẩn nút cao tầng về sau, nàng vậy mà lọt vào tất cả mọi người cự tuyệt. Thậm chí, bao quát nữ nhi của nàng Lê Phượng. Ngay lúc đó Lê Phượng trên người mặc một thân màu mực áo giáp, nhìn xem trước mắt mình cái này sinh chính mình nuôi nữ nhân của mình, sau đó nói, mẹ, ta không nghĩ đầu hàng. Lúc ấy chỉ Nghiên giật nảy mình, tận tình khuyên bảo nói, ngươi đây là nói gì vậy? Không đầu hàng, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Nghe được chỉ Nghiên lời nói, Lê Phượng tấm kia anh khí trên mặt tràn ngập uy nghiêm cùng bá khí. Tay nàng bịn trên người mình khôi giáp, sau đó chém đinh chặt sắt nói, mẹ, nhân loại không cần sống nhiều người như vậy. Chỉ cần có thể truyền thừa tiếp liền tốt. Mà chúng ta, thì là muốn để những cái kia đồ chó hoang tà thần biết nhân loại huyết tính. Biết chúng ta cũng không phải có thể tùy tiện khi dễ. Nói đến đây, Lê Phượng trong mắt tràn ngập quyết tuyệt, nàng đạo, chúng ta liệu như thế một thành, hậu thế khả năng liền sẽ ăn ít mấy năm khổ. Cứ như vậy, chỉ Nghiên một mặt ngậm bị nữ nhi của mình đuổi ra nơi ở nút. Nàng không tin tả lại đi thứ ba, thứ năm nơi ẩn nút đi một chuyến. Kết quả, ý nguyên như thế. Tây Nam địa khu tựa như là sớm hẹn xong, muốn cùng nhau phản ngày này đồng dạng. Biến cố như vậy, thật để chỉ Nghiên có chút nhức đầu. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nàng không khỏi nhớ tới khoảng thời gian này, mỗi ngày quấn ở bên cạnh mình cái kia tiểu nam nhân. Cùng lúc đó, Khâu Đồ lúc này, chính một bên nghe quan tiêu đối Khôi Lỗi nghĩ điều tra báo cáo, vừa cùng chiếu cơ luyện kiếm. Lần này luyện kiếm là hắn chuyên môn đưa ra. Tại có khai thiên cái này mạnh mẽ kiếm chiêu, lại gặp Khôi Lỗi nghĩ loại thực lực này yếu, nhưng số lượng đông đảo kẻ địch về sau, hắn cần một cái đơn giản, trực tiếp, đỡ tốn thời gian công sức kiếm thuật. Lúc này mới có hắn tìm tới chiếu cơ, muốn học tập một môn kiếm mới thuật nguyên nhân. Đến nỗi quan tiêu thì là nói Khôi Lỗi nghĩ tình huống điều tra rõ ràng, phải ngay mặt hướng Khâu Đồ hồi báo một chút. Lúc này mới có Khâu Đồ, chiếu cơ cùng quan tiêu tề tụ tràn diện. Chỉ là không biết vì sao, Khâu Đồ luôn cảm giác hôm nay quan tiêu là lại chương 651, quan tiêu thần kỳ mới thay biến năng lực, cầu giữa tháng giữ gốc nguyệt phiếu. Một, chương 651, quan tiêu thần kỳ mới thay biến năng lực, cầu giữa tháng giữ gốc nguyệt phiếu. Một, nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi nhiều hai mắt quan tiêu. Làm Khâu Đồ bên người nhất chi kỷ thuộc hạ, quan tiêu xem như Khâu Đồ tất cả trong nữ nhân nhất yêu, cũng nhất phong tình bản chủng. Ngày bình thường, nàng liền diễm quang tứ sạng, kết quả nàng hôm nay giống như muốn càng thêm vũ mị, xinh đẹp. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, nhất định phải nói lời nói, chính là người vẫn là người kia, nhưng giống như cả người thoát thai hoán cốt một lần, người đều tỏa sáng. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng hơi động, sau đó mở miệng dò hỏi, tấn cấp rồi. Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, quan tiêu cười hì hì nhẹ gật đầu. Trên người nàng khí thế có chút lộ ra ngoài, tam giai sơ kỳ thai biến người khí thế lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Khoảng thời gian này, vì có thể tấn cấp bát giai, Khâu Đồ chỉnh hợp tam đại nơi ẩn nút tất cả tài nguyên. Những tư nguyên này, đại bộ phận đều cho hắn cùng chiếu cơ dùng, nhưng cũng có một phần nhỏ là phân cho hắn thân tín thuộc hạ. Cho nên, Khâu Đồ người bên cạnh thực lực tất cả đều tăng vọt một đợt. Quan tiêu từ nhị giai trung kỳ tấn thăng tam giai, chỉ có thể nói 10 phần chắc vá. Bất quá, mà thai biến người đến tam giai sẽ thoát thai hoàn cốt, dùng thai biến chi lực tái tạo thân thể. Mà lại mặc kệ nguyên lai thân thể có bao nhiêu tật bệnh, không cho bệnh, ám tật, từ tấn thăng tam giai về sau, tất cả đều sẽ khôi phục. Từ cái này cũng liền giải thích quan tiêu biến hóa. Bất quá, tam giai thai biến người đối với hiện tại Khâu Đồ đến nói, thực tế quá không đáng chú ý, hắn hắc ám binh sĩ thậm chí đều có tứ giai, ngũ giai, mà địch nhân càng là đã tất cả đều đến bát giai cấp độ. So sánh dưới, quan tiêu tam giai thậm chí liền pháo hồi cũng không bằng. Nếu như không phải quan tiêu năng lực làm việc mạnh, mà lại nghe lời, hiểu chuyện, có thể cho Khâu Đồ cung cấp cảm xúc giá trị, nàng sớm đã bị biên giới hóa. Đương nhiên, lòng người đều là nhục trường. Quan tiêu cũng coi là Khâu Đồ lão nhân bên cạnh, mà lại cũng là ngày bình thường hầu hạ Khâu Đồ nhiều nhất, khắc sâu quán triệt có việc quan tiêu làm, không có chuyện làm quan tiêu chiến lược phương châm. Cho nên, Khâu Đồ hiện tại cùng nàng tình cảm cũng phi thường sâu. Hiện tại thấy Quan Tiêu thực lực tăng lên, biết trong nội tâm nàng vui vẻ, cho nên Khâu Đồ mặc dù không thèm để ý, nhưng vẫn là tức thời cho chút cảm xúc giá trị. Hắn thu hồi ánh mắt, sau đó một bên tiếp tục trước mặt chiếu cơ luyện kiếm, một bên không thèm để ý thuận miệng tán gẫu, không sai không sai, nhanh như vậy liền tâm dài. Sau khi nói xong, nghĩ đến chính mình cũng đã bắt dài, Khâu Đồ luôn cảm giác chính mình cùng mắng chửi người dường như, cho nên hắn quả quyết đổi đề tài, đúng, tâm dài, nên được đến mới thai biến năng lực đi. Hai biến người tại thành thần trước đó, một dài, ba dài, năm dài các sẽ thu hoạch được một cái thai biến năng lực. Cho nên Khâu Đồ mới có hỏi lên như vậy. Quả nhiên, cái đề tài này thành công đâm trúng Quan Tiêu điểm. Nàng Vũ Mị hướng Khâu Đồ trừng mắt nhìn, sau đó xảo tiếu điên hề nói, đúng thế. Quan hệ của hai người nói là đồng sinh cộng tử, hơi cường điệu quá. Nhưng tuyệt đối là lợi ích hoàn toàn buộc chặt lại với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục. Một cái thai biến năng lực không tính bí mật. Cho nên, Khâu Đồ cũng liền thuận miệng hỏi, tên gọi là gì? Quan Tiêu cười hì hì nói, Lây Nhiễm. Lây Nhiễm. Nghe được cái này kỳ kỳ quái quái thai biến năng lực tên, Khâu Đồ động tác trong tay dừng một chút. Hắn chần chờ nhìn về phía Quan Tiêu, do hỏi, ngươi năng lực không phải cùng trùng điệu có quan hệ sao? Làm sao đột nhiên biến thành lây nhiễm rồi? Quan Tiêu thai biến năng lực gọi mẫu trùng hiệu quả là tinh thần của nàng có thể ngưng tụ ra một con cùng nàng cùng mạch tương liền mẫu trùng. Sau đó thông qua kia chỉ mẫu trùng, nàng có thể có được 360 độ vô góc chết phạm vi tầm mắt, đồng thời có thể khống chế côn trùng, chim bay chờ cỡ nhỏ sinh vật, đồng thời cùng chúng nó giao lưu. Năm đó ở thành phố Tân Giới, Quan Tiêu năng lực tình báo sở dĩ xuất sắc như vậy, đại bộ phận nguyên nhân đều muốn quy công cho năng lực này. Mà lúc này, nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu trên mặt biểu lộ cũng càng thêm sán lạ. Nàng tựa như là tại cất giấu việc vui gì bình thường, mỉm cười, sau đó nói, đúng thế. Ta năng lực là cùng trùng điệu có quan hệ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ta cái thứ hai năng lực không thể là lây nhiễm A. Khâu Đồ mấy nữ nhân bên trong, Quan Tiêu đầu góc là số một số hai, nàng như thế cùng nói không chủ định dường như, rõ ràng là trong lòng có việc. Cho nên, Khâu Đồ cũng dứt khoát dừng lại trong tay động tác, sau đó nhìn về phía Quan Tiêu, đợi nàng biểu diễn. Quả nhiên, thấy Khâu Đồ ngừng lại, Quan Tiêu cũng bắt đầu nghiêm túc. Nàng cũng không có trước giải thích chính mình cái thứ hai thai biến năng lực mà là trước trò chuyện lên khôi lỗi nghĩ tình báo. Nàng đạo, trưởng quan, tại trò chuyện năng lực ta thời điểm, ta nghĩ trước hướng ngài hồi báo một chút khôi lỗi nghĩ tình huống. Khâu Đồ nhìn xem Quan Tiêu, khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu một chút. Quan Tiêu, hai ngày này, ta dựa theo mệnh lệnh của ngài, bắt đầu tại các thành phố lớn tiến hành dò xét điều tra cùng xem xét. Trọng điểm dò xét điều tra khoảng cách đông bắc khu vực tương đối gần thành thị. Nhưng là, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá, ta cũng không có phớt lờ, mà là thử để trùng mâu khống chế càng nhiều chim bay. Con muỗi hướng thai biến khu thẩm thấu. Tại thẩm thấu mấy tòa thành thị về sau, vậy mà thật đúng để ta tìm được dấu vết để lại. Khâu Đồ ánh mắt thâm thúy, đáy mắt như có điều suy nghĩ, giống như là nghĩ đến cái gì. Quan Tiêu, ta phát hiện, tại thai biến khu những cái kia phản chính phủ võ trang bên trong, dần dần xuất hiện người. Khâu Đồ nhắc tới một chút cái tên này, sau đó dò hỏi, là bị khôi lỗi nghị không chế nhân loại sao? Quan Tiêu nhẹ gật đầu, biểu lộ chuyển thành nghiêm túc. Nàng đạo, đúng thế. Những cái kia nhân loại cùng những sinh vật khác giống nhau, linh hồn cùng ý thức bị nhốt tại trong đại não, thành một bộ thể xác. Mà thân thể của bọn hắn lại là từ khôi lỗi nghị tu hú chiếm tổ chim khách, thành khôi lỗi nghị ký chủ. Khâu Đồ khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Quan Tiêu biểu lộ lại là càng ngày càng nghiêm túc. Nàng đạo, mà ta đang điều tra thời điểm, phát hiện những này khôi lỗi nghị vô cùng bất phàm. Bọn chúng không chỉ có được trí khôn nhất định, mà lại tất cả tư duy còn có thể kết nối cùng một chỗ, hình thành một loại tinh thần mạng lưới. Tại tinh thần mạng lưới bên trong, bọn nó tư duy cách xa nhau và dặm, ý nguyên có thể cùng hưởng hoặc là tiếp xúc. Mà lại, bọn nó ở giữa lực lượng tinh thần còn có thể tụ tập cùng thuê. Cho nên, đừng nhìn thân hình của bọn nó rất nhỏ, nhưng kỳ thật là rất cường đại một loại sinh vật. Mà lại nói đến đây, Quan Tiêu dừng một chút, nói, bọn chúng cả một tộc nhóm, tất cả đều là thai biến sinh linh. Nói cách khác, bọn nó cái này tộc đàn bên trong, không có bình thường cá thể. Từ sinh ra tới, bọn nó liền vượt qua đại bộ phận chủng tộc. Khâu Đầu nghe vậy, có chút kinh ngạc một chút. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói một chút mạnh mẽ chủng tộc, sinh ra tới chính là thai biến sinh linh, nhưng hắn thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ côn trùng vậy mà cũng có thể như thế. Mà lúc này, Quan Tiêu trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm nghiêm túc cùng chăm chú. Nàng đạo, mấy ngày nay ta cũng nghiêm túc nghiên cứu một chút khôi lỗi nghị tập tính. Ta phát hiện bọn nó cùng con kiến phi thường giống nhau, đều là vây quanh kiến chúa thành lập một cái trong bộ lạc, có mẫu hoàng, có tế tư, có binh sĩ, phân công sáng tỏ. Mẫu hoàng là toàn bộ lạc hệ tâm, bình thường chỉ có nhị giai thực lực bình thường, nhưng là địa vị cao thượng. Tế tư là thực lực mạnh nhất khôi lỗi nghị bọn nó phát dục thành thục về sau, tất nhiên có thể trưởng thành lá tầm giai, thoát thai hoa cốt, có được hai cái thai biến năng lực. Vào ngày thường bên trong, bọn nó phụ trách bảo vệ mẫu hoàng, chỉ huy binh sĩ, mà binh sĩ tất chính là bình thường nhất khôi lỗi nghĩ. Bọn nó đồng dạng đều là nhất giai thực lực, mạnh một chút khả năng đến nhất giai đỉnh phong thậm chí nhị giai. Bọn chúng mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm thai biến tài nguyên cùng mới ký chủ. Làm tìm tới mới thai biến tài nguyên cùng ký chủ về sau, bọn nó sẽ mang về cho mẫu hoàng. Mẫu hoàng chỉ cần hấp thu thai biến chi lực, thai biến tài nguyên, liền có thể vô tính để chứng nở bước phát triển mới khôi lỗi nghĩ. Mà mới khôi lỗi nghĩ tất sẽ ký sinh đến ký chủ bên trên, sau đó hóa thành ngụy người tiếp tục ra ngoài phát dục. Chương 651, Quan Tiêu thần kỳ mới thai biến năng lực, cầu giữa tháng giữ gốc nguyệt phiếu. 2, chương 651, Quan Tiêu thần kỳ mới thai biến năng lực, cầu giữa tháng giữ gốc nguyệt phiếu. 2, chính là cái này trọn vẹn hoàn thiện quá trình, để khôi lỗi nghị có thể bay nhanh lớn mạnh. Nói đến đây, quan tiêu dừng một chút, sau đó nói, bất quá, trưởng quan. Ta nói đến đây, tin tưởng ngài cũng nghe ra ở trong đó vấn đề. Khâu Đổ khẽ gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc, đúng thế. Hán đạo, khôi lỗi nghị bộ lạc muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải thay biến chi lực, thay biến tài liệu. Thay biến khu mặc dù không thể nói là phế tích một mảnh, nhưng là thay biến tài liệu cũng không nhiều. Đây cũng không thể trèo chống khôi lỗi nghị đại quy mô phát triển. Nhưng là, ngươi vừa rồi nói thẩm thấu mấy tòa thành thị liền phát hiện khôi lỗi nghị tung tích. Cái này rất có thể nói rõ khôi lỗi nghị đã sớm tại thay biến khu nước tràn thành lụt. Cái này cùng bọn chúng thiếu hụt tài nguyên cũng không tương xứng. Cho nên, quan tiêu cười, thuận Khâu Đồ lời nói hướng xuống tiếp, cho nên, những này khôi lỗi nghị hẳn là có người cố ý nuôi nấng. Khâu Đồ khẽ bước cằm. Hắn cùng quan tiêu phân tích giống nhau. Bất quá, mặc dù biết khôi lỗi nghị tình báo, nhưng là cái này giống như cùng quan tiêu mới thay biến năng lực chuyển nhiễm không có nhiều quan hệ. Nghĩ như vậy Khâu Đồ cũng liền không khỏi nhìn về phía quan tiêu, sau đó dò hỏi, cái này cùng ngươi mới thay biến năng lực có quan hệ thế nào? Nghe được Khâu Đồ lời nói, quan tiêu vừa cười vừa nói, trưởng quan, cái này thật là có quan hệ rất lớn. Bởi vì ta mới thay biến năng lực chính là khôi lỗi nghị cho ta linh cảm. Nàng ánh mắt xa xăm nói, kỳ thật, tại nhận biết trưởng quan trước đó, ta thật không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi đến nơi này, sẽ trở thành tam giai thay biến người. Tam giai thay biến người a đây chính là lúc ấy thứ 8 nơi ẩn nút lần đỉnh cấp chiến lực. Lại thêm, ta thay biến đường tắt thực tế quá mức tiểu chúng, cho nên ta đối với mình thay biến con đường không có bất luận cái gì quy hoạch. Bởi vì ta không biết sinh mệnh trùng điệu như vậy đường tắt rốt cuộc nên như thế nào thăng cấp, như thế nào hướng phía trước phát triển. Đi khống chế càng lớn chim bay, vẫn là khống chế càng nhiều con muỗi. Nói đến đây, quan tiêu biểu lộ đều nặng nề lên, mà lại so sánh nhân loại, bọn nó sinh mệnh quá ngắn ngủi. Ta cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian liền cần đi thay thế một nhóm giúp đỡ. Cái này khiến ta đối với mình con đường tương lai vô cùng bị quan. Cũng là ta thay biến đường tắt tiến bộ chậm như vậy nguyên nhân. Nói xong chính mình chuyện trước kia, quan tiêu dừng một chút, sau đó lời nói âm nhất chuyện, nói, nhưng là lần này ta kiến thức khôi lỗi chúng ta đột nhiên giống như tìm tới chính mình con đường. Con mắt của nàng chậm rãi phát sáng lên, biểu lộ cũng càng ngày càng tự tin. Nàng đạo, ta đột nhiên phát hiện ta không nên đi câu nệ tại từng cái cá thể. Trung điểu ưu thế không phải liền là nhiều không? Không phải liền là thành tộc quân xuất hiện sao? Nếu như vậy, ta vì cái gì không thể giống khôi lỗi nghị giống nhau lấy điểm mang mặt, trực tiếp khống chế từng cái tộc đàn? Mà lại nếu bình thường trùng điểu sinh mệnh ngắn ngủi, vậy ta vì cái gì không đi khống chế trùng loại thai biến sinh linh? Nói đến đây, quan tiêu trên mặt cũng càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Nàng đạo, ta ý nghĩ này một sinh ra, liền có chút khắc chế không được. Cho nên, ta bắt đầu thử điều khiển tinh vi chính mình thai biến đường tắt, đồng thời tại tu luyện cùng tấn cấp thời điểm, không ngừng suy diễn chính mình thai biến đường tắt, cùng muốn lấy được thai biến năng lực phương hướng. Kết quả, tại ta tấn cấp tam giai thời điểm, ta thai biến đường tắt vậy mà thật phát sinh biến hóa, mà cũng thật thu hoạch được một cái ta muốn thai biến năng lực. Nghe được quan tiêu lời nói, Khâu Đồ không khỏi nhìn Chiếu Cơ liếc mắt một cái. Khâu Đồ còn nhớ rõ, trước kia Chiếu Cơ cho hắn phổ cập khoa học thời điểm, có nói qua, thai biến sinh linh thai biến đường tắt cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thai biến đường tắt là sinh linh tinh thần biến hành, cùng sinh linh tiềm thức có quan hệ. Thuộc về các nàng quá khứ, hiện tại muốn nhất đi con đường. Cho nên, nếu như một cái sinh linh nếu như kinh nghiệm đại biến, hoặc là trước kia ngây thơ, hiện tại thành thục, nàng thai biến đường tắt là có khả năng phát sinh thay đổi. Lúc ấy, Khâu Đồ biết loại hiện tượng này về sau, còn cảm giác rất thú vị, kết quả không nghĩ tới bây giờ tận mắt nhìn đến. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi dò hỏi, vậy ngươi thai biến đường tắt biến thành cái gì rồi? Quan tiêu ánh mắt kiên định, sinh mệnh bảy trùng. Khâu Đồ ánh mắt như có điều suy nghĩ. Quan tiêu con đường này tương đương với trở nên càng thêm tinh tế, từ bỏ chim bay sau đó chuyển thành chuyên công côn trùng. Mà lại, nàng cũng đúng là giống vừa rồi nói như thế, từ cá thể, côn trùng, biến thành tập thể, bảy trùng. Như vậy thay đổi, có được có mất. Nhưng xác thực tăng cường quan tiêu đối côn trùng tộc nhóm lực khống chế. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng đối quan tiêu mới thai biến năng lực có nhất định suy đoán. Hán đạo, cho nên ngươi mới thai biến năng lực lây nhiễm nhưng thật ra là đối cả một cái bầy trùng sử dụng, tăng tốc khống chế của ngươi. Nghe được Khâu Đồ lời nói, quan tiêu gật đầu cười, sau đó nàng nói, thay đổi thai biến đường tắt về sau, ta tiến giai con đường cũng liền trở nên vô cùng rõ ràng. Ta chỉ cần khống chế bầy trùng cá thể càng mạnh, số lượng càng nhiều, tổng thể thực lực càng mạnh, thực lực của ta cũng sẽ càng mạnh. Mặc dù cái này sẽ để cho ta cùng bầy trùng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng cũng đồng dạng sẽ để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Mà lây nhiễm năng lực này cũng là cùng ta đường tắt có quan hệ. Khi ta tiếp xúc đến một con côn trùng thời điểm, trùng mẫu đem phóng xuất ra một loại đặc thù thai biến chi lực trùng dịch lây nhiễm kia chỉ côn trùng. Trùng dịch sẽ hấp thu kia chỉ côn trùng thai biến chi lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực, sau đó tại này thể nội tạo ra chống chết. Mà làm kia chỉ côn trùng tại cùng mình đồng tộc nhóm côn trùng tiếp xúc thời điểm, trùng dịch sẽ lan tràn đến những côn trùng kia trên thân, đối bọn chúng hình thành lây nhiễm, cứ thế mà suy ra. Làm một cái côn trùng tộc nhóm cá thể lây nhiễm đến vượt qua 50 ta liền đem thu hoạch được cái kia côn trùng tộc nhóm quyền khống chế. Chúng mẫu cũng sẽ có được kết nối những côn trùng kia, khống chế những côn trùng kia năng lực. Chính là bởi vì loại năng lực này như thế nào đặc thủ, cho nên ta đem nó đặt tên là lây nhiễm. Khâu Đồ trên mặt lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không thể không nói, quan tiêu cái này năng lực mới, sắp thực phi thường thú vị. Từ khống chế côn trùng cá thể, biến thành trực tiếp khống chế quần thể, cướp bảy trùng quyền khống chế. Đây quả thật là sẽ để cho quan tiêu năng lực có một cái biến hóa về chất. Cái này không chỉ có thể để cho nàng phát triển hiệu suất lật mấy lần, hơn nữa còn sẽ trên diện rộng mở rộng tình báo của nàng phạm vi. Dù sao, Khâu Đồ cũng không có quên năng lực này là thoát thai từ khôi lỗi trùng tinh thần kết nối. Mà vừa rồi Quan Tiêu cũng nói rồi trùng mẫu có thể kết nối những côn trùng kia, như vậy điều này nói rõ. Năng lực mới tình báo truyền lại phương thức sẽ không còn lúc trước nhiều đối một, nhiều con côn trùng hồi báo cho Quan Tiêu, mà là một cái cỡ lớn mạng lưới thức tình báo kết cấu. Chỉ cần thường cách một đoạn khoảng cách liền có Quan Tiêu khống chế bầy trùng, như vậy mắt của nàng tuyến có thể trải rộng toàn bộ thế giới. Mà nghĩ đến cái này, Khâu Đồ không khỏi lại nghĩ tới khôi lỗi trùng. Quan Tiêu lấy từ bỏ khống chế chim bay đại giới, đổi lấy trùng tộc sở trường. Mà lại nàng trước đó cũng nâng lên khống chế trùng loại thai biến sinh linh. Cho nên, nghĩ như vậy, Khâu Đồ đột nhiên có chút rõ ràng Quan Tiêu hôm nay vì cái gì khác thường như vậy, hưng phấn như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía Quan Tiêu, sau đó dò hỏi, cho nên, ngươi đối khôi lỗi trùng sử dụng ngươi năng lực mới lây nhiễm. Quan Tiêu nghe vậy, trên mặt quả nhiên cười nở hoa. Nàng đạo, đúng thế. Ta tại tấn thăng về sau, ngay lập tức đi thai biến khu khống chế mấy cái khôi lỗi trùng sau đó đối bọn chúng sử dụng lây nhiễm. Hiện tại, chúng dịch còn tại ở nút, phục chế giai đoạn, chỉ là khống chế hơn 30 con khôi lỗi trùng. Đợi đến truyền bá càng ngày càng rộng, chúng dịch hấp thu thai biến chi lực càng ngày càng nhiều, lây nhiễm càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ nên đón một cái đại bạo phát. Mà chỉ cần vượt qua một nửa, ta liền có thể từ khôi lỗi trùng mẫu hoàng trong tay đoạt lấy tộc đàn quyền khống chế. Đến lúc đó, mấy bạn, mười mấy bạn, thậm chí mấy chục bạn khôi lỗi trùng đại quân, mà lại từng cái đều có vượt qua người bình thường tố chất thân thể cùng thực lực. Quan Tiêu vui vẻ miệng đều nhanh không khép lại được, thực lực của ta rất có thể sẽ bay nhanh tăng vọt. Thứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai đều không phải mộng. Nói đến đây, Quan Tiêu dừng một chút, đáy mắt mỉm cười nói, nhất là nghĩ người thần bí kia, vì bừa bãi Tây Bắc địa khu tại kia không ngừng nện tài nguyên bồi dưỡng khôi lỗi trùng ta liền cảm giác càng sảng khoái hơn. Khâu Đầu nghe vậy, cũng không khỏi cười. Xác thực, giống như Quan Tiêu nói tới, cái kia bồi dưỡng khôi lỗi trùng người thần bí, rõ ràng là không có lòng tốt. Xác suất lớn là hướng về phía Tây Bắc nơi ẩn núp đến. Kết quả ai biết, Quan Tiêu hai cái khống trùng thai biến năng lực tất cả đều khắc chế hoàn toàn đối phương, không chỉ để người thần bí kia một phen mưu đồ tất cả đều mất đi hiệu lực, hơn nữa còn tất cả đều vì Quan Tiêu làm áo cưới. Đây đúng là một kiện ngẫm lại liền vui vẻ chuyện. Lại thêm, khôi lỗi trùng có phải hay không cũng coi như sinh linh, cũng có thể vì Khâu Đồ gia tăng tổng hợp đánh giá. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ nhìn về phía Quan Tiêu ánh mắt cũng không khỏi coi trọng rất nhiều. Không thể không nói, nguyên bản Quan Tiêu tại Khâu Đồ nơi này chỉ có năng lực giá trị, cảm xúc giá trị cùng nhục thể giá trị. Hiện tại điều khiển tinh vi một chút thai biến năng lực, triệt để mở ra tăng lên con đường Quan Tiêu, lại là thực sự trở thành có thể bị Khâu Đồ tin cậy đồng bạn. Mà Khâu Đồ người này không có khác ưu điểm, chính là háo sắc không phải chính là quan tâm nữ thuộc hạ. Hiện tại Quan Tiêu tiềm lực trở nên mạnh như vậy, mà lại đừng quên Đông Bắc địa khu cùng Đông Nam địa khu giống như cũng ngay tại thụ lấy khôi lỗi trùng xâm hại. Kia trong đó không biết có bao nhiêu thực lực không rõ khôi lỗi trùng, có thể vì Khâu Đồ đề cao bao nhiêu phần. Cho nên Quan Tiêu năng lực, chí ít lần này thiên thần thí luyện là cấp S, cho nên Khâu Đồ cũng vung tay lên, trực tiếp cho Quan Tiêu lại phê mấy chục xe hai biến tài liệu cùng tài nguyên, trợ giúp nàng tiếp tục tấn thăng, đề cao thực lực. Quan Tiêu đương nhiên là hưng phấn lĩnh mệnh, sau đó xuống dưới nhận lấy tài nguyên, tiếp tục lây nhiễm khôi lỗi trùng đi cứ như vậy, đưa mắt nhìn Quan Tiêu rời đi. Khâu Đồ tại Quan Tiêu đỉnh đầu 96 điểm độ trung thành dừng lại chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía một bên chiếu cơ. Hắn vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, nhiều cao thủ như vậy đều thúc thủ vô sách tai nạn, vậy mà lại bị Quan Tiêu giải quyết. Nghe được Khâu Đồ lời nói, toàn bộ hành trình mắt thấy hai người giao lưu chiếu cơ thản nhiên nói, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua quê hương của ngươi có một câu, gọi là không muốn nửa chẳng mở chẳng đến. Từ vừa rồi hai người giao lưu đến xem, Quan Tiêu xác suất lớn có thể giải quyết Tây Bắc địa khu khôi lỗi trùng hay. Nhưng Đông Bắc địa khu cùng Tây Bắc địa khu cũng không biết phát triển bao lâu, ai cũng không rõ ràng những cái kia khôi lỗi trùng tiến hóa thành bộ dáng gì. Cho nên, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nghe được chiếu cơ nhắc nhở, Khâu Đồ cũng lập tức tâm thần run lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Chiếu cơ không có nói sai, chính mình vừa mới đúng là bị Quan Tiêu kia hưng phấn trạng thái cho lây nhiễm. Đây đối với thượng vị giả đến nói, chính là đại kỵ. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía chiếu cơ, liền muốn chính mình nghĩ lại một chút. Kết quả, đúng lúc này, chiếu cơ lại là đột nhiên nhìn xem Khâu Đồ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, bất quá. So sánh năng lực của nàng vừa lúc khắc chế khôi lỗi trùng để ta kinh ngạc hơn ngược lại là ngươi. Nói đến đây, chiếu cơ dừng một chút, sau đó nói, ngươi vậy mà thật học xong khai thiên. Nghe được chiếu cơ lời nói, Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó không khỏi nhìn về phía chiếu cơ. Hắn là nghe lầm sao? Chiếu cơ trong giọng nói vậy mà giống như có một tia thưởng thức và sợ hãi thán phục. Nàng đây là tại khen chính mình. Đây là cái kia mắt cao hơn đầu, ai không đều để ý bức vương sao? Nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi có chút kinh ngạc. Mà đang kinh ngạc qua đi, trong lòng cũng của hắn không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ mình khoảng thời gian này đem chiếu cơ liếm dễ chịu rồi? Cái này sông băng rốt cuộc muốn hòa tan, bắt đầu xuất thủy rồi. Chương 652, chiếu cơ cái thứ hai nhược điểm, 1, chương 652, chiếu cơ cái thứ hai nhược điểm, 1, nghĩ như vậy, Khâu Đồ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chiếu cơ. Không thể không nói, chiếu cơ thật xem như Khâu Đồ gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Dứt bỏ nàng kia ước bên trong không một khí chất không nói, chỉ nói nàng tướng mạo. Nhìn từ xa lời nói, nàng khả năng cùng những cái kia bình thường cực phẩm mỹ nữ không có gì khác biệt. Nhưng là gần nhìn, liền sẽ phát hiện, nàng làn da tinh tế trắng non giống như là có ánh sáng lưu hòa, lọc kính đồng dạng. Chỉ là đứng ở kia, liền giống như một tòa cao ngạo đứng sững băng sơn, tản ra không gì sánh được tuyệt mỹ cùng lạnh lẽo. Lại thêm khí chất của nàng, dáng người, cùng những người khác đứng chung một chỗ, quả thực không giống một cái đồ tầng. Mà lại, đừng quên chiếu cơ trừ xinh đẹp bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thiên phú của nàng, năng lực, địa vị bao quát thực lực, tất cả đều là đỉnh tiêm. Có thể nói, trừ không có gả cho Khâu Đồ bên ngoài, nàng nhân sinh cơ hồ là hoàn mỹ. Kết quả hiện tại nàng vậy mà thật bắt đầu đối Khâu Đồ có điểm như thế ý tứ. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi trong lòng rung động. Kết quả, đúng lúc này, Chiếu Cơ ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống trên người hắn, sau đó lạnh như băng phun ra một chữ, "Bà." "Khâu Đồ." Khâu Đồ sửng sốt một chút, sau đó vội vàng kêu oan, "Ta không nghĩ cái gì à, tại sao phải đến ngược?" Chiếu Cơ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản đều chẳng muốn tranh luận, "Ngươi có muốn hay không, tự mình biết." Nói xong, Chiếu Cơ trực tiếp đổi đề tài. Nàng quận cũng khẽ, thâm thúy hai con ngươi rời đi, sau đó chỉ trước mắt đỉnh viện, lại diễn luyện một lần khai thiên cho ta xem một chút. Thấy Chiếu Cơ trò chuyện lên chính sự, Khâu Đồ cũng thu hồi chơi đùa trái tim. Hắn trước cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu dựa theo Chiếu Cơ yêu cầu diễn luyện lên. Chiếu Cơ biết Khâu Đồ học xong khai thiên chuyện, phải quy công cho Lạp Nhật La. Người khác không biết Chiếu Cơ đối với khai thiên coi trọng, Lạp Nhật La lại là biết. Lạp Nhật La khoảng thời gian này một mực đang nghĩ tác hợp Khâu Đồ cùng Chiếu Cơ. Phiên ngoại, cho nên tại cùng Chiếu Cơ cùng đi giúp Khâu Đồ đánh nhiệm trợ, luyện hóa vô ngân tâm hải khu vực thời điểm, Lạp Nhật La liền lặng lẽ đem chuyện này nói cho Chiếu Cơ. 641 chương, quả nhiên, thành công này gây nên Chiếu Cơ hứng thú. Tại cùng Khâu Đồ đồ sát xong bát giai đại tà thần, trở lại thành phố Đông Thành về sau, Chiếu Cơ liền chủ động đưa ra muốn nhìn một chút Khâu Đồ tu luyện khai thiên, muốn nhìn một chút Lạp Nhật La có phải hay không đang gạt chính mình. Khâu Đồ dựa vào cái thứ ba ngón tay vàng không làm mà hưởng biết luyện khai thiên đương nhiên không có vấn đề gì, cũng căn bản không sợ Chiếu Cơ xem xét. Thế là, tại tận mắt nhìn đến Khâu Đồ tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian liền học được mở đầu về sau, Chiếu Cơ không khỏi có chút kinh sợ. Đương nhiên Chiếu Cơ biểu tình gì, cái gì cũng không nói. Kinh sợ cái này cảm xúc là chính Khâu Đồ phỏng đoán. Dù sao lấy Chiếu Cơ tính cách, không có bất luận cái gì phê bình, chỉ là lặng lặng nhìn 2 phút Khâu Đồ lưu lại vết kiếm, đã đủ để chứng minh nàng cảm xúc. Mà bây giờ, Chiếu Cơ để Khâu Đồ lần nữa sử xuất khai thiên muốn lần nữa nghiệm chứng một chút, liền càng chứng minh Khâu Đồ suy đoán. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng liền dựa theo Chiếu Cơ yêu cầu, lần nữa diễn luyện một lần khai thiên. Khả năng hai vực đang chậm rãi dung hợp, gần nhất khu vực biên giới có khả năng tiếp nhận lực lượng lại mạnh không ít. Khâu Đồ đem thực lực áp chế đến lục giai, sau đó sử xuất khai thiên mặc dù y nguyên có hủy thiên diệt địa hiệu quả, nhưng lại đã sẽ không phá toái hư không. Một chiêu làm xong, Chiếu Cơ lông mi khẽ nhúc nhích, như là nắng sớm bên trong chập chờn băng tinh, kia song thanh lãnh con ngươi lặng lặng nhìn Khâu Đồ. Khâu Đồ thấy thế, cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Chiếu Cơ chờ đợi tòa băng sơn này đánh giá. Một lát, Chiếu Cơ rốt cuộc chậm rãi mở miệng, nàng thản nhiên nói, cũng không tệ lắm. Ngươi đã có ta 2 phần thần dường như, bình thường bát giai hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Khâu Đồ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó ở trong lòng yên lặng trừ một cái 6. Quả nhiên bức vương chính là bức vương. Trước đó hòa tan một chút, cũng không thay đổi nàng bản sắc. Mà lúc này, khả năng cảm thấy được Khâu Đồ cảm xúc, Chiếu Cơ nhàn nhạt giải thích một chút. Nàng đứng ở kia, dáng người đứng thẳng cao ngất mà ưu nhã, xem ra có chút siêu phàm thoát tục, không nên coi thường khai thiên môn này kiếm kỹ. Đây là ta từ ta thiên thần kỹ bên trong lĩnh ngộ ra đến. Chỉ là ta thiên thần kỹ quá mức mạnh mẽ, cho nên ta mới đem đối với nó thể ngộ dung nhập kiếm kỹ bên trong, từ đó hình thành một thức này kiếm kỹ. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đến nói, nó có thể tính tượng là ngụy thiên thần kỹ. Nghe được Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ nhạy cảm bắt được trong đó một cái trọng yếu tử, hắn không khỏi trừng mắt nhìn, thiên thần kỹ, đó là cái gì? Chiếu Cơ nghe vậy, đi 2 bước, thấp thân, một bên kiểm tra Khâu Đồ vừa rồi tại trên mặt đất lưu lại vết kiếm, một bên nhàn nhạt giải thích nói, 6 đến bát giai mặc dù được xưng thần linh, nhưng kỳ thật chỉ là hướng trên mặt mình tiếp vàng mà thôi. Tại thế giới bản nguyên bên trong, đối 6-8 giai cùng 9 giai phía trên là có một cái tiêu chuẩn định vị. 6-8 giai chân chính xưng hô, nhưng thật ra là địa trích. Đây là bởi vì thần nhóm là thế thiên quản lý khu vực, thực lực cũng cùng khống chế khu vực móc nối. Bọn chúng tại chính mình khống chế khu vực, cùng rời đi chính mình khống chế khu vực, thực lực hoàn toàn khác biệt. Đây là bởi vì lực lượng của bọn chúng đến từ bọn chúng khống chế khu vực. Nói đến đây, Chiếu Cơ dừng một chút, sau đó dùng càng hình tượng phương thức giải thích một chút, đặt ở nhân loại các ngươi thế giới, có thể đem địa trích tương tự thành một cái thành phố, một cái châu người quản lý. Khâu Đồ nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thế thế, Chiếu Cơ tiếp tục nói, mà chín giai phía trên thiên thần tắc liền thoát ly khu vực hạn chế, bắt đầu nắm giữ một bộ phận thế giới quyền hành. Một vị thiên thần thường thường đều có chính mình quản hạt lĩnh vực. Tại cái kia lĩnh vực phạm vi bên trong, thần chính là chân chính thần minh. Đặt ở nhân loại các ngươi thế giới, có thể hiểu thành thần nhóm đi vào trung tâm, bắt đầu quản lý quốc gia này cái nào đó thẳng đứng lĩnh vực chuyện. Nói đến đây, Chiếu Cơ đứng dậy, sau đó nhìn về phía Khâu Đồ, tiếp tục giải thích nói, đến nỗi thiên thần kỹ chính là thiên thần từ chính mình khống chế lĩnh vực lấy được một loại mạnh mẽ năng lực. Loại năng lực này, đang thỏa mãn một ít điều kiện tình huống dưới, thậm chí có thể được xưng là thế giới quy tắc. Cho nên, đây cũng là thiên thần khác biệt với địa trích mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Thế giới quy tắc. Khâu Đồ yên lặng nhớ kỹ cái từ này. Chiếu Cơ khẽ gật đầu, sau đó chỉ Khâu Đồ trường kiếm trong tay, sau đó nói, chẳng hạn như khai thiên bên trong, liền ẩn chứa chặt đứt như vậy thế giới quy tắc. Chính là bởi vì tích chứa như vậy thế giới quy tắc, cho nên trừ phi gặp được ngang cấp quy tắc, bằng không hết thảy vật phẩm đều sẽ bị nó cho chặt đứt. Đây mới là khai thiên chiêu này kiếm thức chân chính mạnh mẽ địa phương. Nói xong, Chiếu Cơ kia song thâm thúy mà thanh lãnh con ngươi rơi xuống Khâu Đồ trên thân, nói, cho nên, ngươi có thể có ta 2 phân rất giống, đã cực kỳ khó được. Dù sao, ngươi rất giống kỳ thật không chỉ là ta, càng là thế giới quy tắc. Nghe xong Chiếu Cơ lời nói, Khâu Đồ không khỏi trừng mắt nhìn. Nói thật, Chiếu Cơ giải thích nhiều như vậy, theo Khâu Đồ, kỳ thật vẫn là chỉ có một cái mục đích, trang bước. Nhưng không sao cả, chiếu cơ mạnh mẽ, Khâu Đồ đều sớm biết. Dù sao, trên thế giới này chính là có loại kia tuyệt thế thiên tiêu, có thể từ nhất giai mạnh đến tiểu giai, xa xa mạnh hơn cùng giai. Mà chiếu cơ, hiển nhiên chính là loại kia tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí là loại kia tuyệt thế thiên tiêu bên trong mạnh nhất. Mà lại quan trọng hơn chính là, Khâu Đồ cùng chiếu cơ cũng không phải là kẻ địch, càng không phải là đối thủ cạnh tranh. Trái lại, hai người là hợp tác đồng bạn, là minh hữu. Mà Khâu Đồ sở dĩ ở đây diễn luyện khai thiên cũng không phải vì đem chiếu cơ so xuống dưới, mà là muốn có được chiếu cơ hảo cảm. Dù sao, chiếu cơ nữ nhân này không có khác khuyết điểm duy nhất chính là lỗ tai mềm, chỉ nghe tiếng cắt tường lời nói. Mà Khâu Đồ khác không am hiểu, thổi nữ nhân đúng là hắn sở trường cường hạng. Cho nên, chiếu cơ trang bức làm sao rồi? Khâu Đồ chính là muốn nhường một chút nàng trang dễ chịu. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ lấy lại tinh thần, sau đó hắn diễn kỹ đại bạo phát, nhìn xem chiếu cơ, trên mặt lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng, nói: "Chiếu cơ tỷ, ngươi đừng khen ta." Chương 652, chiếu cơ cái thứ hai nhược điểm, 2, chương 652, chiếu cơ cái thứ hai nhược điểm, 2, ta sao có thể có ngươi hai phần giống nhau? Giống ngươi một điểm, cũng đã đầy đủ để ta cởi tình. Dù sao, trong mắt của ta, cái này Vô Ngân Tâm Hải đầy trời thần linh, cũng không bằng ngươi một sợi lông. Nếu như bọn hắn là mênh mông như biển cả tinh hà, vậy ngươi chính là kia treo cao ở trên trời mặt trời, cho toàn bộ Vô Ngân Tâm Hải mang đến vô tận quang minh. Chiếu cơ, nói thật, Khâu Đồ thổi phồng là thật hơi có vẻ khoa trương điểm, một chút da mặt mỏng người thậm chí sẽ rối móc chân. Nhưng ai bảo chiếu cơ liền ăn cái này một trận đâu? Cho nên nàng biểu hiện trên mặt mặc dù chuyển sang lạnh lẽo, thậm chí còn nhàn nhạt phê bình Khâu Đồ một câu, không cần nói những này mọi người đều biết chuyện. Nhưng là, từ nàng kia hơi gấp khóe mắt, vẫn có thể nhìn ra trong nội tâm nàng vui vẻ. Mà nàng hành động kế tiếp, liền càng làm cho Khâu Đồ xác định chính mình lại liếm nàng rất dễ chịu. Đang phê bình xong Khâu Đồ về sau, chiếu cơ ho khan một tiếng, sau đó nói, mặc dù người thiên phú có hạn, nhưng năng lực học tập coi như chắc bá. Mà lại quan trọng hơn chính là, ngươi học tập thái độ không sai. Cho nên, ta dự định sẽ dạy ngươi một chiêu. Nghe được chiếu cơ lời nói, Khâu Đồ trước mắt không khỏi có chút sáng lên. Chiếu cơ làm thiên thần chuyển thế mà lại là một vị kiếp trước địa vị đỉnh tiêm, thực lực cũng đỉnh tiêm thiên thần chuyển thế có quá nhiều bảo tàng. Hơi dò dỉ ra một điểm, liền đủ Khâu Đồ ăn bữa ngon. Cho nên hắn không khỏi nhìn về phía chiếu cơ, do hỏi, chiếu cơ tỷ dự định dạy ta cái gì? Nhìn xem Khâu Đồ kia chờ đợi ánh mắt, chiếu cơ thản nhiên nói, tù thiên ấn. Cũng chính là ta trước đó dùng trên người mạn hoàng chiêu kia phong ấn thuật. Nói đến đây, chiếu cơ bắt đầu vì Khâu Đồ biểu hiện ra lên môn này mới ngụy thiên thần kỹ. Học tập thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nhất là cùng chiếu cơ cùng nhau, vậy thì càng thêm ngắn ngủi. Dù sao, chiếu cơ mặc dù là một cái hợp cách bức vương, nhưng lại cũng không phải là một cái hợp cách lao sư. Lấy nàng thiên phú, nhìn một chút liền có thể học được đồ vật, đối với người bình thường đến nói quả thực tựa như là thiên thư. Khâu Đồ đừng nói học xong, thậm chí liền cảnh giải đều vô cùng tốn sức. Nhưng nàng lại cảm thấy mình nói một lần liền đều đủ. Căn bản là không nghĩ lặp lại lần thứ hai. May mắn là Khâu Đồ có không làm mà hưởng. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn đem tất cả trình tự, tất cả giảng giải tất cả đều ghi ở trong lòng. Còn lại, hắn trực tiếp dựa vào không làm mà hưởng để hoàn thành. Mà tại giảng giải xong về sau, chiếu cơ cũng giống như lần trước, từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra một khối ngọc bội, phóng tới trên chắn mình, đem chính mình thể ngộ tất cả đều ghi xuống, sau đó đưa cho Khâu Đồ. Nàng lạnh lùng nhìn xem Khâu Đồ, sau đó nói, mỗi người đều có chính mình bất đồng thiên phú. Người tại khai thiên môn kiếm thuật này trên có thiên phú, không có nghĩa là tại tù thiên ấn thượng cũng có thiên phú. Dù sao, giống ta dạng này toàn tài, vốn là không nhiều. Khâu Đồ, sáu chiếu cơ không để ý Khâu Đồ thái độ, mà là thanh lãnh tiếp tục nói, mà lại vừa rồi ngươi cái tiên nữ thuộc hạ báo cáo, ta cũng nghe đến. Ngươi tiếp xuống hai ngày, khẳng định sẽ bể bộn nhiều việc. Cho nên, đối với tù thiên ấn ngươi cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý, chậm rãi học liền tốt. Nghe được chiếu cơ lời nói, Khâu Đồ trên mặt không có cái gì biến hóa, nhưng là trong lòng lại là muốn nhiều quái gì liền có bao nhiêu quái gì. Chiếu cơ loại quan tâm này đối cái khác người mà nói, phi thường hợp lý. Nhưng là đối Khâu Đồ đến nói, lại là hoàn toàn vô dụng. Bởi vì hắn cái thứ ba ngón tay vàng không làm mà hưởng hiệu quả lớn nhất chính là không chiếm dụng chính Khâu Đồ thời gian. Mà lớn thứ hai hiệu quả thì là lấy Khâu Đồ trạng thái đỉnh cao nhất đến học tập cùng làm việc. Cho nên, Khâu Đồ chỉ cần có thể trên lý luận có thể học được chiêu này tù thiên ấn như vậy không làm mà hưởng liền nhất định có thể để cho Khâu Đồ trong thời gian ngắn nhất học được, hơn nữa còn không ảnh hưởng Khâu Đồ làm những chuyện khác. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ cũng không khỏi nhìn chiếu cơ liếc mắt một cái. Thông qua chuyện ngày hôm nay, Khâu Đồ lại là phát hiện chiếu cơ cái thứ hai nhược điểm. Chiếu cơ trừ thích nghe người khác khích lệ bên ngoài, còn đối thiên phú cao người có hảo cảm. Dù sao, trước kia Khâu Đồ thiên phú bị phán định không cao thời điểm, chiếu cơ xác thực đối với hắn không có nhiều sắc mặt tốt, mà bây giờ lại rõ ràng muốn hữu hảo nhiều. Nếu như nói cái này có nàng đối Khâu Đồ độ thiện cảm gia tăng nguyên nhân, nhưng là Khâu Đồ hồi ức một chút lúc trước chiếu cơ đối Đường Phỉ Phỉ cùng Thanh Lam thái độ, tại phát hiện Đường Phỉ Phỉ thức tỉnh tuyệt đối cảm giác về sau, chiếu cơ rõ ràng thái độ đối với Đường Phỉ Phỉ cũng biến thành thân thiện rất nhiều, mà đối Thanh Lam liền lại càng không cần phải nói. Thanh Lam kia cao tới 90 điểm thiên phú, để chiếu cơ thái độ đối với Thanh Lam cũng không tệ. Trước đó Khâu Đồ không có phát hiện cái quy luật này, hiện tại có kết luận về sau, lại rót đầy trở về nhìn, lại phát hiện trước kia khắp nơi đều là dấu vết để lại. Nhìn tới, muốn tiến một bước thu hoạch được chiếu cơ hảo cảm, không thể chỉ dựa vào vớt mông ngựa, còn cần chứng minh thiên phú của mình. Mà thiên phú chia làm thật nhiều loại. Chiếu cơ rõ ràng đối học tập thiên phú cũng chính là ngộ tính cũng rất thích. Cho nên, ta chỉ cần nhiều phơi bày một ít chính mình ngộ tính liền rất có thể tiến một bước đề cao trong lòng nàng đánh giá. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ trong lòng cũng có quyết định. Toàn lực ứng phó, mau chóng đem Tù Thiên ấn học được. Đã có thể cầm tới Mạn Hoàng quyền khống chế, lại có thể gia tăng chiếu cơ độ thiệt cảm, một hòn đá ném hai chim. Đến nỗi Khôi Lỗi nghĩ chuyện, cũng không thể phớt lờ. Mặc dù Khâu Đồ đi theo chiếu cơ học 2 tiếng Tù Thiên ấn nhưng là hắn cũng không có quên chiếu cơ trước đó nhắc nhở. Có thể nhắc lên một trận tai nạn, để cái khác bát giai thần linh đều bó tay luôn cuống thai biến sinh linh, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như bởi vì có thể khống chế những này Khôi Lỗi nghĩ liền phớt lờ, như vậy đến lúc đó Khâu Đồ một phương rất có thể sẽ rơi vào đến phiền toái cực lớn ở trong. Mà lại phải biết, hiện tại đối Khâu Đồ một phương sinh ra uy hiếp có thể không hề chỉ có Khôi Lỗi nghĩ. Cái kia giấu ở Khôi Lỗi nghĩ sau lưng, không ngừng cung cấp tài nguyên người thần bí, cũng tương tự nhất định phải lưu tâm. Xem ra, vẫn là muốn mau chóng đề cao một chút quan tiêu thực lực, đem thực lực của nàng tăng lên về sau, mới có thể càng linh hoạt ứng đối lần này phiền phức. Nghĩ như vậy, Khâu Đồ tại kết thúc lần này học tập về sau, cùng chiếu cơ lão sư nói chuyện phiếm hai câu về sau, liền rời đi biệt thự. Mà hắn không có chú ý chính là, tại hắn quay người, rời đi sân thời điểm, chiếu cơ ánh mắt một mực đi theo hắn, bên trong nhiều một tia tò mò cùng hứng thú. Không biết cái này ngụy thần kỹ, hắn sẽ học tập bao lâu đâu? 2 tháng? 1 tháng? Cũng không thể nửa tháng a. Một bên nghĩ như vậy, chiếu cơ vừa đi trở về phòng, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện đứng dậy. Tại trận này thiên thần thí luyện bên trong, đỉnh tiêm chiến lực mới là hết thảy mấu chốt. Cho nên, nàng nhất định phải nhanh mạnh lên, mới có thể thắng được trận này thiên thần thí luyện, thu hoạch được thiên thần vị cách lại lên thiên thần chi vị. Thời gian nhoáng một cái, 2 ngày trôi qua. 2 ngày này thời gian, Khâu Đồ một bên dùng không làm mà hưởng học tập Tù Thiên ấn, một bên cũng đi theo Quan Tiêu cùng nhau điều tra lấy Khôi Lỗi nghị cùng tên kia người thần bí chuyện. Tù Thiên ấn không hổ là cùng khai thiên giống nhau ngụy thiên thần kỹ, học tập độ khó cực cao. Dù cho Khâu Đồ thực lực lại tăng lên một đoạn, nhưng là vẫn cần 10 ngày tả hữu thời gian. Đến nỗi người thần bí kia, ngược lại là khá tốt cha. Cho nên, cơ bản đã xác định người thần bí kia là Tư Nguyên Các các chủ thụ tổ nhị nhi tử, bắt giai đại tà thần thụ hạ sao. Nghe được Khâu Đồ hỏi thăm, Quan Tiêu một bên quỳ gối Khâu Đồ bên chân, cho Khâu Đồ đấm chân, vừa nói, "Đúng vậy, trưởng quan. Cái kia thủ hạ mặc dù làm rất bí ẩn, rất cẩn thận. Trừ vì Khôi Lỗi nghĩ sau cung cấp vô ngân thần tinh bên ngoài, chưa từng ở trước mặt người ngoài lộ diện. Nhưng là, ta chủng mẫu chính là có thể khống chế Khôi Lỗi nghĩ. Hắn đối Khôi Lỗi nghĩ không đề phòng, liền tương đương với đối ta không đề phòng. Cho nên, chẳng mấy chốc, ta liền tra được hắn, đồng thời làm rõ ràng thân phận của hắn. Quan Tiêu hiện tại là tam giai thai biến người, có được 2 cái năng lực. Cái thứ 2 năng lực lây nhiễm còn tại Khôi Lỗi nghĩ nhóm bên trong chậm rãi truyền bá chờ đợi có hiệu lực. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng nàng cái thứ nhất khống chế côn trùng năng lực. Cho nên, tại tốn hao một chút đại giới về sau, Quan Tiêu lặng lẽ khống chế mấy cái Khôi Lỗi nghị sau đó tiềm phục tại 7 chủng bên trong tìm hiểu tin tức. Chính là bởi vì đánh vào địch nhân nội bộ, cho nên Quan Tiêu mới có thể nhanh như vậy đạt được thụ hạ tình báo. Đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Quan Tiêu tóc, Khâu Đồ hỏi đến, "Hai ngày này, ta cũng cho ngươi cung cấp không ít tài nguyên. Ước chừng còn cần bao lâu, ngươi lây nhiễm có thể có hiệu lực?" Nghe được Khâu Đồ lời nói, Quan Tiêu giống con tiểu sủng vật giống nhau, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng dùng đầu tại Khâu Đồ lòng bàn tay hưởng thụ cọ sát, sau đó rồi mới lên tiếng, "Hiện tại lây nhiễm người càng ngày càng nhiều, thậm chí đã lây nhiễm 3 cái tế tư. Cái này cũng dẫn đến lây nhiễm tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Ta dự tính lại có 5 ngày thời gian, liền có thể triệt để khống chế toàn bộ 7 chủng. Nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn kiên nghị nói, "Vậy liền lại chờ 5 ngày." Quan Tiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó nàng ngửa đầu nhìn về phía Khâu Đồ, khẽ hé môi son, nói, "Bất quá, trưởng quan, ta cảm giác thụ hạ rất có thể sẽ trong lúc này, lợi dụng Khôi Lỗi nghị sau phát động công kích. Bởi vì, dựa vào thống kê không trở bẹn, ngụy người nhóm số lượng đã phát triển đến 7 vạn. Đoán chừng tiếp xuống hôm nay, rất có thể sẽ đột phá 10 vạn. Đây chính là 10 vạn thai biến sinh linh a, quả thực có thể hủy thiên diệt địa." Nghe được Quan Tiêu lời nói, Khâu Đồ biểu hiện trên mặt chậm rãi thu hồi, sau đó hắn trầm tư một chút, nói, "Vậy liền hạ lệnh cùng thai biến khu liền nhau địa châu đem dân chúng cùng quân đội chậm rãi rút về, trừ lại đầy đủ vùng hỏa hoãn. Mặt khác, đem trước đó những tù binh kia thế ra quân đội riêng bên trong, ngu xuẩn mất khôn cái đám kia người đưa qua, để bọn hắn thủ thành. Khôi Lỗi nghi cũng không phải nhân loại, không có tiếp nhận đầu hàng. Bọn họ thủ cũng muốn thủ, không tuân thủ cũng muốn thủ. Luôn có thể phế vật lợi dụng một chút. Nếu như tại Khôi Lỗi nghĩ xâm lấn bên trong, bọn họ có thể may mắn sống sót, như vậy đến lúc đó trực tiếp cho bọn hắn tự do, đem trên người chịu tội xóa bỏ, chính là..." Nghe xong Khâu Đồ dặn dò, Quan Tiêu vội vàng lên tiếng, "Là trưởng quan." Cùng lúc đó, hai biên khu, Khôi Lỗi nghĩ xảo huyệt. Lúc này, nguyên bản chỉ có tổ ong xảo huyệt lớn, chẳng biết lúc nào trở nên đã cùng phòng ở giống nhau lớn. Nó bao khỏa tại một chỗ phản chính phủ võ trang bên ngoài trụ sở, giống một cái to lớn, làm người ta sợ hãi tổ ong bỏ vẽ. Đến nỗi cái này phản chính phủ võ trang thành viên, thì là từ thủ lĩnh đến binh sĩ, tất cả đều bị nó khống chế, thành ngụy người. Lúc này, những này ngụy người tất cả đều giống bình thường quân đội bình thường, cảnh giác tại toàn bộ quảng trường bên trong tuần tra, tránh có người sẽ đối kiến chúa tạo thành uy hiếp. Mà tại tòa kia căn cứ bên trong, một người mặc màu đen mũ trùm áo choàng nam nhân, lại ngay tại kiến chúa trao đổi. Nam nhân kia âm thanh ép rất thấp, lời nói bên trong mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp, "Ta mặc kệ ngươi đạt tới 10 vạn về sau, sẽ có hay không có chất biến. Ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, mục đích đúng là phải nhanh một chút xâm lấn Tây Bắc địa khu. Ngươi nếu là kéo tới 2 vực dung hợp, chúng ta tương nguyên các nhân thủ đều tiến đến, còn cần ngươi làm cái gì? mà lại ngươi cảm thấy liền người kia tam giai đỉnh phong thực lực có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng gì? Đừng nằm mơ. Ta lệnh cho ngươi, ngày mai lập tức bắt đầu xâm lấn Tây Bắc nơi ở nút. Mà lúc này, ngồi tại áo đen mũ trùm nam đối diện là cùng người không xê xích bao nhiêu, nửa người dưới là con kiến kết cấu, nhưng nửa người trên lại là người tướng mạo đáng yêu, có chút trẻ con mập thiếu nữ. Cái này hiển nhiên chính là thành thục kỳ khôi lỗi nghị sau chỉ là không ai nghĩ đến chính là, cái này kiến chúa thế mà còn là thiếu nữ mẹ.